Chương 1103, đạt thành chung nhận thức. Chương 1103, đạt thành chung nhận thức. Tiểu Vân, ngươi sao có thể nói hiệu nói vừa đâu? Bụng của ngươi bên trong hài tử có quan hệ gì với ta? Đây không phải là bạn trai ngươi hài tử sao? Giang Lâm nhẹ nhàng thở ra, hắn bội phục nhìn qua Giang Mẫu, xem ra loại này nhà là tương đương vợ chồng. Có thành tích cao nữ nhân rất dễ dàng tỉnh táo lại. Giang phụ câu nói này đã đem Tiểu Vân cùng nàng hài tử triệt để đánh vào bụi bặm. Tất cả tính toán tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Tiểu Vân trong đôi mắt mang theo thất vọng, nàng biết Lao Giang đối với mình chỉ là đùa bỡn mà thôi, thế nhưng là không nghĩ tới lão miệng tại lựa chọn thời điểm sẽ như vậy tùy tiện vứt bỏ chính mình. Mình tất cả tính toán tại thời khắc này toàn bộ đều bị tan rã. Há to miệng, lại biết mình nên nói cái gì không nên nói cái gì, Lao Giang ánh mắt mang uy hiếp nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia bên trong điên cuồng đang cảnh cáo nàng, nếu như nàng nói sai một câu, Lao Giang liền có thể trực tiếp trở mặt. Giang tiên sinh, ta sai rồi. Ngài nhiệt tâm trợ giúp ta thế mà đồng ý đồ xấu. Là ta nói hiệu nói vượng, đứa bé này cùng Giang tiên sinh không hề có chút quan hệ nào. Giang phu nhân, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta hướng ngài nhận lỗi, ta hướng ngài xin lỗi. Tiểu Vân đứng người lên liền muốn hướng trên mặt đất ủy, cái kia một bộ hèn mọn bộ dáng để Giang phụ lập tức trong ánh mắt dâng lên thương tiếc. Giang Lâm cười lạnh, bất động thanh sắc đỡ Tiểu Vân. Ngươi còn lớn hơn lấy bụng đâu, tuyệt đối đừng làm loạn, không cẩn thận sẽ làm bị thương lấy hải tử. Hiện tại ngươi thế nhưng là một cái mẫu thân, phải chiếu cố tốt mình cùng hải tử. Giang bá mẫu, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho một cái phụ nữ có thai quỳ xuống đến cấp ngươi nói xin lỗi. Ngài đại độ như vậy, đối với loại này ngộ nhập lạc lối nữ hài tử càng nhiều hơn chính là tha thứ. Giang Mẫu ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi trước mắt này, không khỏi có chút gật đầu. Nàng đương nhiên biết đây là Giang Lâm, đây là tại Giang gia, tại chồng mình cùng nhi tử miệng bên trong có ý khác, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là không biết thời thế một cái tuổi trẻ nam hài nhi, cái này gặp vận may, một bước lên trời nông thôn tiểu tử. Thế nhưng là cái này tuổi trẻ nam hài nhi vô luận làm thứ nào sự tình đều tại bảo vệ mình, nàng không biết Giang Lâm vì cái gì như thế giúp mình, nhưng là nàng biết giờ khắc này không thể ban đầu. Phát tiết nộ khí sẽ chỉ đạt được tương phản kết quả. Trợ phu đối diện nữ nhân này sinh lòng thương tiếc, nếu như mình cố ý cho đối phương khó coi đạt được cũng sẽ không là nàng muốn. Nàng không phải lão Giang đối thủ, lão Giang nếu như đối với mình hạ quyết tâm, sẽ chỉ làm nàng không có gì cả. Nàng còn có nhi tử, còn có nữ nhi, tuyệt đối không thể để cho sự tình phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Giang Mẫu lau khô nước mắt, vừa cười vừa nói, "Tiểu Vân, cô gái trẻ tuổi mà có một chút lòng tham ý nghĩ ta có thể lý giải, bất quá chúng ta ra lão Giang bất thị người như vậy. Ngươi lần này cũng chính là gặp ta cùng lão Giang, nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ người ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Vạn nhất thương tổn tới ngươi cùng trong bụng hải tử, ngươi nói cái này về sau kết thúc như thế nào? Tốt, ta biết ngươi là hướng tới cái này phú quý sinh hoạt bị mê mắt, nhưng là người phải dựa vào mình lao động đoạt được thu hoạch được, không làm mà hưởng là không thể làm. Lao Giang, chúng ta đi thôi. Ta bây giờ nghĩ về nhà. Cái này trẻ tuổi cô nương không thể lại ở chỗ này, đây là ta danh hạ phòng ở, nếu như nàng lại ở chỗ này bị cha mẹ ta biết hoặc là bị cái khác người có dụng tâm khác biết, còn tưởng rằng ngươi cùng nữ nhân này cùng nàng trong bụng hải tử có quan hệ gì. Đến lúc đó ngươi nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch, chúng ta giang ra những cái kia sản nghiệp làm sao bây giờ? Những cái kia hợp tác với ngươi sinh ý đồng bạn sẽ nghĩ như thế nào? Vạn nhất những lời nói bóng gió này truyền đến lao gia tử lao thái thái miệng bên trong, ngươi nghĩ lao gia tử cùng lao thái thái sẽ cho là như vậy ngươi? Đến lúc đó cái kia không thuận tiện nghi đại ca cùng những người khác. Đại ca vẫn luôn nhìn chằm chằm, nếu như biết tin tức này, hắn còn không phải lập tức nhảy ra. Quả nhiên Giang Mẫu lời nói này để Giang phụ đáy lòng sau cùng một điểm kia không bỏ triệt để tan thành mây khói. Đúng vậy a, nếu như chuyện này bị đại ca biết, còn đến mức nào? Vậy còn không đến vào chỗ chết mẹ mình, lão gia tử nếu như biết mình tại nữ nhân trên thân cắm té ngã, thật là đối với mình nhiều thất vọng. Hắn là Giang gia người trưởng quầy, hắn là Giang gia người thừa kế, loại chuyện ngu xuẩn này không phải mình phải làm, mà lại làm ra một cái con riêng, trong mắt người ngoài thanh danh của hắn hủy hết, danh dự của hắn một mực duy trì lấy, tốt đẹp quan hệ vợ chồng sẽ thành bọt nước. Đây hết thệ cùng mình hưởng thụ ôn ngọc mềm nghi ngờ căn bản không thể đánh đồng. Giờ khắc này Giang phụ vô cùng thanh tỉnh, lập tức tiến lên đỡ mình dậy thế tử, ôn nhu nói: "Được rồi, ngươi chớ khóc, ngươi nhìn một cái hiểu lầm cũng không thể để ngươi khóc thành dạng này. Đi, đi một chút, chúng ta hiện tại liền về nhà. Đều là lỗi của ta vốn là muốn làm công việc tốt, ai biết lòng tốt làm chuyện xấu mà, cuối cùng biến thành cái dạng này. Vi phu trở về liền cho ngươi chịu nhận lỗi, đi, chúng ta cái này về nhà." Giang Mẫu lườm hắn một cái. "Ngươi còn nói nếu là chuyện này ngươi sớm một chút mà nói cho ta, liền không đến mức náo như thế lớn hiểu lầm. Hôm nay nhờ có Nhuận Chi cùng Tiểu Giang khuyên nhủ ta, nếu không ta cũng cho là ngươi ở chỗ này kim ốc tàng tiểu. Đem vấn đề này vỡ lở ra, cuối cùng sẽ là kết quả gì, cũng nhiều thua thiệt chuyện này hạ thấp nhỏ nhất trình độ. Nếu không để lão gia tử biết về sau hai chúng ta làm sao bây giờ? Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, thế nhưng là lúc ấy nhìn thấy lớn bụng nữ nhân phản ứng đầu tiên là chính ta trượng phu làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Còn may là sợ bóng sợ gió một trận, bằng không thì ta muốn tự tử đều có." Giang phụ lúng túng cười, "Ngươi nhìn đây đều là hiểu lầm một trận, nhanh chúng ta đi. Nhuận Chi a, hôm nay có thể may mắn mà có ngươi, ngươi đem mẹ ngươi cho quên đủ, nếu không ba nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch." "Đúng, Tiểu Giang, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lúc này Giang phụ mới phản ứng được, Giang Lâm làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại Giang Lâm toàn bộ hành trình thấy được chuyện đã xảy ra, cái này không phải liền là thấy được mình bê bối. "Bá phụ, ta là vô ý đi ngang qua nơi này, vừa vặn đụng phải Nhuận Chi cùng bá mẫu. Ta vừa nhìn liền biết đây là hiểu lầm, bá phụ làm sao lại làm ra loại chuyện này đâu? Bá phụ cùng bá mẫu luôn luôn lấy ân ái lấy sừng, đồng thời tất cả mọi người biết bá phụ bá mẫu tình cảm là người khác không có khả năng cắm đi vào. Tứ thúc cũng có rất nhiều lần nói với ta, bá phụ cùng bá mẫu là vòng tròn bên trong điển hình vợ chồng, ta nghĩ đây nhất định là hiểu lầm, sợ bá mẫu dưới cơn nóng giận làm ra cái gì hối hận suốt đời sự tình mới tới hỗ trợ. Bá phụ ngài nhìn quả nhiên là hiểu lầm. Giang phụ nhẹ nhàng thở ra, xem ra tiểu tử này bị mình hồ lộ qua. Bất kể như thế nào, đối phương đã có thể nói như vậy, mọi người liền ngầm hiểu lẫn nhau. Giang phụ viện thê tử lên xe rời đi, Giang Nhuận Chi liếc qua Giang Lâm. Cha, chính ta lái xe tới, ta lái xe trở về. Giang phụ gật gật đầu, hắn hiện tại một lòng nghĩ làm sao hống tốt thế tử, làm sao đem chuyện này triệt để tiêu diệt đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chương 1104, nếu như là đứng tại Giang Nhuận Chi vị trí, ta sẽ nói cho người biết không tốt. Chương 1104, nếu như là đứng tại Giang Nhuận Chi vị trí, ta sẽ nói cho người biết không tốt. Giang Lâm cùng Giang Nhuận Chi trầm mặc ngồi ở trong xe, xe dừng ở công viên cổng bãi đỗ xe. Giang Lâm, ta vừa rồi cái kia lời nói có phải hay không có chút cố tình gây sự? Giang Nhuận Chi tỉnh lại mình mới vừa nói lời kia có chút e nghiệt, có chút hoàn toàn không có đem Giang Lâm làm người một nhà. Giang Lâm nhìn xem cảm xúc xa suốt Giang Nhuận Chi, đem người ôm vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng. Ngươi nói như vậy là hẳn là, ngươi tại trong cục ngươi là làm sự tình người, mọi người đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tại loại này tình huống phía dưới, ngươi bản năng phản ứng đương nhiên là bảo vệ ngươi mẫu thân đứng tại mẫu thân người lập trường. Mà ta là người ngoài cuộc, cho nên có thể tỉnh táo phân tích hết thảy. Nếu như loại chuyện này phát sinh ở thân nhân của ta trên thân, có lẽ ta và ngươi là giống nhau. Đều đã qua cả đời người, Giang Lâm không có khả năng còn cùng một cái thanh niên, đối với loại chuyện này như thế so đo. Ngược lại càng giống một cái trường giả, có thể khuyên bảo Giang Nhuận Chi. Có thể đứng ở Giang Nhuận Chi lập trường nói chuyện này, để Giang Nhuận Chi nội tâm càng thêm bủi thiếp. Hôm nay nói cái kia lời nói thời điểm, ta cũng không nghĩ tới ta lúc ấy sẽ xúc động như vậy. Thế nhưng là về sau ta biết ngươi nói đúng, ngươi nói rất đúng. Tại loại này tình huống phía dưới, ngươi làm lựa chọn mới là đối ta cùng mẫu thân của ta, ca ca ta có lợi nhất lựa chọn. Cảm ơn ngươi bảo vệ ta, cũng cảm ơn ngươi bảo vệ mẹ ta. Giang Nhuận Chi thậm chí lúc này nhớ tới, nếu như sự tình cứ như vậy phát triển tiếp, sẽ là kết quả như thế nào? Phụ thân sẽ thừa nhận nữ nhân này, sẽ thừa nhận đứa bé kia, sau đó quyết tuyệt cùng mẫu thân ly hôn. Đừng nói ta, hai người chúng ta ở giữa còn cần nói ta sao? Mẹ của ngươi chính là ta mẫu thân. Giữ gìn ngươi cùng mẫu thân ngươi lợi ích, chính là giữ gìn chính ta lợi ích. Ta không thể nói ta ngàn tốt và tốt, nhưng là ta chỉ có thể nói ngươi một ngày là nữ nhân của ta, ta liền sẽ một ngày bảo hộ ngươi, đồng thời bảo vệ ngươi người nhà. Nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Giang Nhuận Chi thật chặt vây quanh ở Giang Lâm thân eo, đem mặt tựa ở lồng ngực của hắn, có ngươi câu nói này ta an tâm. Giang Lâm, ta muốn theo phụ thân ngả bài, chúng ta sớm một chút kết hôn đi, ta thật rất sợ hãi, ta sợ hết thể cải biến. Giang Lâm nâng lên gương mặt của nàng, nghiêm túc nhìn qua con mắt của nàng. Nếu như là từ Giang Lâm xuất phát, ta sẽ nói cho ngươi biết, tốt, chúng ta kết hôn. Thế nhưng là nếu như từ Giang Nhuận Chi quan điểm xuất phát, ta sẽ nói cho ngươi biết, không tốt, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, phụ thân ngươi bởi vì đối mâu thân ngươi ấy nấy, hiện tại đang chuẩn bị xử lý lệnh chuyện này. Xử lý lệnh không có nghĩa là đem chuyện này xử lý. Nữ nhân kia trong bụng dù sao có phụ thân ngươi hài tử, phụ thân ngươi không có khả năng mặc kệ nàng. Cho nên nữ nhân kia đến tiếp sau có cái gì chiêu số ai cũng rất khó đoán trước, mà hiển nhiên mâu thân ngươi không có làm qua chuẩn bị đầy đủ. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, nam nhân ấy nấy duy trì không được bao lâu. Phụ thân ngươi rất có thể lại một lần nữa làm ra khác biệt lựa chọn. Phải biết cái kia Tiểu Vân cấp độ so mẹ ngươi thế nhưng là cao hơn. Ở loại tình huống này phía dưới, đề nghị của ta là ngươi đừng để bá mâu đánh không có chuẩn bị cầm. Ở thời điểm này ngươi phải cùng ca của ngươi dắt tay cho ngươi mẹ bày mưu tinh kế. Ở thời điểm này nhà các ngươi đình vững chắc, còn có đối tài sản các loại công tác chuẩn bị phải làm sung túc. Đầu tiên đừng cho phụ thân tìm tới cơ hội, để ngươi mâu thân tịnh thân ra hộ. Vô luận mẹ ngươi là dùng hống thủ đoạn hay là dùng ra ra ngươi mãi mãi cáo mượn oai hùng thủ đoạn, nhất định phải cam đoan mình tranh thủ đến đầy đủ quyền lợi. Đương nhiên ngươi cùng ca của ngươi cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận. Loại tình huống này mẹ ngươi không kiên trì được bao lâu, mà lại ta hoài nghi cha ngươi cũng không kiên trì được bao lâu. Vậy liền không thể để cho nữ nhân kia không có đứa bé kia sao? Giang Nhuận Chi cắn răng nói xong câu đó, lập tức ý thức được chính mình cái này trong lời nói hàm kim lượng. Vội vàng ngẩng đầu nhìn Giang Lâm nói, ta có phải hay không quá nhẫn tâm rồi? Không, ngươi không phải nhẫn tâm, loại này lựa chọn là đúng, đứa bé kia không thể xuất sinh, nếu như xuất sinh về sau hậu hoạn vô tận. Cho nên đứa bé kia nhất định phải biến mất, mà biến mất tiền để chính là có người đi làm chuyện này. Giang Lâm không phải lãnh khốc vô tình, mà là biết loại này hào môn đấu tranh cuối cùng quyền kế thừa là phi thường lãnh khốc một kết quả. Mà Giang Nhuận Chi hiện tại hưởng thụ hết thảy đều là căn cứ vào ca ca của nàng là người thừa kế, nếu như phụ thân của nàng tương lai đối cái này Tiểu Vân yêu thích vượt xa quá nàng mẫu thân, mà lại đây là khẳng định. Mỗi một cái nam nhân đều sẽ thích tân hoan thắng qua cũ yêu, nhất là Tiểu Vân tâm kế thủ đoạn vượt xa quá nàng mẫu thân. Có thể dự đoán đến đối phương sẽ dùng các loại phương pháp tranh thủ tình cảm, đến cuối cùng hiệu chết vào tay ai thật đúng là khó nói định. Ở loại tình huống này phía dưới, đứa bé này xuất sinh dáng Lâm hiển nhiên là một cái khác lớn nhất thẻ đánh bạc. Phụ mẫu đều đau con út, nhất là loại này không cần mình nỗ lực liền có thể hưởng thụ hài tử đối với mình ý lại. Yêu ai yêu cả đường đi, đây là hiện thực. Ngươi thật sẽ không cảm thấy tâm ta hung ác. Giang Lâm cười, dùng tay nắm bóp cái mũi của nàng, đồ ngốc, ngươi nghĩ gì thế? Hai chúng ta là vợ chồng hai, ngươi có thể nghĩ tới, chẳng lẽ ta có thể nghĩ không ra sao? cái này không quan hệ tâm oan, quan hệ đến là tương lai lâu dài phiền phức, ngươi cũng có thể nhìn ra, Tiểu Vân tâm kế nhưng so sánh mẹ ngươi lợi hại hơn nhiều. Tương lai đứa bé này xuất sinh không nhất định sẽ làm sao đem ngươi cha cầu dẫn đến bên kia đi. Một khi mềm lòng, một khi vì đứa bé này tương lai, cha ngươi sẽ làm ra cái gì ai cũng rất khó đoán trước. Ngươi phải biết nam nhân niên kỷ càng lớn, đối với một ít chuyện sẽ mất đi trí thông minh. Cho nên trận chiến đấu này đã sớm chú định, vô luận là ngươi làm cái gì đều sẽ đứng trước kết quả giống nhau. Cho nên việc tốt nhất chính là để đứa bé này biến mất, thế nhưng là không phải hiện tại. Thế nhưng là nữ nhân kia hiện tại đã 8 tháng, nếu như bây giờ không đem đứa bé kia làm rơi, về sau có khả năng hài tử lại xuất sinh. Giang Nhuận Chi suy nghĩ chuyển đến trong rất nhiều chuyện. Ngươi nhớ kỹ cha ngươi hiện tại đối Tiểu Vân chú ý vẫn còn, nếu như con của nàng tại giai đoạn này chuyện phát sinh, cha ngươi khẳng định sẽ hoài nghi đến ngươi cùng mẫu thân ngươi trên thân. Dù sao các ngươi vừa mới náo qua, cho nên tại cái giai đoạn này là mẫn cảm nhất giai đoạn, tuyệt đối không thể để cho bắt được người tay cầm. Có lẽ Tiểu Vân chính hy vọng các ngươi hiện giai đoạn động thủ trở lấy các ngươi tự chui đầu vào lưới, đề nghị của ta là phải chờ kiên nhẫn các loại. Loại kia tới khi nào? Giang Nhuận Chi có chút bực bội, còn phải chờ một chút xuống dưới, nữ nhân này chỉ sợ ngay cả hải tử đều sinh. Nữ nhân sinh con là quỷ môn quan, đứa bé này có thể hay không sinh ra tới? Làm sao sinh ra tới? Đều là một tần số. Chúng ta đợi chính là một cái tốt cơ hội, một cái thuận lý thành trường, danh chính ngôn thuận cơ hội, mà không phải để Tiểu Vân làm cục lại đem các ngươi bộ tiến đến cơ hội. Ta biết nên làm như thế nào, ngươi yên tâm, ta sau khi trở về sẽ ổn định mẹ ta. Cùng ta ca thương lượng chuyện này. Giang Lâm, ta mới vừa rồi là nhất thời chi khí muốn chạy trốn đây hết thảy, thế nhưng là suy nghĩ một chút. Nếu như bây giờ đem chúng ta hai sự tình công bố ra, đoán chừng cha ta đối mẹ ta càng sẽ từ bỏ rất nhanh. Hắn sẽ lấy cớ mẹ ta không có đem con cái giáo dục tốt, để hắn rất thất vọng. Ta cũng cảm ơn ngươi ở thời điểm này đều có thể tỉnh táo đứng tại vị trí của ta cân nhắc. Giang Lâm câu một chút cái mũi của nàng, được rồi, cô vợ trẻ, ta mãi mãi cũng ở chỗ này. Ta không cảm thấy bị khuất, ngươi cũng không cần cảm thấy bị khuất. Chúng ta cũng là vì lẫn nhau, ích lợi của chúng ta là cộng đồng. Cô vợ trẻ, vì ngươi thụ một chút bị khuất, tâm ta cam tình nguyện. Chương 1105, lùi lại mà cầu việc khác. Chương 1105, lùi lại mà cầu việc khác. Giang Nhuận Chi về đến nhà. Phụ thân giống như ngày thường ngồi ở chỗ đó xem báo chí, mà mẫu thân trở về phòng. Nhìn thấy trong nhà một phái yên tĩnh, nàng biết hiện tại hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Nhưng là nhìn lấy phụ thân không yên lòng nhìn xem báo chí, tấm kia báo chí nhìn không sai biệt lắm có 10 phút đều không có là giấy, liền biết phụ thân còn tại nhớ Tiểu Vân mẹ con. Giang Nhuận Chi cười lạnh, quả nhiên Giang Lâm là hiểu rõ nhất nam nhân. Nếu như không phải Giang Lâm đứng tại bên cạnh mình bày mưu tính kế, hiện tại là kết quả gì? Chỉ là suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy nghĩ mà sợ. Có lẽ trong nhà đã sớm long trời lở đất, phụ thân đập nồi dìm thuyền, bỏ rơi bọn hắn, trực tiếp bồi tiếp Tiểu Vân mẹ con đi hưởng phúc. Cuối cùng mẫu thân đạt được chỉ là một tờ ly hôn thư thông báo. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, phụ thân muốn lật đổ những thứ này liền phải xé rách mình mặt nạ. Giang Nhuận Chi cười ngồi ở phụ thân bên cạnh, cha, ngài thấy thế nào báo chí a? Hôm nay ngươi đem mẹ đều tức khóc, ngươi còn không đi dỗ dành mụ mụ. Mẹ khẳng định dọa sợ, ngay cả ta đều dọa sợ, còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài giống những người làm ăn kia đồng dạng tìm nữ nhân. Ngươi lúc này không phải biểu hiện tốt một chút thời điểm, thế mà vẫn ngồi ở nơi này xem báo chí, ta muốn đi cùng ra ra cáo trạng. Hừ, hoàn toàn chính là một cái không dành thế sự, phát cáo tiểu cô nương. Quả nhiên lời này đem Giang phụ chọc cười. Ngươi cái nha đầu đốc, ngươi là bên nào mà nha? Ta đương nhiên phải dỗ dành mẹ ngươi, thế nhưng là mẹ ngươi lúc này sinh khí, một cái nhân sinh ngột ngạt, tự giam mình ở trong phòng. Ta đến trong phòng nàng sẽ chỉ càng tức giận. Ta thế nhưng là người cha ruột, có hiểu lầm, ngươi không giúp ta cùng ngươi mẹ giải thích, còn thêm phiền, ngươi đi tìm ngươi ra ra cáo trạng, chẳng lẽ lại để ngươi ra ra đánh ta một trận? Trong ánh mắt chính là lo lắng, hiển nhiên hắn cũng lo lắng chuyện này nào đến lao ra từ nơi đó, tin đồn truyền đi có thể khó lường. Lão gia tử bạn nhất đổi chủ ý, chính mình cái này ván đã đóng thuyền người thừa kế coi như thành bọn nước, dù sao lão gia tử hiện tại cũng không có chân chính ủy quyền. Lúc này hắn nhất định phải đem hết thể giảm bớt đến nhỏ nhất tổn thất. Cha, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ngươi tại trong lòng ta là tốt nhất ba ba. Ngươi một lòng, đối gia đình lại phụ trách, đối mẹ ta cùng chúng ta đều rất tốt, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi cản trở. Ta chính là nói như vậy nói chuyện, đến ra ra nơi đó khẳng định đến khen ngợi cha ta như thế ý chí kiên định, cho dù là có người nhào lên cũng không có cách nào đạt được. Bên ngoài bây giờ những nữ hài tử kia tuổi còn trẻ, không muốn phát triển, chỉ mới nghĩ lấy không làm mà hưởng, cho nên nhìn thấy giống cha ta dạng này tướng mạo anh tuấn, có tiền, có địa vị nam nhân lập tức liền đồng ý đồ xấu. Cha, ngươi có thể nhất định phải lập trường kiên định. Ta tin tưởng ta ba ba là cái này trên thế giới này lợi hại nhất nam nhân, tuyệt đối sẽ không bị những cái kia hồ ly tinh câu dẫn. Giang phụ cười vỗ vỗ nữ nhi đầu vai, quả nhiên đều nói nữ nhi là phụ thân nhỏ áo đông, câu nói này cũng không có sai. Có ngươi câu nói này, cha ngươi liền thỏa mãn. Đúng rồi, nữ nhi, ngươi muốn cái gì đồ tốt? Cha tặng cho ngươi, ban thưởng ngươi đối cha ngươi như thế tín nhiệm. Cha, thật sao? Ngươi thật muốn thưởng ta sao? Giang Nhuận Chi một mặt nhẹ cẫng, cái kia nhỏ bộ dáng để Giang phụ trong lòng cảm giác được vui mừng. Nữ nhi đối với mình toàn tâm toàn ý ủng hộ, tín nhiệm, cái này khiến hắn tràn đầy đền bù tâm lý. Đương nhiên ngươi là ta khuê nữ, là ta duy nhất khuê nữ, muốn cái gì không thể cho ngươi. Ta liền biết ngươi là trên thế giới tốt nhất cha, ba ba ta muốn nhà kia ngành đóng tàu công ty. Lời này vừa ra Giang phụ dừng lại, trong tay mình sản nghiệp bên trong có một nhà ngành đóng tàu công ty, thế nhưng là cái này một nhà ngành đóng tàu công ty trước mắt lợi nhuận phi thường khả quan. Một năm thu nhập chiếm công ty tất cả thu nhập 10. ngươi nha đầu này ngươi làm ăn cái gì cũng đều không hiểu, ngươi muốn ngành đóng tàu công ty làm gì nha?
Cha, ta chính là nghĩ kỹ tốt làm ăn, ta cũng nghĩ kế thừa cha y bát. Ta cùng ca ca có thể hỗ trợ lẫn nhau, ta cũng có thể phụ trợ ca ca về sau đem gia tộc chúng ta sự nghiệp làm lớn làm mạnh. Giang Nhuận Chi lời nói lập tức lấy lòng Giang Phụ. Nữ nhi này suốt ngày bất học vô thuật, trong nhà chỉ có tiêu tiền phần, cho tới bây giờ mình đối nữ nhi đều không có ký thác qua kỳ vọng cao. Hiện tại nha đầu này thế mà nghĩ đến giúp nàng ca ca, cũng coi là có chỗ tiến bộ. Cười gật gật đầu, ngươi có ý tưởng này là tốt, thế nhưng là ngành đóng tàu công ty loại đồ vật này ngươi không làm được. Thứ nhất, ngươi đối cái này không hiểu rõ, ngươi cũng không có cái kia đầu óc, còn không bằng làm một chút thích hợp ngươi. Lại nghĩ điểm cái khác ca, cái này thật không được. Giang Nhuận Chi đương nhiên biết mình nói lên yêu cầu có bao nhiêu quá phận, phụ thân tuyệt đối sẽ không đồng ý, đương nhiên nàng chuẩn bị đàm phán thẻ đánh bạc. Đã sớm làm xong lấy lui làm tiền chuẩn bị. Cha, ngươi luôn luôn xem nhẹ người, tốt à, ngươi không nguyện ý đem ngành đóng tàu công ty cho ta, vậy liền đem nhà kia ngư trường cho ta đi. Cũng không thể ngư trường ta cũng sẽ không kinh doanh a. Ngươi cũng không thể quá coi thường người. Giang Phụ nghe xong cười, ngư trường dưới tay đích thật là có hai gian. Thế nhưng là ngư trường quy mô rất lớn, nhưng hai năm này lợi nhuận không được, kỳ thật mình đang chuẩn bị kết thúc phương diện này sản nghiệp. Nếu như nữ nhi muốn giao cho nữ nhi chơi đùa cũng không phải không được. Dù sao ngư trường trên cơ bản không có gì lợi nhuận, liền xem như thua lỗ, cùng lắm thì liền xem như không có cái này hai gian ngư trường. Vung tay lên, được, vậy liền đem ngư trường giao cho ngươi, ngươi nhưng là muốn hảo hảo kinh doanh. Cha, ngươi quang giao cho ta một trận không thể được, còn phải nhanh nhanh ta phát ít tiền a, ngươi đừng cho là tăng đốc. Cái kia hai gian ngư trường đều nhanh đóng cửa, nếu là không một lần nữa đầu tư quy hoạch, chỉ sợ ngày mai liền phải đóng cửa. Nếu không dạng này ngài đem ngư trường cho quên ta, lại cho ta phát 5.000 vạn tài chính. Ngài yên tâm, ta nhất định làm rất tốt, nhất định xuất ra chói sáng thành tích giao cho ngài. Giang Phụ có chút do dự, há miệng ra liền muốn 5.000 vạn tài chính, 5.000 vạn cũng không phải một cái con số nhỏ. Nhiều như vậy tài chính, người đối ngư trường lại không có kinh nghiệm, tiền này muốn quăng vào đi, cái kia rất dễ dàng đổ xuống sông xuống biển. Cha, ngươi mới vừa rồi còn nói ban thưởng ta vừa quay đầu cái gì cũng không cho. Ta muốn xưởng đóng tàu ngươi không cho, đòi tiền ngươi cũng không cho. Cha, ta còn là ngươi con gái rồi sao? Chẳng lẽ ta muốn cái 5.000 vạn đều không được? Ngươi nếu là không cho ta, vậy ta đi tìm Gia Gia cáo trạng, ta hỏi Gia Gia đi muốn, Gia Gia khẳng định cho ta. Thế nhưng là ta tại Gia Gia nơi đó sẽ nói cái gì, ngài coi như không biết, ngài coi như không quản được miệng của ta. Nhìn xem sông mình nũng nịu bộ dáng của nữ nhi, Giang Phụ đành phải bất đắc dĩ cười, được, hành hành, ta sợ ngươi, ngươi đây là nhỏ áo đông. Ngươi đây là hở nhỏ áo đông, còn bắt ngươi Gia Gia uy hiếp ta. 5.000 vạn cho ngươi, cho ngươi. Giang Nhuận Chi lập tức nhảy dựng lên, ôm chặt phụ thân cánh tay nũng nịu. Cha, ta liền biết, ngươi là trên thế giới tốt nhất ba bà. Cho ngươi 5.000 vạn chính là tốt cha. Cha, ngươi chính là không cho 5.000 vạn ngươi cũng là tốt cha. Ta biết ngài hiểu ta nhất. Giang Phụ cười vui vẻ, nữ nhi quả nhiên là động lòng người đau. Chương 1106, muội muội cùng mâu thân chỗ sung yếu phong sông vào trận địa. Chương 1106, muội muội cùng mâu thân chỗ sung yếu phong sông vào trận địa. Giang Hoài Nam lúc về đến nhà đã khuya, trong nhà yên tĩnh, tất cả mọi người cũng đã nghỉ ngơi. Hắn mỏi mệt giải khai cổ áo nút thắt, đang chuẩn bị lên lầu, lại bị chỗ tối đột nhiên phát ra thanh âm cả kinh kém một chút mà ngã sắp xuống. Ca, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ta buổi chiều điện thoại cho ngươi, ngươi nói với ta sẽ trở về ăn cơm. Nhìn thấy bóng đen trốn là muội muội này mới khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngươi đứa nhỏ này ngươi nhanh làm ta sợ muốn chết, ta vốn là nghĩ trở về ăn cơm. Thế nhưng là ai biết lại có sự tình khác đem ta cho làm khó. Ngươi cũng không phải không biết, hiện tại trong tay rất nhiều công ty đều cần người quản lý. Cha hôm nay cũng không biết đi đâu, thư ký đem tất cả văn kiện đều đưa đến ta nơi đó, ta cũng không có cách nào. Gần nhất cha đem rất nhiều chuyện đều giao cho trong tay của ta, ta bận đến sức đầu mẹ chán, chỗ nào còn nhớ được trở về ăn cơm. Đúng, ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì? Có phải hay không lại thiếu tiền? Thiếu tiền ngươi đi tìm ta thư ký. Chỉ cần không cao hơn 100 vạn đều không có vấn đề, ta sẽ để cho thư ký trực tiếp cho ngươi ký tên đánh khoản. Giang Hoài Nam có chút mỏi mệt, những ngày này quá bận rộn, đến mức chính mình cũng có chút hoài nghi phụ thân đây là vì bồi dưỡng mình trở thành người nối nghiệp, cố ý đem tất cả buồn bán trọng tâm đều đặt ở trên người mình. Ca, hôm nay trong nhà phát sinh đại sự. Giang Nhuận Chi đem ca ca kéo đến phòng ăn. Phòng ăn vị trí rất tốt, từ nơi này một chút có thể vừa ý xuống lầu thang lầu. Ba ba mới vừa rồi cùng mụ mụ trở về phòng, có mụ mụ vấp lấy ba ba, buổi tối hôm nay phụ thân cũng không thể bụng trộm chuẩn ra khỏi phòng. Cùng cái này trốn đến trong thư phòng dễ dàng bị người phát hiện, còn không bằng tại trong nhà ăn. Xảy ra chuyện gì rồi? Lại có người để ngươi mất thể diện, vẫn là mẹ lại cho ngươi ra mắt rồi. Không phải ta nói ngươi, mẹ muốn cho ngươi ra mắt ngươi liền đi một chuyến, liền xem như vì qua loa nàng. Lại nói, vạn nhất gặp được thích hợp đâu? Thái độ của ta đã rõ ràng, chúng ta nhà như vậy ngươi gả cho hạ người gì không trọng yếu. Tại giống nhau trong môn hộ tìm tới ngươi nhìn thuận mắt, ưa cùng chung chí hướng. Đây là ca ca có thể cho ngươi lớn nhất tha thứ, ngươi còn có cái gì không cao hứng? Ngươi nếu lại không cao hứng ta cũng không có cách nào. Tại Giang Hoài Nam trong mắt, muội muội có thể phiền não sự tình cũng liền như thế mấy thứ. Muốn mua hợp ý đồ vật không có mua đến, muốn có được đồ vật không được đến. Bị mẫu thân buộc đi ra mắt, khả năng chính là tiểu nữ Hải Nhi phiền não. Hắn không cho rằng muội muội có thể có cái khác càng nhiều phiền não. Ca tại trong lòng ngươi ta chính là như thế bất học vô thuật, chứ ăn ra uống vui đùa, ta khả năng không có những tác dụng khác. Giang Nhuận Chi đột nhiên phát giác mình tại ca ca tại phụ thân tại mẫu thân trong mắt có thể tạo được tác dụng cũng chỉ có cái này tác dụng. Nàng bỗng nhiên đặc biệt nghĩ Giang Lâm, tưởng niệm Giang Lâm đối với mình tôn trọng, Giang Lâm mỗi giờ mỗi khắc đem mình đặt ở bình đẳng vị trí. Dù là nàng thật ngu xuẩn, Giang Lâm sẽ đi dạy mình, mà không phải bèn bèn qua loa mình, cho mình một vài thứ lấy lòng mình, sau đó liền đem mình giống một cái đồ chơi đồng dạng ném ở một bên, nhận mình tự sinh tự diệt. Giang Lâm sẽ dạy cho mình làm sao đi làm, sẽ từng bước dẫn đầu mình, chưa từng có ghét bỏ qua. Có lẽ đây mới thực sự là yêu một người sẽ làm sự tình. Được rồi, ta đã mệt mỏi một ngày, ngươi có thể hay không không còn lý thủ nháo. Có chuyện gì liền nói sự tình, nếu như không có chuyện gì mà, vậy thì nhanh lên trở về đi ngủ, ta thật rất mệt mỏi, không có cách nào lại qua loa ngươi. Giang Hoài Nam có chút không kiên nhẫn, hắn mệt mỏi một ngày, muốn chính là nghỉ ngơi, không phải còn muốn trở về ứng phó muội muội. Giang Nhuận Chi đem chuyện ban ngày nói một lần. Giang Hoài Nam sững sờ ngay tại chỗ, ngồi trên ghế nửa ngày đều không có chậm tới, hắn một mực tại chậm rãi tiêu hóa chuyện này. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía muội muội. Nhuận Chi, ngươi hôm nay làm đúng, nhờ có ngươi ngăn cản mẹ ta, nếu như hôm nay chuyện này tùy ý mụ mụ như thế phát triển tiếp, ba ba nơi đó có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chắc không được ba ba một mực gần nhất đem tất cả sự vụ đều đưa đến trong tay ta, là bởi vì hắn cần thời gian đi làm bạn người khác, có thể nghĩ hắn hao tốn nhiều ít tinh lực cùng tâm huyết đối nữ nhân kia. Đối nữ nhân kia trong bụng hải tử coi trọng cỡ nào, mà lại cha gần nhất đặc biệt kỳ quái, trong tay hắn trọng yếu sản nghiệp hiện tại toàn bộ cũng không nguyện ý phân chia đến trong tay của ta. Nói cách khác cha đã bắt đầu có dự định. Chỉ bất quá nữ nhân này một bước này làm rối loạn cha kế hoạch. Nếu như chúng ta đánh không có chút nào chuẩn bị cầm có thể sẽ thua rất thảm, tựa như lời ngươi nói, chỉ sợ mụ mụ sẽ tịnh thân ra hộ, mà cha đối ngươi cùng ta đều sẽ phòng bị. Giang Hoài Nam nhìn qua muội muội ánh mắt tràn đầy thưởng thức, ta không nghĩ tới ta vẫn cho là bao cỏ muội muội thế mà lại thông minh như vậy. Giang Nhuận Chi cười khổ, ở đâu là mình thông minh, là Giang Lâm thông minh. Tại buộc phát chuyện thứ nhất khác, mình làm lựa chọn thế mà chính là bao cỏ lựa chọn. Ngươi làm đúng, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải cùng mụ mụ lập trường nhất trí. Nghĩ biện pháp tê liệt ba ba. Ta sẽ nghĩ biện pháp từ ba ba trong tay đem một vài tài sản phân tán ra, tuyệt không thể để cha đem những này đồ vật đều chuyển di ra ngoài. Còn có ngươi cái này bao cỏ hình tượng dễ dàng nhất tê liệt phụ thân, cho nên tận lực để phụ thân cảm thấy ngươi xa xỉ vô độ, muốn lấy dục cầu. Ta sẽ tận lực mượn cơ hội này, dùng loại phương thức này hướng trong tay ngươi danh nghĩa đưa tài sản. Giang Hoài Nam ý thức được phong hiểm, phụ thân hiện tại còn không phải nghiêm chỉnh người thừa kế. Phụ thân đều tại chuyển di trong tay hắn tài sản. Nếu có một ngày bạo lôi loại chuyện này, rất có thể là chính mình cái này làm con trai đến đỉnh nổi. Phụ thân vì một ngoại nhân thế mà có thể làm được tình trạng này. Đây là hắn không hề tưởng tượng đến. Cho nên duy nhất có thể tê liệt phụ thân phương pháp chính là mẫu thân cùng muội muội. Phụ thân người này rất kiêu ngạo, cho là hắn mình thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt sẽ không cho rằng tại dưới mí mắt hắn xuẩn ra chân trời mẫu nữ sẽ làm cái gì yêu thiêu thân. Mà mình hiển nhiên phụ thân sẽ nhìn chằm chằm rất căng hắn người thừa kế này năng lực cùng đầu não, phụ thân rất rõ ràng. Huynh muội hai cái thương lượng xong mới trở về phòng của mình. Giang Hoài Nam vào phòng một khắc này, đột nhiên nhớ tới mình bỏ qua một vấn đề. Làm sao chỗ nào đều có Giang Lâm a? Giang Lâm hôm nay lại xuất hiện nhúng tay chuyện này. Cái này Giang Lâm một mực tại nhà bọn hắn chung quanh đi dạo, là muốn làm cái gì? Nghĩ dụng ý khó dò, vẫn là muốn hướng mình quy hàng. Nhưng là bây giờ khẩn yếu chính là mau đem phụ thân nơi này cái này bom hẹn giờ giải quyết. Nữ nhân kia vọng tưởng chia hết trong tay phụ thân tài sản, như vậy hắn nhất định phải đem những này nguy hiểm tiêu diệt tại này sinh ở trong. Tựa như muội muội nói tới, hiện tại không thể động nữ nhân này, nhưng không có nghĩa là không thể động những người khác. Nữ nhân này luôn có uy hiếp đi. Để nữ nhân này động một chút thai khí hẳn là rất dễ dàng, vạn nhất động thai khí xảy ra chuyện cũng rất bình thường. Giang Hoài Nam rơi vào trầm tư. Chương 1107, Thình tha thứ nhi tử bất hiếu. Chương 1107, Thình tha thứ nhi tử bất hiếu. Giang Nhuận Chi nhìn qua Kaka rời đi. Một người tại trong nhà ăn ngồi vào hừng đông, ai cũng không biết Giang Nhuận Chi hạ dạng gì quyết tâm. Tiểu Lưu thật cao hứng tan tầm mà, hắn cùng sư phó vừa đi vừa hưng phấn thảo luận mình hôm nay làm phôi liệu thời điểm gặp phải vấn đề, đừng nhìn gặp vấn đề, nhưng là hắn thật cao hứng. Gặp được vấn đề chứng minh mình còn học không đủ. Gặp được vấn đề mới có thể cùng sư phụ thỉnh giáo, sư phụ sẽ kiên nhẫn dạy bảo chính mình. Sư phó đối đãi mình là thật giống học sinh đồng dạng kiên nhẫn dạy bảo mình, cho tới bây giờ đều là hỏi gì đáp đấy, tuyệt đối sẽ không che giấu. Hắn đang nghĩ kỹ, tháng này làm xong, mình có thể cầm tới mình bình sinh bên trong thứ nhất bút tiền lương. Đây là mình làm học đồ cầm tiền lương, mặc dù tháng này hắn tận lực khả năng cầm là thấp nhất tiền lương. Nhưng là hắn thật cao hứng, đây là bằng bản lĩnh thật sự cầm, không phải khiêng bao lứa cầm. Hắn chuẩn bị cầm tiền lương liền cho nhà gửi về. Từ mình tới trong thành bắt đầu, ngoại trừ phụ mẫu hàng năm bán xong lương thực về sau sẽ cho mình gửi một khoản tiền. Mình chưa từng có cho người trong nhà gửi trả tiền. Khi về nhà cũng khó được có thể cho người trong nhà mang lễ vật, nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn có thể đường đường chính chính kiếm tiền, đem những này tiền cho người nhà gửi về. Không giống như là đi theo Lưu Ngọc Hòa thời điểm, dù là mình khiêng bao lớn tân tân khổ khổ kiếm tới thu nhập thêm cũng không dám giữ ở bên người, chỉ có thể thận trọng hiếu kính cho Lưu Ngọc Hòa, cho dù là lưu thêm một chia tiền, Lưu Ngọc Hòa đều sẽ cho là mình là bạch nhã lang, không có lương tâm. Hắn thống khổ chính là mình 6 trong năm không có cho người trong nhà gửi qua một chia tiền, mà là hiện tại không đồng dạng. Hết thảy đều có thể đường đường chính chính, hắn có thể quang minh chính đại nói cho người trong nhà. Hắn hiện tại không đồng dạng. Hắn không còn là cái kia còn không có ra đồ tiểu lưu, mà là người khác cảm nhận ở trong đã là học đồ tiểu lưu sư phó. Vừa đi ra đại môn, tiểu lưu liền thấy cửa chính ngồi xổm hai người. Nhìn thấy phụ thân cái kia tang thương lại gầy còm khuôn mặt, tiểu lưu kinh ngạc tiến lên, "Cha mẹ, các ngươi sao lại tới đây?" Vừa tiến lên đón liền đổi lấy phụ thân hung hăng một bạt tai, một bạt tai này hung hăng phiến trên mặt của hắn. Tiểu Lưu mặt đau rát, có chút luống cuống nhìn qua phụ thân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói: "Ngươi, ngươi thế mà làm ra mất mặt như vậy mất hứng sự tình, ngươi cho toàn tộc người mất mặt, ngươi biết người khác chỉ vào cha ngươi cái mũi mang cái gì? Nói ngươi là Bạch Nhãn Lang, nói ngươi phản bội sư môn, nói chúng ta lão Lưu gia ra một cái đảo ngược thiên cương phản đồ. Ta đem ngươi đưa đến nơi này là tới làm học đồ, là học lễ nghi liêm sỉ, ta không phải để ngươi đến nơi đây cho lão Lưu gia mất mặt. Đi, ngươi bây giờ theo ta đi, lập tức cùng ta về nhà. Về sau cũng không tiếp tục hứa ngươi ra, cho dù là trong nhà trồng trọt, tối thiểu ngươi còn có thể đường đường chính chính là người. Hiện tại ngươi đã không thể để cho người, ngươi để người khác ý kiến gì cha mẹ ngươi? Ngươi để người khác nhìn ngươi thế nào đệ đệ muội muội? Ta thật sự là hối hận 6 năm trước đem ngươi đưa đến nơi này, làm sao đem ngươi dạy thành cái dạng này?" Tiền Lỗi vội vàng tiến lên ngăn cản Lưu gia lão cha, "Thúc, có chuyện gì hảo hảo nói, ngươi đừng động thủ a, em bé đến cùng làm sai cái gì?" Tiểu Lưu là người trượng nghĩa, tâm địa thiện lương, thành thật mặc dù chậm một chút mà, nhưng là chịu khổ, chịu bỏ thời gian. Điểm này Tiền Lỗi là nhìn ở trong mắt, hắn đối với Tiểu Lưu tương lai phát triển vẫn ôm rất lớn chờ mong. Tiểu Lưu chỉ cần dùng tâm học, không ra 2 năm hẳn là có thể ra đồ, nhưng là muốn có lớn tiến bộ liền phải dựa vào cá nhân cố gắng. Nhìn thấy Tiểu Lưu bị đánh, hắn cũng rất kinh ngạc, hắn không biết người của Lưu gia vì cái gì đối Tiểu Lưu có như thế lớn hiểu lầm. "Đồng chí nhà chúng ta sự tình ngươi đừng quản, đứa con bất hiếu này làm ra loại này vong ân phụ nghĩa, phản bội sư môn sự tình. Loại người này ta tuyệt không cho phép hắn tiếp tục lưu lại nơi này. Cho dù là về nhà trồng trọt, ăn cám nuốt rau cũng hầu như so người khác đâm đoạn sống lưng của ta sức mạnh, chúng ta lão Lưu gia không ra phản bội sư môn phản đồ." Tiểu Lưu ủy khuất bụng mặt nói: "Cha, ta lúc nào phản bội sư môn? Ta không có làm qua chuyện như vậy. Ngươi còn giả biện, sư phó ngươi để cho người ta cho thôn mà bên trong gọi điện thoại, nói ngươi thế mà phản bội sư môn, bái người khác vi sư. Ngươi cũng không phải không biết, lúc trước đem ngươi đưa tới thời điểm bái Lưu Ngọc Hòa vi sư liền nói tốt, một ngày vi sư, chúng thân vi phụ. Ngươi bây giờ phản bội sư môn, ngươi biết ngươi cử chỉ này gọi cái gì? Ngươi để cho ta cùng mẹ ngươi trong thôn bức sạch mặt. Người khác đều đâm chúng ta lão Lưu gia của sống, nói lão Lưu gia ra một cái vong ân phụ nghĩa phản đồ. Lão Lưu gia mỗi một cái đều là Bạch Nhãn Lang. Ta không biết ngươi muốn làm cái gì, thế nhưng là ta cho ngươi biết, cha ngươi tuyệt dùng không được loại chuyện này, ngươi bây giờ cùng ta trở về. Ta thả rằng đánh gãy chân của ngươi, đời này nuôi ngươi cũng tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi ngộ nhập lạc lối. Ta cho ngươi biết chúng ta lão Lưu gia nhi tử đều là thẳng tắp của sống, định thiên lập địa ân huệ lang. Tuyệt đối sẽ không ra loại này vong ân phụ nghĩa tang lương tâm địch đồ." Nói Lưu phụ vừa hung ác địa đạp Tiểu Lưu hai cước, Tiểu Lưu bị gạt ngã trên mặt đất. Vị khuất hoa hoa khóc lớn: "Cha, ngươi có thể nghe ta nói sao? Không phải ta phản bội sư môn, là Lưu Ngọc Hòa không quan tâm ta. Ngươi đánh rắm, Lưu Ngọc Hòa nói là ngươi phản bội sư môn, ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi vô luận như thế nào giả biện, ngươi cũng phải cùng ta trở về sau ngươi chết cũng phải chết tại thôn mà bên trong." Lưu phụ níu lấy Tiểu Lưu tóc liền chuẩn bị kéo đi, bị Tiền Lỗi đi lên bắt lại cổ tay. "Bá phụ, chuyện này ngươi tính sai, chuyện này chúng ta có thể giải thích. Là Lưu Ngọc Hòa trước không muốn Tiểu Lưu, mà lại cũng là Lưu Ngọc Hòa đồng ý hắn bái nhập sư môn của ta. Nguyên lai ngươi chính là cái kia không muốn mặt sư phó a. Đoạt người khác đồ đệ, đào người khác góc tượng, có phải hay không để ngươi cảm thấy rất quan minh? Ta cho ngươi biết nhi tử ta thà rằng để hắn trong nhà nghèo chết, cũng tuyệt đối không cho phép hắn làm ra loại này chuyện thất đức. Lưu bảo trụ ngươi có muốn hay không theo ta đi? Ngươi hôm nay cho ta một câu, ngươi nếu là không theo ta đi, chúng ta lão Lưu gia không có con trai như ngươi vậy. Ta thà rằng đem ngươi trục xuất gia phả, tuyệt đối không cho phép chúng ta lão Lưu gia ra ngươi dạng này một tên bại hoại tàn bã." Tiểu Lưu nhìn qua phụ thân, trong đầu thờ lát qua mấy ngày này phát sinh sự tình, còn có cái này 6 năm phát sinh sự tình. Bình một chút quỳ rạp xuống đất nói: "Cha, là Lưu Ngọc Hòa có lỗi với ta. Ta chưa từng có lỗi với qua Lưu Ngọc Hòa. Không tin ngài có thể đến trong xưởng đi nghe ngóng. Ta đến cùng là thế nào đối Lưu Ngọc Hòa? Ta cái này 6 năm như chó hầu hạ hắn, thế nhưng là hắn không có dạy ta một chút tay nghề. Về sau là hắn không quan tâm ta, ta hiện tại bái mới sư phó, ta hiện tại đã thành một cái học trò. Tiếp qua mấy năm ta nhất định có thể ra đồ làm một cái sư phụ. Cha, ta cầu ngài đừng mang ta trở về, ta muốn trở thành làm dạng rỡ tổ tông Ngọc Thạch sư phó. Ta không muốn như thế xám xịt trở về. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có trở về hay không?" Lưu phụ đầy mắt thất vọng, nhi tử có thể nói ra lời nói này đã chứng minh Lưu Ngọc Hòa nói sự tình không giả. "Cha, xin thứ cho nhi tử bất hiếu, ta không quay về." Chương 1108, biện pháp này âm hiểm. Chương 1108, biện pháp này âm hiểm. Lưu mẫu nhào tới, nắm thật chặt nhi tử cầu khẩn nói: "Con à, chúng ta trở về đi, ngươi không biết người cả thôn hiện tại thế nào nói nhà ta. Ngươi nếu là không trở về, người khác có thể đâm đoạn nhà ta của sống. Con à, ta làm người không thể quên gốc. Hai tử cha hắn đứa nhỏ này là bị ma quỷ ám ảnh, ngươi liền tha hắn, lần này chúng ta đem hắn mang về hảo hảo dạy hắn." Tiểu Lưu cầm lão nương tay hai mắt đấm lệ mông lung: "Cha, ta thật không có đối đầu không dạy nổi Lưu gia sự tình, ta cũng không có làm một cái người vong ân phụ nghĩa. Là Lưu Ngọc Hòa trước không quan tâm ta. Cha, ta hiện tại có sư phụ ta đối với ta rất tốt, sư phụ ta không giống Lưu Ngọc Hòa khi dễ ta. Cha, ngươi có thể hay không tin ta một lần?" "Tốt, tốt, tốt, ta bây giờ mới biết ta nuôi một cái miệng lưỡi dẻo quẹo, biết ăn nói như tử, ta trước kia thế nào không biết ngươi lợi hại như vậy. Ngươi muốn đi ngươi dương quan đạo, từ hôm nay trở đi ngươi cũng không tiếp tục là chúng ta lão Lưu gia người. Ngươi Lưu bảo trụ về sau là vinh hoa phú quý vẫn là ăn cám nuốt rau, lão tử đều không hiếm có. Hai tử mẹ hắn ngươi đứng lên cho ta, đứa con bất hiếu này từ nay về sau cũng không tiếp tục là chúng ta lão Lưu gia người. Lưu Phú kéo Lưu Mẫu hai người xoay người rời đi, Lưu Mẫu nước mắt đầm địa quay đầu. Con a, ngươi liền cùng cha ngươi phục cái mềm, ngươi theo chúng ta trở về. Sau khi trở về chúng ta hảo hảo sinh hoạt, dù sao cũng so hiện tại mạnh. Con a, nương, và ngươi. Lưu Bảo Trụ trùng điệp đem đầu dập đầu trên đất, đối cha mẹ đi xa bóng lưng, trùng điệp dập đầu ba cái, trên trán máu thịt bé bét. Hắn biết hiện tại đuổi theo cha mẹ còn nhận mình, thế nhưng là từ đây mình hết thảy tất cả đều trôi theo dòng nước. Hắn không muốn uổng phí hết 6 năm, hắn không muốn qua dạng này thời gian. Cha mẹ ta nhất định sẽ làm dạng dỡ tổ tông, áo gấm về quê, ta sẽ để cho các ngươi bị người khác coi trọng. Ta tuyệt đối sẽ không còn để cho người ta đâm các ngươi cuộc sống. Nương, nhi tử sẽ để cho ngươi bằng vào ta làm vinh quang ngày đó. Tiền Lỗi yên lặng đem người nâng đỡ, vuốt ve áo quần hắn bên trên thổ. Đối mặt loại tình huống này, kỳ thật hai người đều hiểu nhất định là Lưu Ngọc Hòa nói cái gì. Nếu không Lưu Phụ sẽ không như thế phẫn nộ. Thôn mà bên trong người tin tức bế tắc, biết một chút tin tức coi như thành tin tức quan trọng. Mà lại người trong thôn giản dị, đối với loại chuyện này tự nhiên là nhìn không ở trong mắt, cũng tạo thành Lưu gia bị người cả thôn chỉ trỏ. Lưu Ngọc Hòa hẳn là bắt lấy chuyện này muốn bức Tiểu Lưu nhận thua. Tiểu Lưu nếu như rời đi như vậy Tiền Lỗi thu Tiểu Lưu làm đồ đệ liền thành một chuyện cười. Lưu Ngọc Hòa chỉ là muốn mượn này đả kích Tiền Lỗi. Tiểu Lưu về sau sẽ là kết quả như thế nào hắn hoàn toàn không thèm để ý, thế nhưng là làm như vậy đầy đủ ngon độc, đầy đủ để Tiểu Lưu tại người cả thôn trước mặt không ngóc đầu lên được. Bảo Trụ, về sau hảo hảo học. Nếu như lúc sau Tết trở về, ngươi đã trở thành đại sư phó, ta nghĩ ngươi cha mẹ nhất định sẽ minh bạch chân tướng. Đến lúc đó trong thôn những người khác trở về, cuối cùng sẽ có người giải thích cho ngươi. Chân lý là đứng tại cường giả cái kia một mặt. Lưu Bảo Trụ lau khô nước mắt, sư phó ngươi yên tâm, vô luận nhiều khó khăn ta cũng nhất định sẽ học xuống dưới. Có người không muốn để cho ta học xuống dưới, ta liền hết lần này tới lần khác muốn học xuống dưới, ta muốn trở nên nổi bật, ta để người cả thôn nhìn thấy. Ta Lưu Bảo Trụ không phải phản đồ, ta Lưu Bảo Trụ là tôn sư trọng đạo. Một cái khác Tiểu Lưu lén lén lút lút tiến vào biệt tử, nhìn thấy sư phó dừng lại ra đi ô vội và nói, sư phó, cái kia họ Lưu cặp vợ chồng thế mà không có đem Lưu Bảo Trụ mang về, xem ra cái kia Lưu Bảo Trụ là quyết tâm muốn đi theo Tiền Lỗi một con đường đi đến đen. Lưu Ngọc Hòa vỗ bàn một cái sắc mặt tái xanh nói, hắn Lưu Bảo Trụ thật đúng là coi là rời ta hắn có thể được sống cuộc sống tốt. Ta cũng không tin, ta muốn để hắn thân bại danh liệt, để hắn đời này không ngóc đầu lên được, không về được thôn. Để hắn từ nay về sau bị người cả thôn chế nhạo. Lưu Ngọc Hòa đem ánh mắt rơi vào trước mắt mình đồ đệ trên thân. Tiểu Lưu, ngươi bây giờ là đồ đệ của ta, sư phó rất xem trọng sư phó ngươi, hy vọng không thấy nhìn lầm. Tiểu Lưu lập tức gật gật đầu, sư phụ, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không giống Lưu Bảo Trụ như thế vong ân phụ nghĩa. Ta cũng không phải Bạch Nhãn Lang, sư phó, ngài chính là ta thân sư phó, về sau ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm gì, để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Lưu Ngọc Hòa gật gật đầu nằm đến bên tai của hắn nói một chuỗi lời nói, Tiểu Lưu kinh ngạc há to miệng. Nhìn xem sư phó trong đôi mắt mang theo một chút không cảm nhận được xem xét ngoài ý muốn. Sư phó nếu quả như thật làm như vậy xảy ra ngoài ý muốn, Lưu Bảo Trụ sẽ bị nhốt vào, phải ngồi tù, nói không chính xác sẽ ăn súng. Tiểu Lưu ngoài ý muốn chính là Lưu Bảo Trụ đi theo Lưu Ngọc Hòa 6 năm, 6 năm ở giữa chẳng lẽ hai người không có tình cảm. Lưu Ngọc Hòa thế mà có thể nghĩ như thế tổn hại chiêu số. Chiêu số này đã không phải là hại người không lợi mình, mà là phi thường ác độc. Ta chính là muốn hắn ăn súng. Không nguyện ý đối ta trung thành tuyệt đối người, ta giữ lại hắn còn có cái gì dùng? Tiểu Lưu, ngươi sẽ không theo hắn đồng dạng a? Lưu Ngọc Hòa ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tiểu Lưu, Tiểu Lưu phía sau toát ra mồ hôi lạnh, đội vàng gạt ra Tiểu Dung, sư phó, ta làm sao có thể là người như vậy? Ngài yên tâm, ngài giao cho ta sự tình, ta cho ngài hoàn thành. Bất quá sư phó loại chuyện này ta một người xử lý không được, ngươi cũng biết ta nếu muốn ở nhiều như vậy liệu bên trên làm tay chân, luôn không khả năng quang minh chính đại chạy đến Lưu Bảo Trụ trước mặt đi làm, vậy hắn còn không phải đem ta nện chết à? Ngươi yên tâm, có ngươi sư ba tại, ngươi sợ cái gì? Vào đêm Tiểu Lưu lén lén lút lút đi theo Lưu Ngọc Sơn sau lưng tiến vào khu phòng. Lưu Ngọc Sơn chỉ nơi xa trên kệ đống tia liệu, liệu là ở chỗ này, ngươi hơi động động tay chân là được, tuyệt đối đừng để cho người ta nhìn ra đường rẽ. Hôm nay nghe được đệ đệ mình ra cái chủ ý này, Lưu Ngọc Sơn đều bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Đây rõ ràng là bất đắc dĩ, đệ đệ cách làm này nếu như đặt tại bên ngoài có thể nói là hại người không lợi mình. Nếu như bị lão bản phát hiện, hắn hoài nghi mình sẽ chịu không nổi, cho nên trong lòng thấp thỏm sau khi, chỉ hy vọng chuyện này không phải qua mình tay. Dù sao không phải mình làm, nếu quả như thật bị điều tra ra cũng không cần đến mình phụ trách. Tiểu Lưu lén lén lút lút chui được trong cố phòng. Mân mê trong chốc lát về sau nhìn chung quanh một chút, phát hiện Lưu Ngọc Sơn đang ngồi ở cái bàn trước mặt ngủ gật. Hiển nhiên không có chú ý mình nơi này, lặng lẽ sờ soạn bên cạnh mấy khối liệu nhét vào y phục của mình bên trong. Lưu Ngọc San đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Lưu đem những cái kia liệu đẩy trở về, trưng bày chỉnh tề, sau đó trở về trước mặt mình. Sư thúc, vậy ta liền đi trước. Lưu Ngọc Sơn khoát tay áo, còn tốt tiểu tử này khôn khéo, nhìn đống đống kia liệu liền có thể nhìn ra chưa sai lầm. Tiểu Lưu tâm bịch bịch nhảy, sốt ruột bận bịu chui được màn đêm bên trong, đi tới mình quen thuộc tiểu viện. Trong lực liệu bày tại trên mặt bàn, đối diện Mã Ca nhìn xem những vật này cầm lên về sau là yêu thích không buông tay. Tiểu Lưu, có thể nha, xem ra lần này ngươi rất có bản sự, hiện tại làm tới hàng một lần so một lần tốt, lần này là đỉnh cấp pha lê loại. Ngươi yên tâm, đã ngươi cho lão tử mang đến tốt như vậy hàng, về sau bao ngươi cả một đời ăn ngon uống say. Chương 1109, tay chân chương 1109, tay chân vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lưu Bảo Trụ cùng trong ngày thường đồng dạng đi vào khố phòng. Hôm nay hắn chuẩn bị nhiều làm một chút, tài năng nhiều làm một chút, mà lại hắn hiện tại có xúc cảm. Đêm qua suy nghĩ một đêm, hắn biết phụ mẫu không tiếp thụ được là người trong thôn chỉ trỏ, ngay từ đầu mình cũng sợ hãi, dù sao nghề này có luật lệ. Thế nhưng là Lưu Ngọc Hòa trước tính toán mình, chính mình mới phản bội Lưu Ngọc Hòa. Người không vì mình, trời chu đất diệt, dựa vào cái gì mình nguyên nhân quan trọng vì những thứ này hư vô đạo đức sẽ phá hủy mình cả đời. Hắn muốn trở thành đại sư chân chính phó, hắn muốn mang theo người cả nhà cải biến vận mệnh, cho nên hắn không cho phép mình bị phụ mẫu mang về, càng không cho phép Lưu Ngọc Hòa hủy cả đời mình. Lưu Ngọc Hòa càng nghĩ để cho mình rời đi, càng chứng minh Lưu Ngọc Hòa sợ hãi, chột dạ. Hắn Lưu Bảo Trụ chính là muốn đường đường chính chính làm đại sư phó, muốn kiếm đến số tiền này, muốn để tên của mình trở thành cái kia vạn chúng chú mục sư phó một trong. Hắn Lưu Bảo Trụ cũng muốn trở nên nổi bật, hắn muốn để trong nhà lấy hắn làm vinh quang. Lưu Ngọc Hà có thể làm được, mình cũng giống vậy có thể làm được. Tiến vào khố phòng, ngày bình thường đối với hắn cái mũi không phải cái mũi, mà không phải mặt, Lưu Ngọc Sơn hôm nay rất khác thường, thế mà không có châm chọc khiêu khích, chỉ là không nhịn được đem vợ ném cho hắn. Nhận tài năng ký tên vào ấn thủ ấn liền lăn đi. Lưu Bảo Trụ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào vật liệu phòng dựa theo trình tự chỉ cần nhận những thứ này, màu xanh táo tài năng mình liền có thể đi. Hắn đem tài năng thận trọng đem đến xe đẩy nhỏ phía trên. Rời lên tài năng trong nháy mắt đó, hắn hoài nghi mình con mắt bỏ ra, cái kia tài năng phía trên giống như có khe hở. Không đúng, cái kia không gọi khe hở, cái kia hẳn là gọi nứt. Hắn đem tài năng buông xuống, cẩn thận xem xét, quả nhiên phía trên là vết rạn. Cái này vết rạn nhìn loang thoáng, bởi vì chỉ có một đạo lỗ hồng nhỏ, nếu như không chú ý căn bản là không phát hiện được. Nhưng là một khi động thủ bắt đầu làm phôi liệu thời điểm, khả năng những thứ này nứt mới có thể cuối cùng ngủ thành đại họa. Lưu Bảo Trụ cẩn thận kiểm tra khối này tài năng bên trên có, vừa cẩn thận đi kiểm tra bên cạnh tài năng, mình vừa rồi chuyển xuống tới đống kia tài năng bên trên đều có. Lưu Bảo Trụ đội vàng đi tới Lưu Ngọc Sơn trước mặt. Lưu đảm bảo những thứ này tài năng có vấn đề. Lưu Ngọc Sơn kỳ thật mặc dù không có nhìn chằm chằm vào Lưu Bảo Trụ, nhưng là hắn khỏe mắt quét nhìn vẫn đang ngó chừng Lưu Bảo Trụ. Nhìn thấy Lưu Bảo Trụ thế mà không có trực tiếp đem tài năng lĩnh xuất đến, ngược lại ở bên trong một mực lề mà lề mề, trong lòng của hắn cũng ở gấp bắt tâm cào phổi sốt ruột. Lúc này nghe nói như thế dọa đến sắc mặt đều kém một chút mà thay đổi, đành phải cắn răng nói: "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Những thứ này tài năng đều là Vương quản lý cùng Giang tổng tự mình mua về, mua sắm trở về tài năng nhập kho thời điểm kiểm tra đều không có vấn đề. Đến ngươi nơi này liền biến thành có vấn đề. Ngươi một cái học đồ ở chỗ này mạo xưng cái gì lao sói bấy đuôi, không hiểu liền không hiểu, vớt ở chỗ này lắm mồm, tranh thủ thời gian dọn đi." Lưu Bảo Trụ sửng sốt một chút, cảm thấy lời này có đạo lý, hắn chính là cái học trò, nhìn tài năng có đôi khi nhìn không cho phép, có lẽ mình con mắt xảy ra vấn đề. Có lẽ những thứ này khe hở không ảnh hưởng toàn cục, nếu như là Giang tổng cùng Vương quản lý mua sắm trở về tài năng hẳn là không vấn đề gì. Lưu Bảo Trụ do dự một chút, quay người trở lại tài năng trước mặt, khi hắn ôm lấy tài năng thời điểm vẫn cảm thấy là lạ. Đành phải quay người ra bên ngoài chạy, Lưu Ngọc Sơn nóng nảy hô to: "Ngươi làm gì chạy nha? Ngươi còn không có cho ta ký tên mà ấn thủ ấn mà đâu, ngươi ký tên ấn thủ ấn nhân huynh lại chạy." "Lưu Bảo Trụ, Lưu Bảo Trụ, ngươi trở lại cho ta." Không lâu sau mà công phu, Lưu Bảo Trụ mang theo Tiền Lỗi còn có Phùng Quảng Khôn mấy người bọn hắn sư phó cùng đi đến cố phòng. Tiền Lỗi vẻ mặt nghiêm túc, nghe được Lưu Bảo Trụ nói như vậy thời điểm, mấy người bọn hắn giật nảy mình. Phải biết hiện tại tài năng cùng kỳ hạn công trình vừa bắt tốt, nếu như tài năng xảy ra vấn đề, kỳ hạn công trình tất nhiên sẽ chậm trễ. Mà lại bọn hắn giai đoạn trước đến bây giờ đã làm nhiều như vậy vòng tay, chưa từng xuất hiện vấn đề, làm sao lại êm đẹp hiện tại liền xuất hiện vấn đề lớn như vậy? Nếu như nói những thứ này tài năng có vấn đề, giai đoạn trước những cái kia vòng tay sẽ có hay không có vấn đề? Tại mọi người thấp thỏm bên trong, bọn hắn đi vào khu phòng, Tiền Lỗi đối Lưu Ngọc Sơn nói: "Chúng ta muốn vào xem một chút tài năng." Lưu Ngọc Sơn trong lòng hơi hồi hộp một chút, nếu như nói Lưu Bảo Trụ nhìn không ra, có thể sử dụng hắn là sinh dưa viên để hình dung. Thế nhưng là Tiền Lỗi bọn hắn đều là lao sư phó, cho dù là kỹ thuật lại kém lao sư phó, nhìn tài năng ánh mắt vẫn có thể nhìn ra được. Phô Trương Thanh Thế nói: "Các ngươi nói nhìn tài năng liền nhìn tài năng, các ngươi có thủ tục sao? Các ngươi yếu lĩnh liệu liền lĩnh liệu, không lĩnh liệu liền tranh thủ thời gian đi cho ta, cái này khố phòng trọng địa, ngươi muốn đi vào liền đi vào, vạn nhất ném đi đồ vật tính ai? Lưu sư phó trong này khả năng xảy ra vấn đề, có một ít tài năng phía trên có vấn đề. Chúng ta đã thông tri Vương quản lý, lập tức tới ngay. Những thứ này tài năng chúng ta nhất định phải nhìn một chút. Các ngươi thông tri Vương quản lý. Các ngươi đây coi là cái gì? Các ngươi muốn làm gì?" Lưu Ngọc Sơn bị hù mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như Vương quản lý tới, chuyện này không phải muốn mặc rút. Song Vương lập tức cãi vã, đúng lúc này Giang Lâm cùng Vương quản lý đã vội vã đổi tới. Vừa nghe nói tài năng có vấn đề, Giang Lâm cũng giật nảy mình, hắn biết đối phương có hậu thủ, nhưng không nghĩ tới đối phương phát rồ đến đối tài năng ra tay. Nếu như tài năng thật xảy ra vấn đề, mình tới chỗ nào chống giống lại là một đống thích hợp màu xanh táo ra. Phải biết cái này một nhóm tài năng đều là cùng một đám mỏ khoáng thạch ra, tất cả màu xanh táo. Cấp bậc, nhan sắc, cơ bản đẳng cấp tất cả đều, có thể nói lấy ra để cho người ta tìm không ra thì vết. Thế nhưng là đổi lại một nhóm tài năng rất khó nói sẽ là kết quả gì. Nhưng không có nghĩ đến khẩn cấp quan đầu ra chuyện như vậy, để Giang Lâm Tâm cũng sập bắt đầu. Tuy nói trong tay mình có mỏ, làm điểm màu xanh táo không phải vấn đề gì, nhưng là bây giờ chuyên trở tình trạng không có 10 ngày nửa tháng những cái kia tài năng vẫn không đến. Bọn hắn bây giờ cách kỳ hạn công trình cuối cùng giao hàng thời gian chỉ còn lại 20 ngày. Liền xem như hiện tại lập tức vận tài năng, cuối cùng đến kỳ hạn công trình cuối cùng giao hàng thời gian nói không chính xác, chỉ còn lại 2-3 ngày. nếu như đại lượng tài năng xảy ra vấn đề, vậy coi như thật muốn xảy ra chuyện rồi. Lưu Ngọc Sơn nhìn thấy Giang Lâm lập tức đại khí mà cũng không dám ra ngoài. Giang Lâm trực tiếp chỉ vào đại môn nói, mở cửa, chúng ta muốn vào xem một chút tài năng. Lưu Ngọc Sơn run rẩy móc ra chìa khóa trực tiếp rơi tại trên mặt bàn. Lúc này chính là Đồ Đần cũng nhìn ra trong này có vấn đề. Giang Lâm hướng bên cạnh Vương quản lý đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Vương quản lý lập tức chào hỏi những người khác. Tiền Lôi đem đồ đệ của mình đều gọi tới, khố phòng lập tức bị phong tỏa bắt đầu. Giang Lâm mang người tiến vào khố phòng. Trải qua một phen kiểm tra, Giang Lâm sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Xảy ra vấn đề tài năng chỉ có một đống, cái này đống tài năng là hôm qua phân phối cho Lưu Bảo Trụ. Chỉ có cái này một đống tài năng xảy ra vấn đề, nói cách khác có người đặc biệt nhắm vào Lưu Bảo Trụ tại tài năng bên trên động tay chân. Chương 1110, kết sủ trộm cướp phạm chương 1110, kết sủ trộm cướp phạm Lưu Ngọc Sơn dọa đến run rẩy, hắn cũng không biết chuyện này thế mà huyên náo như thế lớn, thế mà còn đem lão bản kinh động đến. Trong lòng đều nhanh đem Lưu Ngọc Hòa mắng thảm rồi. Mình bây giờ hôn không tốt, hiện tại ngay cả mình huynh đệ cũng phải bị liên lụy. Giang Lâm nhìn qua Lưu Ngọc Sơn hỏi, "Lưu đảm bảo ta hỏi ngươi một lần nữa, hôm qua ai tới qua khu phòng? Ai động đậy nhóm này tài năng? Còn có ngày hôm qua xuất nhập kho đăng ký ngươi cũng làm sao?" Giang Lâm biểu lộ quá nghiêm túc đến để Lưu Ngọc Sơn ý thức được không đúng. Lưu Ngọc Sơn kinh ngạc ngẩng đầu. "Giang tổng, ta hôm qua những thứ này đều ghi danh, ai tiến nhà kho, ra nhà kho ta đều làm qua đăng ký." Hắn trong đầu hồi ức mình hôm qua đều làm đăng ký, dù là chính là đến sau cùng tiểu Lưu chính mình cũng làm đăng ký. Chủ yếu là hắn lo lắng chuyện này bại lộ, vạn nhất nếu là truy trách đuổi tới trên đầu mình vậy nhưng có lượng. Hắn cũng không muốn mất đi phần công tác này, em đẹp có thể nuôi sống người cả nhà, vạn nhất thất nghiệp, mình cả nhà đều phải uống gió tây bắc. Cho nên hắn thông minh đem mọi chuyện cần thiết đều làm đi chép, dạng này ra không có chuyện đều không có quan hệ gì với mình. Giang Lâm đem sổ sách lật một chút, ánh mắt rơi vào hôm qua cái cuối cùng ghi chép phía trên viết là Lưu Phong. Cái này Lưu Phong là ai? Lưu Phong? Cái này Lưu Phong không phải Lưu Ngọc Hòa sư phó cái kia đồ đệ sao? Hắn sao có thể tiến cố phòng? Hắn cũng không phải chúng ta nhà máy người, hắn chỉ là Lưu Ngọc Hòa đồ đệ. Phùng Quảng Khôn trước tiên gọi ra chuyện này, hắn đối với Lưu Ngọc Hòa động tĩnh giải rất rõ ràng. Lúc này Lưu Ngọc Hòa đồ đệ đêm qua xuất hiện tại khu phòng, hôm nay liền xảy ra chuyện như vậy, không thể không để cho người ta liên tưởng. Giang Lâm quay đầu, Vương quản lý thông chi bảo vệ khoa, hiện tại đem Lưu Ngọc Hòa sư phó còn có Lưu Phong tất cả đều mời tới cho ta. Chúng ta khu phòng ném đi đồ vật. Nếu như không có đem sự tình biết rõ ràng, cũng chỉ có thể báo đồn công an. Lưu Ngọc Sơn giật nảy mình, Giang tổng xảy ra chuyện gì rồi? Những thứ này nước không đến mức gọi bảo vệ khoa, cũng không trở thành đi báo công an a. Người ta công an cũng không thể quản chúng ta tảng đá kia nước không nước nhà, những đá này có lẽ ngay từ đầu không có nước, thế nhưng là thả lâu có một ít thì vết liền sẽ hiện ra. Đây đều là có khả năng, bởi vì cái này sự tình kinh động công an không đáng. Lưu sư phó, người bao lâu không có kiểm kê nhà kho rồi? Lưu Ngọc Sơn nghi ngờ ngẩng đầu, chúng ta nhà kho 3 ngày muốn quận một lần tồn kho. Hôm qua hẳn là ngày thứ 2, buổi tối hôm nay tan tầm mà liền muốn kiểm kê. Vậy liền đúng, ngươi biết trong khu phòng pha lê loại tài năng hiện tại ném đi 5 khối sao? Chớ đừng nói chi là cái này màu xanh táo tài năng trước mắt mất đi số lượng lại đã đạt tới 20 khối. Chuyện này lội đến dính đến chính là trọng đại trộm cướp án, Lưu Ngọc Sơn sư phó ngươi cũng là hoài nghi đối tượng nha. Lưu Ngọc Sơn dọa đến khẽ run rẩy, Giang tổng, chuyện này không quan hệ với ta, ta tuyệt đối không có khả năng làm ra dạng này biện thủ sự tình. Ta làm khố phòng nhiều năm như vậy tuyệt đối chưa từng sinh ra chuyện này, không tin ngài có thể tra lịch sử ghi chép. Ta tại khố phòng đã làm 3 năm, ta thế nhưng là cẩn trọng, chưa từng có đi ra loại chuyện này. Lưu sư phó, ta không phải chỉ trích là ngươi biện thủ, nhưng là ra vấn đề như vậy chúng ta nhất định phải tra rõ. Cũng chính là bởi vì hôm nay ra vấn đề như vậy, ta vừa rồi trong lúc vô tình đối một chút sổ sách, phát hiện số lượng có vấn đề. Chỉ là đơn giản đối một chút sổ sách, liền xuất hiện như thế lớn số lượng sai lầm. Có lẽ là điểm sai, có lẽ là thật có người trong bóng tối trộm cướp, vô luận là loại kia chúng ta đều phải biết rõ ràng. Nếu không cái này sâu mọt sẽ càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng phách lối, một khi một ngày nào đó ngươi khố phòng bị người lấy sạch, ngươi cũng không biết. Bảo vệ khoa người đến, đem khố phòng toàn bộ phong tỏa. Tất cả mọi người bây giờ trở về công xưởng đi làm việc. Lưu Ngọc Sơn bị giam tại trong văn phòng, hắn hai mắt vô thần nhìn qua cửa sổ bên ngoài. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại ném đồ vật? Mà lại là rất pha lê loại phỉ thúy. Pha lê loại phỉ thúy cái kia giá trị cao bao nhiêu a? Ném đi những thứ này phỉ thúy, cho dù là mình cũng không thường nổi a, nhưng là bây giờ mình khố phòng giống như là cái sàng đồng dạng xảy ra lớn như vậy vấn đề, màu xanh táo cũng ném đi. Hiện tại pha lê hạt giống cũng ném đi. Chỉ là cái số này liền để trước mắt hắn một hắc. Là ai làm? Ai muốn hại chính mình? Rất nhanh Lưu Phong bị bắt, Lưu Ngọc Hòa cũng được mời tới hiệp trợ điều tra. Lưu Ngọc Hòa ngay từ đầu liền đựng cái gì cũng không biết, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, hẳn là hôm qua để Lưu Phong làm sự tình bại lộ, cho nên hắn nhất định phải đem mình từ chuyện này bên trong hái ra. Đáng tiếc là lúc đầu coi là chuyện này vô luận như thế nào cũng liên lụy không đến hắn, nhưng đã đến lúc buổi tối, đồn công an đồng sự xuất hiện thời điểm, Lưu Ngọc Hòa liền ý thức được không đúng. Một tuần lễ về sau, trong xưởng cột công cáo treo lên thông cáo. Lưu Ngọc Hòa cùng đồ đệ của hắn Lưu Phong thế mà ở trong xưởng biệt thủ. Phối hợp ăn ý, nội ứng ngoại hợp từ trong khố phòng trộm đi giá trị cực lớn khái 5 vạn nguyên vật liệu. Những thứ này bị trộm vật liệu trước mắt đã truy hồi, nhưng là tội danh đã thành lập. Hai người trộm cướp kim ngạch mức to lớn, tạo thành tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tính chất cực kỳ ác liệt. Lưu Ngọc Hòa bị khai trừ nhà máy tịch, đồng thời tiền phạt 5 vạn nguyên, gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm. Lưu Phong bởi vì không phải trong xưởng công nhân viên trước, thì là trực tiếp gánh chịu cá nhân hình phạt chịu tội. Cái này báo cáo vừa kể sát ra, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ nghe được cái kết quả này thời điểm, Lưu Bảo Trụ có chút tối từ may mắn. Nếu như không phải mình phải đi trước, có thể hay không cũng bị Lưu Ngọc Hòa buộc đi làm loại này biện thủ sự tình, ai cũng không nghĩ ra được một cái thanh danh tại ngoại Ngọc Thạch sư phó nhất định phải lấy chính mình thanh danh nói đùa. Thế mà có thể làm được loại này biện thủ sự tình. Bất kể như thế nào, Lưu Ngọc Hòa cắm ngã nhào, hắn cũng không nghĩ tới hắn lại bị đồ đệ của mình liên lụy. Mà lại Lưu Phong giao chết rồi, là Lưu Ngọc Hòa sai xử mình làm như vậy. Mình chỉ là một cái tòng phạm. Lưu Ngọc Hòa bị phán án 8 năm tù có thời hạn, đồ đệ của hắn Lưu Phong bị phán án 5 năm tù có thời hạn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, làm trong làng tiếp vào tin tức này thời điểm, Lưu Bảo Trụ phụ mẫu đều phủ. Lưu Ngọc Hòa hiện tại thành trộm cướp phạm. Trong thôn tộc nhân đã đem hắn từ gia phả bên trong trực tiếp gạch bỏ, đối với như thế mất mặt phần tử phạm tội, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lưu tại gia phả bên trong. Lúc trước Lưu Ngọc Hòa trong thôn là cỡ nào vinh quang, như vậy hiện tại người người đều tại khiển trách Lưu Ngọc Hòa, cho rằng Lưu Ngọc Hòa cho người của Lưu gia mất mặt. Mà lúc trước nhiều người như vậy vì Lưu Ngọc Hòa đối bọn hắn nhà chỉ trỏ, nhưng là bây giờ tất cả mọi người chuyển ý cho rằng là Lưu Ngọc Hòa làm không biết xấu hổ như vậy sự tình, trách không được Lưu Bảo Trụ sẽ quân pháp bất vị thân. Lưu Bảo Trụ làm đúng, nếu không liền sẽ cùng sư phụ hắn biến thành trộm cướp phạm. Lưu Bảo Trụ tiểu tử này cái kia mới kêu lên nước bùn không nhiễm, không có cho Lưu gia người mất mặt, dù là đỉnh lấy phản bội sư môn hậu quả, cũng không có nói qua Lưu Ngọc Hòa một tiếng không đúng. Lưu Bảo Trụ mới thật sự là đại nhân đại nghĩa. Chương 1111, thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng hai bạn. Chương 1111, thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng hai bạn. Lục lão bản tiếp vào tin tức thời điểm tâm thần có chút không tập trung. Lưu Ngọc Hòa làm sao lại bị tóm lên đến? Em đẹp hắn làm cái gì biệt thủ, chính mình sự tình hắn còn không có cho mình xong xuôi, thu tiền không làm việc mà, đây là muốn làm cái nào ban? Vấn đề là mình một tuyến liên hệ chỉ liên hệ Lưu Ngọc Hòa ai, để những người khác không có tốt như vậy thu mua. Cũng chỉ có Lưu Ngọc Hòa một người lòng tham không đủ. Mắt nhìn thấy chỉ còn lại 15 ngày, thế nhưng là Lưu Ngọc Hòa xảy ra chuyện liền chứng minh hợp đồng nơi này khẳng định gây ra rủi ro. Trong lòng bực bội, cái này Giang Lâm gặp vận may, thế mà có thể tránh thoát hai lần cho hắn thiết cả bẫy. Này làm sao hướng lão bản bàn giao? Lục lão bản nói chuyện điện thoại xong sắc mặt âm trầm, bị người vấn đầy bụi đất, ai trong lòng có thể cao hứng? Yêu cầu mình nhất định phải tại hợp đồng thực hiện trước kia đem chuyện này giải quyết, vô luận như thế nào cũng muốn để Giang Lâm thực hiện không được hợp đồng. Thế nhưng là cái này còn lại 20 ngày, mình có bản lĩnh lớn bằng trời, hiện tại cũng không nhất định có thể hoàn thành chuyện này. Nếu không phải đối phương mình thực sự đắc tội không nổi, hắn đã sớm đem đối phương mắng đầy bụi đất, có bản lĩnh ngươi đi đối phó Giang Lâm tên tiểu tử giảo hoạt này không phải người bình thường có thể đối phó. Thế nhưng là hắn không thể chơi vào, không thể chơi vào, người này phía sau chỗ dựa chỉ có thể ngoan ngoãn đi chấp hành. Lưu Ngọc Hòa xem như sụp đổ, vậy bây giờ tìm ai hợp tác? Lục lão bản nhức đầu lắm. Cầm trong tay những tài liệu này, Giang Lâm Ngọc Thạch công ty chủ yếu mấy vị sư phó tư liệu đều trong tay hắn nắm bớt. Đã Lưu Ngọc Hòa không được, vậy hắn liền phải tìm điểm đột phá, những người này có khó chơi, cũng tỉ như Phùng Quảng Khôn cùng Tiểu Trần hai cái này cho dù là mình uy bức lợi dụng, đối phương cũng sẽ không túi đầu. Loại người này không cần thiết ở trên người hắn bỏ công sức, hạ lại nhiều công phu cũng không giải quyết được sau cùng vấn đề. Ngược lại là những người còn lại cái này năm người sư phụ nhát như chuột, nếu như có thể thu mua bọn hắn, lúc trước liền sẽ không chỉ lấy mua Lưu Ngọc Hòa một người. Những người này cũng không nghĩ gánh trách nhiệm, lại không muốn để lại tay cầm, còn muốn không thiệt thòi, chỗ tốt gì đều mò được. Hiển nhiên vị này Lục lão bản cũng không nhìn chúng. Đưa ánh mắt rơi vào vừa mới xuất hiện nhóm này người mới đi lên, số tiền này lỗi cùng dưới tay hắn đồ đệ, đều là từ nông thôn tới, từ Côn Thị cái kia nông thôn địa phương đến, hắn không tin những người này không thiếu tiền. Cho dù là bọn họ là Giang Lâm tìm đến người, đầu năm nay người vong ân phụ nghĩa cũng không phải không có còn nhiều, chính là nhìn ngươi tiền đến không đúng chỗ. Ba ngày sau đó, Giang Lâm trong văn phòng, Tiền Lỗi mang theo hai tên đồ đệ của mình đi thẳng tới Giang Lâm văn phòng. Giang Lâm đem người mời đến văn phòng, để thư ký cho rót trà, nhìn xem Tiền Lỗi cái kia sắc mặt khó coi hỏi: "Tiền sư phó xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ nói chúng ta vòng tay xảy ra vấn đề gì rồi?" Trước mắt có thể khiên động mọi người tâm thần chính là nhóm này đơn đặt hàng, những cái kia trong khố phòng xảy ra vấn đề tài năng cũng sớm đã bị mình hàng tồn chống đỡ lên. Giang Lâm lo lắng chính là sẽ còn xảy ra vấn đề, dù sao ngoại trừ Lưu Ngọc Hòa cái này đột phá khẩu bên ngoài, rất khó đoán được còn có ai sẽ bị thu mua. "Giang tổng, ta mang ta hai người đồ đệ này đến chính là hướng ngài thẳng thắn. Gần nhất hai ngày này có người xa lạ một mực tại cùng chúng ta tiếp xúc. Bọn hắn dùng các loại phương pháp, ngay từ đầu là ta hướng trong nhà của chúng ta tặng lễ, cha mẹ ta căn bản không biết. Thu một dương trứng gà, thế nhưng là cái kia trứng gà mở ra mới phát hiện bên trong lấp thật dày một sấp tiền. Còn có những người khác, có người thu khói, một điếu thuốc lá bên trong mở ra thuốc lá thơm căn bản điểm không đến, thuốc lá thơm bên trong bọc lấy đều là đại đoàn kết. Ta suy đoán có người nghĩ hối lộ chúng ta, quả nhiên một ngày sau đó có người tới cửa liên hệ, bị ta trực tiếp mắng ra ngoài. Đồng thời đem những số tiền kia cùng trứng gà lui trở về. Đối phương hiển nhiên chưa từ bỏ ý định, hắn chuyên môn tại chúng ta nơi này tìm đột phá khẩu. Ta hai cái này bất hiếu đồ hiển nhiên là động tâm tư, trong nhà thật sự là hơi có chút mệt khó, cho nên liền thu người ta 2000 khối tiền. Kết quả đêm qua người ta tìm tới cửa mà đi. Ý là 2000 khối tiền là tiền đặt cọc, chỉ cần có thể ở sau đó những cái kia vòng tay tài năng bên trên động tay chân. Để nhóm này đơn đặt hàng kết thúc không thành, đến tiếp sau còn có 2 vạn khối tiền có thể làm thù lao. Hai người nghe xong 2 vạn liền dọa sợ, đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, đối phương nguyện ý ra số tiền kia, chứng minh làm loại chuyện này tuyệt đối không phải công việc tốt. hai người bọn hắn cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội, trong nhà xảy ra chuyện, thật sự là cùng Đường Mạt Lộ mới đồng ý đồ xấu. Thế nhưng là vừa nghe nói là muốn đối phó Giang lão bản, lập tức không làm, trong đêm tới tìm ta. Ta đem người còn có tiền đều mang đến, Giang lão bản. Bọn hắn tuyệt đối không có đối trong xưởng những cái kia tài năng động bất kỳ tay chân. Thế nhưng là bọn hắn không không động đậy đại biểu người khác có hay không nhận hối lộ, Giang lão bản, ta là tới nhắc nhở ngài. Ngài nhìn xử trí như thế nào hai người bọn hắn, còn có trong xưởng nhất định phải tăng cường an toàn đề phòng. Giang Lâm nhìn thấy trước mặt bảy biện chỉnh tề hai điếu thuốc, có một điếu thuốc lá trong đó đã mở ra lộ ra bên trong xé mở thuốc lá thơm là một chương đại đoàn kết mỗi người trước mặt đều là hai điếu thuốc, đúng lúc là 4000 khối tiền. Đã đối phương tìm tới cửa mà đến, các ngươi liền dứt khoát đáp ứng chứ sao? Giang Lâm lời này để tiền lưỡi ngọng, một mặt giống như là nhìn đồ đần, nhìn xem Giang Lâm. Giang lão bản, nếu như phần này hợp đồng thực hiện không được, chúng ta phải bồi thường cho người ta chí ít đều là hơn 10 triệu. Ai đúng ai sai mọi người chúng ta vẫn là trong lòng rõ ràng, chúng ta tuyệt đối không có khả năng làm ra như thế tăng lương tâm sự tình, để ngài táng ra bại sản. Ngươi cũng tuyệt đối đừng cầm loại chuyện này nói đùa, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, vạn nhất thật ra không thể dự đoán hậu quả, cái kia đến lúc đó ngài hối hận đã trễ. Giang Lâm cười gật đầu, ta đương nhiên biết, thế nhưng là bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Nếu như không đem đối phương cầm ra đến, cả một đời chúng ta đều phải để phòng đối phương cho chúng ta làm phá hư, còn không bằng dứt khoát một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hai người các ngươi liền lấy thân làm mồi, ta cũng cho hai người các ngươi mỗi người 2000 đồng tiền tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công mỗi người ban thưởng các ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng hai bạn. Hai người giật mình miệng cũng nói ra. Giang lão bản, ngài đừng bắt chúng ta nói giỡn, chúng ta biết sai. Chúng ta không phải người vong ân phụ nghĩa, sư phó dạy qua chúng ta. Chúng ta biết vấn đề này làm lớn chuyện, cho nên mới cố ý tìm đến ngài, muốn đánh phải không chúng ta đều nhận phạt. Ngài đừng bày ra bộ dáng đó nói chuyện, ngài dạng này chúng ta sợ hãi. Đừng sợ, ta nói chính là nói thật, các ngươi có thể hôm nay đem những này đồ vật giao cho ta chỗ này, đủ để chứng minh nhân phẩm của các ngươi. Thế nhưng là những người này chúng ta nhất định phải đem bọn hắn lấy ra, nếu không vĩnh viễn nút trong bóng tối cho mọi người chơi ngang chân. Ta cũng nói chính là lời thật lòng, ta nguyện ý xuất ra lợi nhuận đến làm ban thưởng, chính là vì để các ngươi cùng đối phương đặt thành hiệp nghị, giúp bọn hắn làm cục này. Sau đó đem người câu ra. Hai người ngẩng đầu nhìn sư phó, Tiền Lỗi gật gật đầu, hắn hiểu được Giang Lâm ý tứ. Giang lão bản cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, các ngươi còn không tranh thủ thời gian đáp ứng, chuyện tốt như thế còn có tiền thưởng có thể cầm. Chương 1112, tìm hai cái miệng gấp. Chương 1112, tìm hai cái miệng gấp. Lục lão bản tiếp vào tin tức thời điểm kích động bố bản cười ha ha. Quả nhiên thiên hạ không có thu mua không được người, liền nhìn ngươi tiền đến không đúng chỗ, nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có thể quấy nhiễu Giang Lâm khoản này hợp đồng, lão tử nhất định cho bọn hắn càng nhiều càng tốt. Lão bản bọn hắn cùng chúng ta thương lượng, tiền đặt cọc 2000 có chút ít, hy vọng ngài trước giao một nửa tiền làm tiền đặt cọc, đương nhiên đến cuối cùng ngày đó, bọn hắn sẽ đích thân để ngài kiểm hàng. Lục lão bản đem nhíu mày lại, ý đến, ta làm sao có thể đi kiểm hàng? Nếu là đi kiểm hàng, vạn nhất xảy ra chuyện gì cái kia chẳng phải thành bị bắt cái hiện hình. Nói cho bọn hắn, ta tin tưởng bọn họ, nếu như sau khi chuyện thành công ta có thể lại nhiều ban thưởng bọn hắn hai vạn. Hướng về phía số tiền kia, bọn hắn đều sẽ chân thật cho ta đem việc làm xong. Giang Lâm biết đối phương giàu hạn, xem ra chính mình thật đúng là không có cách nào dẫn xà xuất động, đến muốn chút mà cái khác chiêu số. Trầm tư một ngày, Giang Lâm để Tiền Lỗi hai cái đồ đệ cho đối phương mang hộ tin, nói bọn hắn không làm được công việc này, đem tiền lui. Các ngươi liền nói cho bọn hắn, chúng ta hợp đồng bên trong yêu cầu hàng hóa đã làm không sai bị lắm, toàn trồng chất tại trong cố phòng, trên lệch cũng không kém là bao nhiêu. Thời gian còn lại muốn làm tay chân hiển nhiên là rất không có khả năng. Lục lão bản tiếp vào thủ hạ thông báo thời điểm, tức giận vỗ bàn một cái. Tên Vương bắt đạn này thu tiền của ta thế mà không làm việc. Làm sao ngại tiền ít, muốn ngồi địa lên giá. Thủ hạ nhỏ giọng lẩm bẩm, lão bản không phải có chuyện như vậy. Kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Còn có một tuần lễ hợp đồng liền muốn thực hiện, nếu như bọn hắn hiện tại không xuất thủ, đến lúc đó hợp đồng một thực hiện, lão tử muốn bắt một khoản tiền lớn đi đem những này hàng lôi đi. Muốn cho ta bồi thường tiền, đúng hay không? Lục lão bản gấp nóng lòng lửa cháy, cái này hợp đồng vốn chính là cái cạm bẫy, bọn hắn cũng không muốn nhóm này hàng, muốn chính là đối phương bồi thường tiền. Đối phương muốn thật đem hàng nộp lên đến, mình là phải trả khoản. Dưới tay người bị khó. Lục lão bản đối phương người ta đã đem tiền lui, chết sống không đáp ứng, dù là ta bên này lại thêm tiền, người ta cũng không đáp ứng. Người ta nói hiện tại Giang Lâm bên kia tăng cường giám sát, mỗi người phía sau đều có một người nhìn chằm chằm. Nhưng phàm là ra sai đều sẽ truy cứu trách nhiệm, bọn hắn cũng không muốn ngồi tù. Nghe nói Giang Lâm cũng là hạ công phu, tất cả mọi người làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, mà lại ở nơi đó lẫn nhau dò xét lẫn nhau, ai có một cái tiểu động tác, lập tức liền có những người khác báo cáo. Lục lão bản mặt đen thui, còn kém Lâm Môn một cước, đến lúc này gây ra rủi ro, mình tất cả kế hoạch đều sẽ bị xáo trộn. Điện thoại gọi tới, đối diện đợi không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ mới cầm lên điện thoại. Lão bản, sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Xảy ra ngoài ý muốn? Còn có một tuần lễ liền muốn giao hàng, ngươi nói cho ta xảy ra ngoài ý muốn, ngươi là làm ăn gì? Làm sao cầm tiền của ta không sẽ làm sự tình, đúng hay không? Lão bản cầm tiền của ngài, ta đương nhiên là muốn đem sự tình hoàn thành. Trong ngoài ngoài đã đi mấy nhóm người, thế nhưng là đều không được, bây giờ còn có một tuần lễ giao hàng. Nội bộ người đã kinh chuyện đưa ra đến tin tức, hàng của bọn hắn trên cơ bản đã hoàn thành, nói cách khác lúc này tại làm tay chân đã rất không có khả năng. ta chỗ này là thật không có lối ra, lão bản, phàm là ta còn có biện pháp, ta cũng không thể cho ngài gọi cú điện thoại này. Toàn bộ hàng hóa bọn hắn đã làm được.
Đúng vậy à, bọn hắn không riêng đem hàng làm được, mà lại hiện tại toàn bộ đều đã kiểm tra hoàn tất, đóng gói tốt đặt ở trong cố phòng. Nghe nói phái người 24 giờ nghiêm mật tuần tra giám thị, căn bản là không có khả năng lại làm bất luận cái gì tay chân, lão bản, ta ngược lại thật ra muốn làm tay chân. Nhưng là cũng phải có cơ hội này nha.
Tốt, nếu là dạng này, ngươi cũng đừng quản, còn lại sự tình ta khiến người khác đi làm.
Giang Hoài Nam để điện thoại xuống, lông mày nhíu chặt, hắn không nghĩ tới cái này Giang Lâm nơi này khó như vậy giải quyết. Nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, Giang Lâm cắn chết toàn cơ bắp không quay đầu lại, mình sẽ không nghĩ ra loại này hại người không lợi mình chiêu. Giang Hoài Nam biết Giang Lâm bản sự, cho nên hắn mới hy vọng để Giang Lâm đến dưới tay mình làm. Nhưng là bây giờ rất rõ ràng Giang Lâm là không thể nào giúp mình. Gần nhất phụ thân nơi này tiểu động tác không ngừng, thời gian dần trôi qua từ trong tay mình thu trở về quyền lực. Hắn đoán được phụ thân hẳn là có ý khác. Hắn bên này muốn tìm cơ hội động thủ, thế nhưng là tại động thủ trước đó trong tay mình chỉ sợ cũng sẽ bị ra không. Giang Hoài Nam có chút đau đầu, bấm một cái khác điện thoại. Giang Hoài Đông nghe nói như vậy thời điểm đều có chút động, cái gì? Hoài Nam ca, ngươi để cho ta tìm người đem Giang Lâm Ngọc Thạch nhà máy ra công khố phòng đốt. Trước kia làm một ít chuyện, bất quá chỉ là vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng khi dễ người. Nhưng là bây giờ đây rõ ràng là phạm pháp phạm tội, Giang Hoài Đông có chút không tin lỗ thai của mình, Hoài Nam ca cùng nhị thúc kia là tuyệt đối tuân thủ luật pháp tốt công dân. Làm sao đột nhiên có ý nghĩ này? Ngươi biết cái kia Giang Lâm từ khi cầm ngũ thúc tài sản bây giờ căn bản liền không đem ngũ thúc để vào mắt, ta muốn cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ. Thế nhưng là vậy cũng không cần đốt khố phòng đi, phóng hỏa đây chính là phạm tội. Trong tay ngươi nhiều như vậy hồ bằng cầu hữu, làm loại này hoạt động người cũng không phải không có. Cùng lắm thì tốn chút mặt tiền, để bọn hắn tìm hai cái miệng chặt chẽ chút, đem chuyện này làm cho gọn gàng vào một chút. Ngươi cũng đã nhìn ra, ngũ thúc nơi này rõ ràng bởi vì Giang Lâm nguyên nhân hiện tại cũng không nhận ra ra chào đón. Ngươi không phải ngày bình thường nhất trượng nghĩa, cùng Hoài Bắc đi cũng gần, ngươi xem một chút Hoài Bắc bây giờ bị cái kia Giang Lâm cho che đậy, hống năm mê ba đạo. Cái này không riêng gì ta ý tứ, cũng là Lục Thúc ý tứ. Lục Thúc cùng Ngũ Thúc quan hệ tốt bao nhiêu à, không nhìn được nhất loại này dắt ra hổ làm cờ lớn người. Cái này Giang Lâm nguyên bản liền bất quá là cái tiểu tử nghèo, nhưng là bây giờ ỷ vào từ Ngũ Thúc cầm trong tay đến tài sản diêu võ dương ai. Ngươi xem xuống dưới. Đối với chúng ta Giang gia tới nói đột nhiên nhiều như thế một môn nghèo thân thích, ngoại nhân làm sao chuyển những thứ này lời đàm tiếu, ngươi cũng không phải không biết. Tất cả mọi người tin đồn truyền, cái này Giang Lâm là gia gia con riêng, lão đến con tương lai là phải thừa kế gia nghiệp. Bọn hắn đều là đánh giám, là cái này cái Giang Lâm làm sao có thể là gia gia con riêng. Giang Hoài Đông nổi giận, mặc dù nói mình đối kế thừa gia nghiệp không chú ý, thế nhưng là đây rốt cuộc là Giang gia sản nghiệp. Tương lai chính là phân gia cũng có nhà bọn hắn một phần. Bằng cái gì Giang Lâm cho xuống ra? Nhất là lần trước Giang Lâm cho mình ra vai phủ đầu, đến bây giờ hắn còn ký ức như mới, chưa kịp lấy lại danh dự. Giang Hoài Đông cắn răng nói. Hoài Nam ca, ngươi chớ để ý, việc này giao cho ta giáo huấn đứa cháu này ta có là biện pháp. Giang Hoài Nam có chút không yên lòng dặn dò, ngươi nhớ kỹ tìm hai cái hoàn toàn cùng vòng tròn bên trong người không liên quan, nếu không bị người ta tóm lấy khó tránh khỏi để người mượn cớ. Chương 1113, bị đâm thủng tâm tư thẹn quá hóa giận. Chương 1113, bị đâm thủng tâm tư thẹn quá hóa giận. Giang Hoài Nam cúp điện thoại, đột nhiên vừa quay đầu lại phát hiện cửa thư phòng đứng đấy muội muội, thần sắc lập tức biến đổi. Nhuận Chi, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi không phải hôm nay chuẩn bị đi tiếp thu Ngư Trường sao? Trong lòng có chút chột dạ, dù sao chuyện này làm không phải người làm sự tình, có chút thất đức, mà lại loại này dơ bẩn sự tình bẩn thỉu cũng không hy vọng muội muội biết. Ca, ta chuẩn bị một hồi liền đi Ngư Trường trước nhìn một chút, sau đó chuẩn bị tiếp nhận công việc.
Đúng, ca, ngươi vừa rồi cho ai gọi điện thoại đâu?
Cái gì miệng gấp người? Giang Nhuận Chi chăm chú nhìn đại ca biểu lộ. Cái này còn không phải hợp đồng ở giữa xảy ra chút mà sự tình, ta để Hoài Đông giúp ta tìm hai người làm việc, ngươi cũng đừng quản. Nam nhân này sự tình ngươi lại không hiểu, trên phương diện làm ăn sự tình ngươi vẫn là đừng nhúng tay tốt. Giang Nhuận Chi chịu đựng ngực cố này khí hỏi, ca, ngươi không phải là làm chuyện xấu xa gì a? Nhà chúng ta địa vị bây giờ không cần thiết làm cái gì chuyện xấu mà a? Ngươi nghĩ gì thế? Ca của ngươi làm sao lại đi làm chuyện xấu đây?
Ta làm là chuyện đừng đắn, ta liền nói ngươi nha, chớ xen vào việc của người khác mà, nhanh đi làm ngươi Ngư Trường.
Cũng cho cha biểu hiện đúng rồi. Gần nhất lại có ba nhà công ty đặt ở ngươi danh nghĩa, hai ngày này ngươi phối hợp với đem thủ tục làm. Giang Nhuận Chi mặt mày đều không có nhấc, ôn hòa mà hỏi, ca, đoạn thời gian gần nhất này ngươi đem không ít công ty đều phóng tới ta danh nghĩa, cha có thể đồng ý không?
Ta suy nghĩ một chiêu mà, để Lão gia tử cảm thấy ta muốn tranh quyền, Lão gia tử bây giờ nghĩ đem hắn trong tay những thứ này sản nghiệp chuyển rời đến ngươi danh nghĩa, phân tán quyền lợi của ta.
Ta cũng chính là giả thoáng một chiêu, những vật này không phóng tới tên của ngươi dưới, liền phải tương lai biến thành nữ nhân kia hài tử đồ vật.
Cùng cái này dạng này còn không bằng phóng tới tên của ngươi dưới, ngươi là muội muội ta, hai chúng ta ai cùng ai nhà,
tổng sẽ không ngươi đâm lưng ta.
Giang Hoài Nam rất có lòng tin, hắn cùng muội muội tình cảm cùng những người khác biệt, muội muội tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hại mình.
Ca, ngươi liền đối ta yên tâm như vậy a?
Ta đối với người nào không yên lòng còn có thể đối ngươi không yên lòng?
Ngươi thế nhưng là ta thân muội muội, hai ta cùng cha cùng mẫu, ruột thịt cùng mẹ sinh ra.
Cũng chính là bởi vì phóng tới tên của ngươi dưới, lão gia tử mới yên tâm. Dù sao tại lão gia tử cảm nhận bên trong, ngươi cái này đại tiểu thư trừ ăn ra uống vui đùa cũng không có gì đứng đắn bản sự.
Nếu như phóng tới tên của ta dưới, chỉ sợ lão gia tử nên lo lắng cho ta còn có thể hay không lấy về.
Giang Nhuận Chi siết chặt nắm đấm, sắc nhọn móng tay đâm vào lòng bàn tay. Đúng vậy à, tại phụ mẫu cùng ca ca cảm nhận bên trong, nàng chính là cái bất học vô thuật thiên kim đại tiểu thư. Chứ ăn ra uống vui lùa còn biết cái gì? Thậm chí ca ca không che giấu chút nào loại này trần trụi đối với mình kỳ thị. Tại trong mắt mọi người nàng không làm thành đại sự, cho nên không ai phòng bị nàng. Ca ta vừa rồi nghe được ngươi hoàn chỉnh điện thoại. Ca phóng hỏa đốt khố phòng là phạm tội. Loại chuyện này chúng ta không thể làm. Mà lại ca ngươi cùng Giang Lâm có cái gì thâm cừu đại hận, nhất định phải đem hắn sinh ý quấy nhiễu. Giang Nhuận Chi quyết định ngả bài, chính là mình thân ca ca, mà đổi thành một bên là người yêu của mình. Nàng không hy vọng tổn thương ai. Nghe nói như thế, Giang Hoài Nam dừng lại một chút, thế nhưng là cái kia chột dạ biểu lộ cũng không đến bao lâu. Ngược lại bởi vậy trầm tĩnh lại. Nhuận Chi, đã ngươi nghe được ca cũng không gạt ngươi. Ca đi đến hôm nay phi thường không dễ dàng, ngươi cũng biết hiện tại cha người thừa kế thân phận còn không tính ván đã đóng thuyền. Ra ra một mực đung đưa không ngừng. Ra ra càng vừa ý chính là Ngũ Thúc cùng Lục Thúc, là bởi vì cha có ta có dưới tay những người này hỗ trợ, ra ra không thể không thừa nhận. Mà lại cha giao thiệp căn cơ rất thâm hậu, mới khiến cho ra ra không thể không thỏa hiệp. Thế nhưng là nếu như Giang Lâm biểu hiện chói mắt như vậy, nhất là Giang Lâm lại là Ngũ Thúc thân nhân. Ngươi thử tưởng tượng ra ra có thể hay không đổi chủ ý, đem thân phận người thừa kế đưa cho Ngũ Thúc, nếu như đưa cho Lục Thúc ta đều không nói cái gì. Thế nhưng là Ngũ Thúc hắn mặc dù họ Giang, nhưng hắn dù sao cũng là cái ngoại nhân. Nếu như tất cả sản nghiệp đến Ngũ Thúc trong tay, ta không phục, cha cũng sẽ không chịu phục. Cái này cùng Giang Lâm có quan hệ gì? Ngươi bây giờ muốn đốt là Giang Lâm cố phòng, ngươi hẳn phải biết một cái hợp đồng không thực hiện đối một cái thương nhân là đã kích chí mạng. Giang Nhuận Chi không cách nào tưởng tượng ca ca tại sao có thể có ác độc như vậy suy nghĩ. Tại trong lòng của hắn, phụ thân, ca ca tại trên buôn bán có tài năng, mà lại là người làm đại sự. Bọn hắn chính phái chính trực, giảng thành tín lại thông minh. Thế nhưng là đống nhiên có một ngày phát hiện ca ca của mình bí mật lại là cái bộ dáng này, vì thương nghiệp cạnh tranh thế mà không từ thủ đoạn, mà lại là không phải thương nghiệp cạnh tranh nàng bây giờ còn chưa biết rõ ràng. Nếu như không phải là vì thương nghiệp cạnh tranh, vậy cái này loại thủ đoạn càng kinh khủng. Nhuận Chi, ngươi muốn ta nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi mới có thể hiểu? Giang Lâm nếu như đi càng cao càng xa, hắn sẽ giúp sẽ chỉ là Ngũ Thúc. Ta đã 3 lần 4 lượt cho hắn rôi ra cành ô liu, hy vọng hắn có thể tới giúp ta. Thế nhưng là hắn không biết điều, đây là chính hắn chọn đường. Cũng đừng trách ta không khách khí. Ta nhất định phải để hắn nghèo rất mùng tơi, cùng đường mặt lộ, dạng này hắn mới có thể ngoan ngoãn làm việc cho ta. Ca, Giang Lâm không nguyện ý giúp ngươi, đó là bởi vì hắn cùng Ngũ Thúc tình cảm. Thế nhưng là ngươi dùng loại thủ đoạn này buộc hắn, ngươi không cảm thấy mình hèn hạ sao? Ta hèn hạ? Ta là ca của ngươi, ta cùng phụ thân gánh chịu chính là trọng yếu bao nhiêu trách nhiệm, ngươi không biết sao? Muốn tại trước mặt ra ra biểu hiện không hèn hạ, ngươi có thể hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Không hèn hạ, ngươi có thể ngồi mát ăn bát vàng. Tại ngươi nói ta hèn hạ thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi không có cái gì nỗ lực, cũng không có làm gì, ngươi có quyền gì nói ta hèn hạ? Tại ta cùng phụ thân lo lắng hết lòng thời điểm, ngươi đây ngươi đang làm cái gì? Ngươi bất quá chỉ là sống phong túng. Nếu như không có ta cùng phụ thân, ngươi cho rằng ngươi có thể vượt qua hiện tại ngày tốt lành? Giang Hoài Nam có chút tức hổn hển, một loại bị muội muội nói trắng ra về sau nổi giận. Ta là chỉ biết ăn uống vui lùa, thế nhưng là ta sẽ không vì cao minh đến mình nghĩ đến sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ. Tốt, ngươi có bản lĩnh ngươi có tiền đồ, vậy ngươi đừng hưởng thụ Giang gia tài nguyên. Vậy ngươi dựa vào chính mình bản sự đi làm sinh ý, ngươi xem một chút ngươi đi ra cái cửa này, ai sẽ nhận ngươi cái này Giang gia đại tiểu thư? Nếu như không phải có Giang gia tồn tại, ngươi bây giờ tính là cái gì? Người khác ngay cả nhìn nhiều ngươi một chút cũng không biết. Giang Nhuận Chi sắc mặt tái nhợt, ca ca lời nói giống hung hăng một cái tát phiến tại trên mặt của mình. Nhiều năm như vậy nàng vẫn cho là mình là thụ người nhà thương yêu hài tử, bây giờ mới biết tại ca ca phụ thân trong mắt tất cả mọi người nàng chẳng phải là cái gì. Ca, ngươi nói đúng, ta chính là Giang gia bất học vô thuật đại tiểu thư. Dù cho ta là Giang gia bất học vô thuật đại tiểu thư, ta cũng không có hèn hạ đến phải dùng thủ đoạn làm cho nhà khác phá người vong. Ca, ngươi như thế xem thường ta, cái kia làm gì đem những cái kia sản nghiệp phóng tới ta danh nghĩa đâu? Ngươi liền không sợ hôm nay hai ta bị mặt, ta quay đầu những thứ này sản nghiệp một chia tiền cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Chương 1114, say chương 1114, say Giang Nhuận Chi ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ sợ hãi. Những cái kia sản nghiệp mặc dù đặt ở tên của ngươi dưới, thế nhưng là ngươi lấy đến trong tay ngươi có thể quản lý, ngươi hiểu làm sao quản lý. Ngươi quên chính ngươi là hạng người gì, không phải ta xem nhẹ ngươi. Ta liền xem như cao bao nhiêu nhìn ngươi hai mắt, ngươi cũng quản lý không được trong tay những công ty này. Giang Hoài Nam khinh miệt tư thái chọc giận Giang Nhuận Chi. Ngươi cứ như vậy có lòng tin, ngươi cứ như vậy không nhìn chúng ta. Nhuận Chi, ngươi đều đối với định vị của mình có thanh tỉnh nhận biết, ngươi từ nhỏ sống phóng túng lớn lên tại học tập bên trên đều không tốn qua khổ gì công, chớ đừng nói chi là công ty quản lý. Hiện tại ta coi như cho ngươi cái 3-5 năm công phu. Ngươi cũng không có cách nào nắm giữ những công ty này, nói thật cho ngươi biết, ta căn bản không sợ ngươi làm cho gì. Nhuận Chi, ngươi vẫn là hảo hảo làm ngươi Giang gia đại tiểu thư, đi làm ngươi xử lý mọi nhà rượu trò chơi, đừng ở chỗ này chọc ta tâm phiền. Ta có ta sự tình muốn làm. Giang Hoài Nam không nhịn được phất phất tay, tựa như là hướng về phía một đầu chó con, cái kia thái độ là như thế tùy tiện lại khinh miệt. Giang Nhuận Chi trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, ôn hòa nói: "Tốt, ca, ta muốn đi xem ta ngư trường, nhìn xem ta ngư trường có thể hay không kiếm chút mà tiền, tối thiểu chứng minh ta không phải phế vật. Ca, vậy ngươi liền hảo hảo làm đại sự của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ta cái này là muội muội còn phải trông cậy vào ngài người ca ca này mới có thể đem đến ăn ngon uống say, tại nhà chồng thẳng nổi eo." Nghe được Giang Nhuận Chi như thế thức thời vụ lời nói, Giang Hoài Nam lập tức hiện ra mình ổn tỉnh. Có ca của ngươi tại, tương lai ngươi không ăn thiệt thòi, ngươi yên tâm đi, ai dám khi dễ ca của ngươi liền thu thập hắn. Cảm giác được mình vừa rồi thái độ không tốt, Giang Hoài Nam vẫn là muốn tìm bộ trở về. Nhuận Chi, ca mới vừa rồi là nhất thời không che đậy miệng, trong lòng ta ngươi là ta thân muội muội, cho nên ta mới hy vọng ngươi áo cơm vô ưu, cái gì đều không cần quan tâm, không cần thiết biến thành giống ca ca dạng này tâm tư âm u người. Ta vừa rồi biểu đạt phương pháp là không đúng, làm người rất đau đớn tâm, thế nhưng là ca cũng là hy vọng ngươi cả một đời vô ưu vô lự, vĩnh viễn không nên bị những chuyện này cải biến. Ca, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta là muội muội của ngươi, ta làm sao lại không rõ khổ tâm của ngươi. Giang Nhuận Chi quay người rời đi. Giang Lâm từ trong văn phòng đi tới, tại cửa chính xa xa thấy được dừng ở trong ngõ nhỏ chiếc xe kia. Xe ngừng vị trí phi thường bí ẩn. Nếu như không chú ý căn bản là không nhìn thấy, tia sáng lại ngầm một chút triệt để không nhìn thấy. Mở cửa xe ngồi vào đi, nhìn thấy Giang Nhuận Chi trầm mặc ngồi tại điều khiển bị bên trên nhắm mắt lại. Từ biểu lộ nhìn không ra xảy ra chuyện gì, thế nhưng là hắn chính là có thể cảm giác được Giang Nhuận Chi tâm tình thật không tốt. Yên lặng ngồi tại vị trí kế bên tài xế. Hai người ai cũng không nói chuyện, từ lần trước gặp mặt đến bây giờ đã qua gần một tháng, hai người đều không có cơ hội gặp mặt. Chỉ là có thời gian đánh một chút điện thoại. Giang Lâm nhìn xem Giang Nhuận Chi cái kia nặng nề biểu lộ có thể cảm nhận được nàng tâm tình hỏng bét. Không biết đi qua bao lâu, trời đều đã tối đen. Giang Lâm mở cửa xe xuống xe, đi vào vị trí lái vị trí. Mở cửa xe đem Giang Nhuận Chi kéo xuống, ngạnh sinh sinh nhét vào chỗ ngồi phía sau bên trong. Lái xe liền đi, Giang Nhuận Chi trầm mặc nhìn qua ngoài cửa sổ xe, không nói gì, cũng không có hỏi thăm. Sau nửa giờ, hai người xuất hiện tại Giang Nhuận Chi mướn trong phòng. Giang Lâm đem mình mua sắm bao lớn bao nhỏ tất cả đều đóng đến phòng bếp, một bên thu thập trong tay đồ vật, vừa hướng Giang Nhuận Chi nói, mau tới hỗ trợ. Chúng ta buổi tối hôm nay ăn lẩu, rất lâu không có ở cùng một chỗ ăn cơm. Mua ngươi thích ăn nhất thịt dê. Đúng, ta còn mua một chút tôm lạnh, một hồi làm cho ngươi tôm trưởng, còn có ngươi thích ăn nhất thịt bò viên cùng cá viên. Giang Nhuận Chi có chút mờ mịt, trong thoáng chốc cảm thấy nàng nghe được Giang Lâm nói cái gì, giống như lại không có nghe được. Đợi đến hơn một giờ về sau, hai người đã ngồi ở cái bàn trước mặt, nóng hôi hổi nồi lẩu đang sôi trào, cái kia tê cay tiên hương hương vị bá đạo trong không khí phiêu tán. Giang Lâm vặn ra mao đài cái nắp, cho trước mặt hai người trên ly đổ đầy. Không có cách, lúc này muốn uống bia, rượu đỏ còn có cả có lạ loại hình căn bản không thực tế. Bọn hắn kể bên này không có bán, muốn mua đến những vật này, phải đi chuyên môn ngoại hối cửa hàng. Lúc này cũng sớm đã tan tầm mà. Giang Nhuận Chi nhìn xem trong chén trong suốt chất lỏng, nước mắt đống nhiên của cụp liền rơi xuống. Giang Lâm không có an ủi nàng, càng không có cho nàng lau nước mắt, mà là cầm lấy mình cái chén tại nàng trên ly đụng một cái. Đến cạn một chén. Đừng lập tức tất cả đều uống, đây là rượu mao đài tính vẫn là rất liệt. Miệng nhỏ uống một chút, trong lòng liền dễ chịu. Giang Lâm một chén rượu vào trong bụng, lại từ trong nồi đem vừa rồi ném vào thịt mà mò ra. Biết ngươi thích ăn tương vừng, cho ngươi điều là tương vừng liệu, đến nếm thử thủ nghệ của ta. Đây là ngươi thích ăn nhất thịt dê, một hồi còn có mao đỗ, cái này mao đỗ ta thế nhưng là chạy chợ bán thức ăn mấy nhà mới tìm được. Ăn đi, ăn nhiều một chút, ngươi xem một chút người gần nhất đều thật gầy quá. Nhìn xem trong chén đống tràn đầy, giống như là núi nhỏ, Giang Nhuận Chi nhấp một miếng rượu. Nóng bỏng chất lỏng hạ bụng về sau, người có chút ấm. Đồng thời giống như trong nháy mắt để cho lòng người tốt một chút xíu. Miệng lớn cầm chén bên trong đồ vật ăn vào trong bụng, một ngụm rượu, một ngụm đồ ăn. Giang Lâm nhìn xem nàng uống xong cái chén, yên lặng lại cho nàng đổ đầy. Giang Nhuận Chi mặc dù tùy hứng, nhưng là rất ít biểu hiện ra như thế tiêu cực cùng đổi phế. Giang Lâm, có thể hay không hai chúng ta ngày mai đi đem giấy hôn thú nhận? Giang Nhuận Chi uống xong ba chén rượu, cộng lại chừng nửa cân, mắt say lờ đờ mông lung một cái tay khoác lên Giang Lâm trên bờ vai, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly nói. Giang Lâm cười bài chính nàng mặt, hai người mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau. Vì cái gì muốn kết hôn? Giang Nhuận Chi đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn, hai tay móc tại trên cổ của hắn. Khoảng cách của hai người cơ hồ bằng không, còn kém một chút liền có thể đích thân lên. Giang Lâm, ta thật muốn rời đi cái nhà kia. Nguyên lai trong nhà thương yêu nhất ba ba mụ mụ của ta cùng ca ca kỳ thật bọn hắn không phải yêu thương ta, bọn hắn chỉ là giống nuôi một cái tiểu sủng vật đồng dạng. Bọn hắn muốn là nhu thuận nghe lời, không có chuyện thời điểm có thể trêu chọc vui. Bọn hắn không phải muốn ngươi có người ý thức, mà lại tại sự cảm nhận của bọn họ ở trong ta có thể ăn uống no đủ là được rồi, cái khác không cần đến quản. Ta tựa như là con mèo con chó con, đói bụng ném khối xương. Không có chuyện, đùa với ngươi chơi hai lần, sờ sờ hai thanh, có chuyện gì thời điểm ngươi liền lăn đi sang một bên. Thế nhưng là ta không muốn làm tiểu sủng vật, ta muốn làm một người, một cái đường đường chính chính người. Sẽ bị người tôn trọng, sẽ có giá trị của mình, sẽ làm ra thành tựu. Ta thật muốn rời đi cái nhà kia, cách xa xa, ta không muốn biết những cái kia sự tình bẩn thỉu. Ta chỉ muốn dùng năng lực của mình nói cho người khác biết, ta không phải sẽ chỉ sống phóng túng Giang gia đại tiểu thư. Chương 1115, đi, lĩnh giấy hôn thú. Chương 1115, đi, lĩnh giấy hôn thú. Buổi sáng mở mắt ra, Giang Nhuận Chi mơ mơ màng màng nhớ tới, đêm qua mình giống như phát một trận rượu điên. Mơ mơ hồ hồ, không biết nói một đống cái gì. Chỉ là suy nghĩ một chút liền có một chút đỏ mặt. Nàng ngày bình thường không dạng này, coi như nàng là tùy hứng làm vậy, ngày bình thường sống phóng túng Giang gia đại tiểu thư. Thế nhưng là ở phương diện này vẫn là có điểm mấu chốt, lại nói cũng không đành lòng để cho mình mẫu thân vì nàng lo lắng. Cho nên sự tình khác làm, nhưng là uống say loại chuyện này rất ít. Vừa quay đầu lại liền thấy Giang Lâm ánh mắt buộc cận, đang ngục quang lấp lánh nhìn chằm chằm nàng. Một tay bám lấy đầu, liền như thế nhìn thấy nàng. Tỉnh, tỉnh. Giang Nhuận Chi đỏ mặt cùng một khối vải đỏ đồng dạng. Ta hôm qua là không phải nói cái gì. Giang Lâm cười một thành, đem người từ trên giường kéo lên, đem nàng đẩy vào trong phòng vệ sinh. Nhanh đi đánh răng rửa mặt, chúng ta lập tức muốn xuất phát. Đi chỗ nào? Giang Nhuận Chi thò đầu ra, một mặt ngộng. Đi kết hôn a.
Kết hôn?
Đúng thế, hôm qua ngươi thế nhưng là cầu hôn với ta.
Giang Nhuận Chi mặt lập tức liền đỏ lên, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta làm sao có thể cùng ngươi cầu hôn?
Giang Nhuận Chi nghiêm trọng hoài nghi mình đêm qua đến cùng đã làm gì.
Ngươi đừng không thừa nhận a, ngươi chính là cầu hôn với ta, nói với ta tốt sáng sớm hôm nay chúng ta liền đi lĩnh giấy hôn thú.
Hiện tại đổi ý không thể được.
Nhanh lên một chút, tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt, ta làm một chút điểm tâm, đã ăn xong chúng ta liền xuất phát.
Ta hôm qua trong đêm đem hộ khẩu bản má thẻ căn cước tất cả đều tìm được, một hồi hai chúng ta đi trước mở thư giới thiệu, sau đó đập hình kết hôn.
Giang Nhuận Chi cầm bản chải đánh răng, miệng đầy bọt biển theo tới trong phòng bếp, nhìn xem Giang Lâm tại trong phòng bếp đem làm tốt trứng gà bánh thịnh đến trong mâm. Còn có nấu xong trứng gà cùng cháo gạo, các gọn dưa muối kia tất cả đều mang lên bàn.
Chúng ta thật đi kết hôn a?
Nhìn Giang Lâm dáng vẻ cũng không giống như là nói đùa, Giang Nhuận Chi có chút chột dạ, mặc dù mình là thật muốn kết hôn rời đi cái nhà kia.
Thế nhưng là Giang Lâm không phải nói thời cơ không thành thủ sao?
Đương nhiên là thật, chuyện kết hôn còn có thể nói đùa, đây là nghiêm túc nhất một chuyện.
Đã ta đáp ứng cầu hôn, vậy liền nhất định sẽ cưới ngươi về nhà.
Giang Nhuận Chi chóng mặt về tới phòng vệ sinh, đánh răng xong rửa mặt xong, thu thập xong mình, nhìn qua trong gương mình một mặt thẹn thùng.
Thật chẳng lẽ cứ như vậy kết hôn?
Thế nhưng là nhớ tới gia gia mãi mãi còn có phụ thân, ca ca bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý mình gả cho Giang Lâm.
Ca ca thậm chí muốn để Giang Lâm cửa nát nhà tan, làm sao lại để cho mình gả cho Giang Lâm?
Nghĩ đến cửa nát nhà tan, lập tức xông ra phòng vệ sinh.
Đại Lâm tử, chúng ta bây giờ còn không thể kết hôn.
Thế nào?
Giang Lâm đêm qua nghe Giang Nhuận Chi Đức Quáng miêu tả những chuyện kia đã có thể trải bớt ra một cái mạch đập.
Hắn biết nha đầu này vừa tỉnh dậy có thể sẽ đổi ý, nhưng là không nghĩ tới sẽ đổi ý nhanh như vậy.
Ta còn không có nói cho ngươi chuyện này, ngươi phải cẩn thận anh ta.
Hắn ghi nhớ ngươi khố phòng.
Hắn muốn tìm người đem ngươi nhà kho đốt đi, để ngươi bồi thường tiền, triệt để phá sản.
Nói mình như vậy ca ca tựa hồ có chút không thích hợp, Giang Nhuận Chi lại có chút xấu hổ.
Kỳ thật anh ta không phải người xấu, hắn chỉ là
làm việc thời điểm có chút không từ thủ đoạn.
Hắn muốn cho ngươi trở thành hắn phụ tá đắc lực, giúp hắn làm việc, mới dùng loại này tương đối biện pháp cực đoan.
Nói xong lời này chỉ cảm thấy tức giận, lập tức liền thiếu đi vừa rồi rời giường tiểu diễm, bây giờ trở nên có chút nghiêm trọng.
Ta không phải thay ta ca giải thích, anh ta thật là một cái không tệ người,
nhưng là ta không biết ý nghĩ của hắn lúc nào trở nên như thế cực đoan,
vì làm việc bắt đầu không từ thủ đoạn.
Ta biết ta nói như vậy tựa hồ có chút không công bằng.
Đại Lâm tử, nhưng là xảy ra chuyện như vậy ta cũng không biết nên làm cái gì.
Ta duy nhất có thể làm chính là nói cho ngươi sự thật, duy nhất có thể bảo vệ ngươi chính là để chuyện này đừng phát sinh, ta không thể trơ mắt nhìn anh ta đi đến đường nghiêng,
cũng không thể nhìn xem sự nghiệp của ngươi nhận tổn thất.
Kỳ thật ta làm như vậy cũng rất khó khăn, ta hiện tại tựa như có nhân bánh bích quy, trong ngoài không phải người.
Giang Nhuận Chi sắc mặt khó coi, từ biết ca ca muốn làm sự tình về sau, nàng cả người liền ở vào một loại không quá bình thường trạng thái.
Ca ca chân diện mục để nàng rất khó tiếp nhận, tại nàng trong ấn tượng vẫn là cái kia đối từ nhỏ đối với mình yêu thương phải phép ca ca.
Nếu như chuyện này không nói ra, mình có lỗi với Giang Lâm, cũng không thể trơ mắt nhìn Giang Lâm bị ca ca của mình hãm hại lâm vào tuyệt cảnh.
Thế nhưng là nói ra mang ý nghĩa vạch trần ra chính là bọn hắn việc xấu trong nhà lậu nội tình.
Hiện tại nàng có thể nói như vậy là bởi vì tình yêu.
Đồ ngốc, đừng như vậy khó xử.
Nữ nhân ngu ngốc, đi thôi, hai ta đi kết hôn.
Giang Nhuận Chi mới vừa rồi còn hãm tại hối hận bên trong nháy mắt bị hắn chuyển di chủ đề cho sợ ngây người.
Ta vừa rồi đều nói cho ngươi, ta đêm qua là tình có thể hiểu, hiện tại kết cái gì cười à?
Bây giờ căn bản không phải kết hôn tốt thời tiết, nếu như bây giờ kết hôn, ngươi cũng biết ngươi sẽ nên đón cái gì.
Nếu như ta cha biết, anh ta biết,
chỉ sợ ngươi sẽ tiếp nhận nghiêm trọng hơn đả kích.
Hiện tại anh ta vì bức ngươi cúi đầu trước hắn đều đã bắt đầu không từ thủ đoạn, nếu như lại biết hai ta tự mình lánh giấy hôn thú, anh ta cùng cha ta sẽ tức điên.
Đến lúc đó vậy thì không phải là đốt nhà kho.
Ngươi biết cha ta cùng anh ta là hạ người gì?
Hai người bọn hắn trong tay có Giang gia sản nghiệp, trong mắt người ngoài bọn hắn liền đại biểu Giang gia.
Nếu như ta cha động miệng, mang ý nghĩa Khương gia tại toàn bộ ngành nghề phong sát ngươi,
chỉ sợ ngươi ngay cả mở cửa làm ăn đều không làm được.
Đã ngươi cha cùng ca của ngươi đại biểu Giang gia, vậy tại sao ngươi không thể đại biểu Giang gia?
Đây là Giang Lâm chăm chú suy nghĩ một vấn đề.
Cho tới nay tất cả mọi người quan niệm ở trong mình bất quá là một con kiến hôi.
Hắn cái này khu khu sâu kiến đột nhiên một bước lên trời.
Người Giang gia xem thường chính mình.
Giang Hoài Nam liều mạng chèn ép mình, chính là vì ép mình đi cho hắn làm tay trái tay phải.
Trong này dính đến một vấn đề chính là Giang gia tất cả mọi người chắc chắn cho rằng Giang phụ sẽ kế thừa Giang gia sản nghiệp, mà Giang Hoài Nam sẽ kế Giang phụ về sau trở thành Giang gia một cái khác người cầm lái.
Đây là một cái vô giải chủ đề, nếu như mình đi tổn thương Khương gia, đoán chừng cái thứ nhất nhảy ra ngăn cản mình chính là Tứ Thúc.
Giang Thiên Thành tuyệt đối sẽ không cho phép mình cháu ruột làm ra như thế vong ân phụ nghĩa hành vi.
Thế nhưng là nếu như người thừa kế này thay đổi đâu?
Nếu như người thừa kế này biến thành Giang Nhuận Chi đâu?
Cùng lúc nào đi khiêu chiến tất cả mọi người, không bằng chúng ta chơi một chút cái khác độ khó cao.
Hắn Giang Lâm cũng không sợ khác.
Đem cái này nổi tiếng bên ngoài hoàn khố đại tiểu thư đột nhiên bồi dưỡng thành Giang gia người nối nghiệp.
Nhưng mà này còn là mình cô vợ trẻ cặp vợ chồng cường cường liên thủ.
Giang phụ có thể làm gì hắn, Giang Hoài Nam lại có thể vô năng làm chút gì.
Chương 1116, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính dụng ý khó dò.
Chương 1116, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính dụng ý khó dò.
Ta. người thừa kế, kế thừa toàn bộ Giang gia. Ngươi đừng nói giỡn. Tại gia gia mãi mãi trong mắt, kế thừa Giang gia người thừa kế hẳn là nam nhân. Cho dù là Giang Hoài Đông đều có thể, làm sao có thể là ta? Ta tại trong mắt mọi người bất quá là một cái có thụ thương yêu cháu gái thôi, mà lại ta cũng không có khả năng kế thừa Giang gia, ta không có cái năng lực kia. Liền ta tiện tay đầu cái này hai gian ngư trường, hiện tại cũng làm cho ta sức đầu mẹ chán. Đừng nói cái khác. Giang Nhuận Chi đối với mình năng lực cá nhân vẫn là có thanh tỉnh nhận biết, nàng là thật không được. Từ nhỏ nàng không có hệ thống học qua như thế nào kinh doanh xí nghiệp, lại thêm cho tới nay luôn chịu từ bé, tại việc học bên trên không đưa đi ra cố gắng. Vô luận là năng lực nhận biết vẫn là trong tay nhân mạch, vô luận là bên nào, đều không thể chèo chống nàng tại trận này người thừa kế cạnh tranh bên trong thắng lợi. Chớ đừng nói chi là Gia Gia mặc dù yêu thương vô cùng mình, thế nhưng là Gia Gia cảm nhận ở trong kế thừa gia nghiệp vẫn là nam nhân sự tình. Có nhiều như vậy cháu trai có thể lựa chọn, tại sao muốn lựa chọn cháu gái đâu? Dù sao ở thời đại này tất cả mọi người quan niệm bên trong, nữ nhân là phải gả tới nhà khác, cũng chính là cái gọi là tắt nước ra ngoài. Giang gia đại nghiệp lớn, lại vẫn cứ muốn đem gia nghiệp giao cho một cái cháu gái. Một phương diện người nhà không có khả năng đỉnh lấy bị ngoại nhân chế nhạo khả năng làm loại này lựa chọn, một cái khác khả năng chính là dựa vào cái gì tuyển nàng Giang Nhuận Chi. Muốn năng lực không có năng lực, muốn bản sự không có bản sự, muốn tiền đồ không có tiền đồ. Tiện tay bên trong cái này mấy gian phá công ty, mỗi một nhà đều kinh doanh bất thiện, cho dù là hiện tại nàng đem hết toàn lực, thế nhưng là chuyện của công ty vụ đều nhanh đem Giang Nhuận Chi ép vỡ. Hai nhà ngư trường mặc dù là tự mình tính lên, thế nhưng là nàng coi như chỉ là nghĩ tính toán cái kia bộ phận tài chính, sau đó như thế nào đem ngư trường chuyển tay. Dạng này cam đoan trong tay mình có thể có được trong nhà tài sản, một chút như vậy mà một chút tích lũy, miễn cho phụ thân đem những này tài sản đặt ở ngoại nhân trong tay. Chỉ là muốn lợi dụng ngư trường, cần không ngừng đầu tư, từ cha mình trong tay nghiền ép đầu tư thôi. Kinh doanh không tồn tại. Giang Nhuận Chi vẫn là đối với mình có thanh tỉnh định vị. Nàng cũng không phải là khối kia liệu. Thế nhưng là ngươi có ta à? Giang Lâm ôm lấy Giang Nhuận Chi, ánh mắt hai người trong gương đối đầu. Giang Nhuận Chi giật mình nhìn chằm chằm Giang Lâm. "Ngươi, ý của ngươi là, ngươi tại phía sau màn giúp ta, sau đó để cho ta đoạt được quyền kế thừa. Tại sao lại không chứ? Cha ngươi không đồng ý hai chúng ta hôn sự, cả ca xem thường ngươi, cả nhà đều không lấy ngươi làm chuyện mà, ngươi tại trong mắt người khác cũng chính là cái bất học vô thuật hoàn khố đại tiểu thư. Thế nhưng là vì cái gì chúng ta không thể biến đâu? Nếu có một ngày ngươi biến bảy mưu nghĩ kế, tâm tư kín đáo, có được thương nghiệp kinh doanh tỷ tài, dựa vào cái gì ngươi không thể kế thừa đâu?" Dựa vào cái gì nữ nhi không thể kế thừa? Nếu như đến ngươi kế thừa Giang gia sản nghiệp này đó, ngươi chính là Giang gia người trưởng quầy. Như vậy ai dám đứng ra đối ngươi lựa chọn nói này nói kia? Giang Nhuận Chi nhìn chằm chằm trong gương nam nhân, cái này một ít lời ở bên tai mình đột nhiên trở nên có chút mê hoặc. Cùng cái này chúng ta như thế tân tân khổ khổ muốn có được bọn hắn thừa nhận, muốn làm bọn hắn vui lòng, đạt được bọn hắn tán thành. Vậy liền không bằng chúng ta đổi một đầu mạch suy nghĩ. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp, bọn hắn để ý nhất chính là trong tay quyền lợi. Để ý nhất chính là Giang gia quyền nói chuyện, vậy tại sao không nắm bắt tới tay đâu? Cường giả mới có được quyền nói chuyện, mà kẻ yếu không xứng bình luận cường giả lựa chọn. Đến lúc kia, chỉ sợ không phải do bọn hắn làm lựa chọn. Giang Nhuận Chi ngơ ngác nhìn qua Giang Lâm, những lời kia từng bước chữ trong đầu quanh quẩn. Nàng minh bạch những lời này ý tứ, tựa hồ có lại có chút không rõ. Thế nhưng là những lời kia không biết vì cái gì trong đầu quanh quẩn thời điểm chính là để nàng cảm xúc bành trướng, để máu của nàng trong thân thể sôi trào, để nàng cả người đột nhiên có chút hoảng hốt, có chút nhiệt huyết, có chút kích động. Đúng vậy a, nàng vì cái gì không thể trở thành cái kia người nói chuyện? Nàng vì cái gì không thể trở thành cái kia chế định quy tắc người? Vì cái gì nàng nhất định phải đi thông gia? Nếu như nàng có được quyền nói chuyện, như vậy hiện tại hết thảy đều sẽ cải biến. Mình không cần bị người buộc đi ra mắt, càng đừng đi cần phải đi cân nhắc ai mới là cái kia đối tượng hẹn hò ở trong đối với gia tộc có lợi, đối với mình có lợi người. Càng không cần đi quan tâm phụ thân ý nghĩ. Ca ca cho dù là lựa chọn đối Giang Lâm độc thủ, đoán chừng đều phải cân nhắc một chút. Nhìn nàng một cái này là muội muội có chịu hay không có đáp ứng hay không. Ai dám đối với mình dùng tới đầu góc, đối Giang Lâm dùng tới đầu góc đều phải ước lượng một chút. Nếu có một ngày mình là quy tắc chế định người, ai còn sẽ không đồng ý hai người bọn hắn hôn sự? Đúng vậy a, mình cái gì cũng không biết. Chỉ có Giang Lâm cho nàng tôn nghiêm, cho nàng bình đẳng, nguyện ý kiên nhẫn dạy bảo chính mình. Giang Lâm chưa từng có nghĩ tới để cho mình phụ thuộc hắn. Cho mình hết thảy tất cả đều là tại nói cho nàng, nàng có thể trở nên càng tốt hơn, nàng có thể đứng tại đỉnh cao nhất. Một nguyện ý thành tựu mình để cho mình trở nên tốt đẹp hơn, cường đại hơn nam nhân, chẳng lẽ không thể so với trong nhà mình những cái kêu bẹ lũ su nịnh ca ca cùng phụ thân mạnh sao? Cho dù là giữa bọn hắn lẫn nhau có dứt bỏ không ngừng huyết thống ràng buộc, thế nhưng là bọn hắn ý hiển nhiên xem thường mình, ý hiển nhiên đem mình làm một cái tiểu sùng vật đồng dạng. Thế nhưng là Giang Lâm không giống, hắn cho nàng cầu nguyện tương lai chính là mỹ hảo. Đúng vậy à, nếu như có thể trở thành cường giả, ai nguyện ý đi làm phụ thuộc người khác kẻ yếu? Giang Nhuận Chi dùng tay nắm chặt Giang Lâm cánh tay, toàn thân run rẩy nói: Đại Lâm tử, ngươi sẽ giúp ta sao? Sẽ. Chúng ta cùng nhau đối mặt tương lai. Dù là tương lai là kinh đảo hải lãng, chúng ta cũng dắt tay vượt qua. Dù là kết quả cuối cùng chúng ta bị vực sâu nuốt hết cũng không quan trọng. Cùng lắm thì lần nữa tới qua, ta bất quá chỉ là một cái nông dân nhi tử. Mất đi đây hết thảy, cùng lắm thì chúng ta về nhà trồng trọt. Người yên tâm ta sẽ không để cho người thất vọng. Thế nhưng là nếu như chúng ta không liều một phen, ngươi cả một đời đều sẽ như thế thống khổ. Thống khổ tại kiến thức đến cha mình và ca ca tương lai sẽ làm ra càng nhiều không từ thủ đoạn sự tình. Đã cái này tương lai khả năng không cải biến được,
vậy chúng ta liền dùng biện pháp của chúng ta đến đổi. Làm ngươi có được hết thảy thời điểm, bọn hắn không từ thủ đoạn lại có thể thế nào? Giang Lâm nghĩ qua, đêm qua Giang Nhuận Chi khóc ngủ mất thời điểm, Giang Lâm liền cẩn thận nghĩ qua tương lai. Hắn cùng Giang Nhuận Chi khẳng định sẽ đi xuống, nhưng là cái này đi xuống muốn để đối mặt mình cha vợ tương lai vĩnh viễn cũng đúng, hắn không chịu. Đời này ai cũng mơ tưởng mượn làm mình cha vợ đến làm mưa làm gió. Đã cha vợ là một tòa không thể vượt qua đại sơn, vậy hắn liền đem ngọn núi này lợi ra. Đã tất cả mọi người cho là hắn là trèo cao Giang Nhuận Chi, vậy hắn liền để bọn hắn đều nhìn một chút cái gì mới gọi chân chính trèo cao. Tất cả mọi người cảm thấy mình đối Giang gia lòng mang ý đồ xấu, vậy hắn liền để bọn hắn chân chính mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đoạt gia sản. Cưới một cái hiền thê lương mẫu cùng nâng đỡ thê tử của mình tự bị, đây là hai loại cảm giác thành tựu. Chương 1117, trốn thuế lậu thuế chương 1117, trốn thuế lậu thuế hai người ra cửa, Giang Nhuận Chi lái xe dừng ở nhà mình phụ cận thời điểm còn có một chút do dự. Nàng làm quyết định này thật có chút mà kinh thế hai tụng, nàng hiện tại còn lập tức tiêu hóa không được. Giang Lâm nắm chặt tay của nàng, ôn hòa nhìn qua Giang Nhuận Chi, hắn quá rõ, Giang Nhuận Chi một cái trong sinh hoạt chưa từng có nhắc lên kinh đảo hải lãng nữ hải nhi. Đột nhiên đối mặt mình cho nàng chỗ bắc con đường, mà lại con đường này tràn đầy bụi gai. Người bình thường cũng sẽ bị dọa sợ. Đừng sợ, nếu như ngươi thật sợ hãi, không muốn làm như thế. Chúng ta có thể không làm. Nếu quả như thật sợ hãi, như vậy chúng ta hôm nay đi lĩnh giấy hôn thú, từ hôm nay trở đi ngươi là thê tử của ta sẽ hộ ngươi cả đời bình an. Ngươi liền an an ổn ổn trong nhà giúp chồng dạy con. Ta có thể vì ngươi đối kháng toàn thế giới. Còn lại những cái kia cần đối mặt sự tình từ ta đi đối mặt. Những cái kia không từ thủ đoạn, từ ta đi đối phó. Ngươi chỉ cần an ổn làm một cái tiểu nữ nhân liền tốt. Ta không phải bức ngươi. Thế nhưng là hai chúng ta kết hôn là bắt buộc phải làm, vô luận là một loại kết quả nào ngươi lựa chọn cái nào một con đường. Chúng ta hôm nay đều là muốn kết hôn. Giang Lâm sẽ không nhìn xem Giang Nhuận Chi trong nhà thống khổ như vậy, tiếp tục như vậy nữa Giang Nhuận Chi sẽ sụp đổ. Vô luận là dạng gì kết quả, hắn đều có thể khiêng qua được, nhưng Giang Nhuận Chi chỉ sợ không được. Đây cũng là hắn vì cái gì khư khư cố chấp lựa chọn kết hôn, nhận chứng thành không phải do Giang phụ làm chủ. Hắn không thể nhìn nữ nhân mình yêu thích hiện tại loại thống khổ này cùng lưỡng nan bên trong, cho đến tinh thần sụp đổ. Vô luận Giang Nhuận Chi có nguyện ý hay không cùng mình trở thành sóng vai chiến đấu chiến hữu, vẫn là nói lựa chọn làm phía sau mình tiểu nữ nhân. Nhưng là hắn nhất định phải đem Giang Nhuận Chi thu về mình cánh chim phía dưới. Yêu một người chính là muốn để hắn hạnh phúc sinh hoạt, mà không phải nhìn xem hắn thống khổ dày vò. Mà hắn làm nam nhân ở một bên khoanh tay đứng nhìn, chỉ là không thương không ngứa nói vài lời an ủi. Đây không phải là hắn Giang Lâm tác phong. Đã ta muốn chơi mà đem lớn, vậy hắn không hối hận hôm nay lựa chọn, mà lại hắn nhận định Giang Nhuận Chi. Như vậy thì đến cam đoan nữ nhân của mình cả một đời hạnh phúc khoái hoạt, dựa vào cái gì muốn để một cái nữ hài tử đi tiếp nhận những thứ này? Là cái nam nhân phải có đảm đương, có cái gì kinh đào hải lãng hắn đến kiêng. Giang Nhuận Chi nắm chặt tay của hắn, ánh mắt rơi vào hai người xen lẫn trên tay, đại thủ nắm tay nhỏ. Kia đôi thon dài đốt ngón tay rõ ràng đại thủ mang theo lực lượng cùng cường hãn nắm chặt ngón tay của mình. Tay của nàng trắng non vừa mềm nu, đặt ở cặp kia đại thủ bên trong, rõ ràng có khác nhau. Đột nhiên trong lòng liền an định, hạ quyết tâm. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi vào cầm hộ khẩu bản mà, sau đó chúng ta đi mở thư giới thiệu. Một cái nam nhân nguyện ý không làm khó dễ mình, vì bảo vệ mình, cái gì cũng có thể làm ra. So với Giang Lâm tới nói, phụ thân cùng ca ca bị so đến trên mặt đất bên trong đùi bặm bên trong. Nhiều khi nàng cũng cảm thấy mình có đôi khi rất xúc động, có đôi khi yêu đương não, nhưng là bây giờ mới phát giác được lựa chọn không có sai. Lần thứ nhất trong nội tâm nàng sinh ra dạ tâm. Giang Lâm không có tị úy, cũng không có lựa chọn trốn tránh, càng không có né tránh, mà là quang minh chính đại nói với mình. Dạ tâm của hắn chính là để cho mình trở thành Giang gia người thừa kế. Đương nhiên có lẽ mình chỉ là cái khôi lỗi, thế nhưng là trở thành khôi lỗi cũng không có gì không tốt. Kỳ thật mình bây giờ tại phụ thân cùng ca ca trong mắt cũng là khôi lỗi. Đã đều là khôi lỗi, vậy liền làm một cái cường đại hơn khôi lỗi, có được quyền nói chuyện khôi lỗi. Giang Nhuận Chi sau khi vào cửa liền nghe đến phụ thân đang cùng Giang Hoài Nam nói chuyện. "Tốt, Nhuận Chi một cái nữ hải tử muốn nhiều như vậy tài sản làm gì? Ngươi gần nhất đến cùng đã làm gì? Vì cái gì công ty liên tiếp xảy ra vấn đề? Giang Hoài Nam, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nhi tử ta liền có thể muốn làm gì thì làm, nếu như ngươi làm không hảo thủ bên trong sự tình. Ngươi đừng trách ta đem ngươi từ giám đốc trên vị trí này triệt hạ đi. Cha, ngài đã sớm biết, chúng ta những chuyện kia lấy không được trên mặt bàn. Gia gia bây giờ căn bản không biết chuyện này, ta đem những này công ty phóng tới muội muội danh nghĩa cũng là vì ngài tốt. Nếu như trốn thuế lậu thuế sự tình bộc lộ ra đi, ngài là phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng là nếu như đem những này công ty đặt ở muội muội danh nghĩa, muội muội ngày bình thường tại trong mắt mọi người chính là bất học vô thuật, làm gì cái gì không thành. Liền xem như loại sự tình này, làm ra trốn thuế lậu thuế sự tình cũng không phải không có khả năng. Lão gia tử liền sẽ cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống, sẽ không theo ngài so đo chuyện này sai lầm. Thế nhưng là ngươi biết chuyện này đại bá nơi đó đã biết, đâm đến lão gia con nơi đó là chuyện sớm hay muộn. Đây cũng là vì cái gì ta gần nhất một mực tại gấp rút đem sản nghiệp tất cả đều chuyển tới muội muội danh nghĩa. Muội muội là pháp nhân, dạng này mới có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn. Sự kiện kia ngươi làm như thế không chu toàn, thế mà lại để ngươi đại bá bắt được cái trôi. Thật là làm cho ta nhìn lầm ngươi. Giang phụ nghe nói như thế cũng có chút bực bội, chuyện này một khi kéo ra đến không nói trước lao ra từ nơi đó. Vạn nhất bị ngoại nhân biết, tín dự của mình cùng Giang gia tín dự đều triệt để đến ngã xuống mấy cốc. Đừng nói lao ra từ bây giờ còn chưa định người thừa kế, chính là định cũng sẽ đem trong tay mình quyền lợi đều thu hồi lại. Giang phụ có chút chột dạng, làm ra chuyện như vậy còn không phải bởi vì sợ mấy cái minh đệ cha được mình tham ô đại bút tài chính, cũng là vì cho mình phía ngoài nữ nhân cùng hài tử. Thế nhưng là loại chuyện này lại không thể nói ra. Được rồi, ngươi lần thi này lo rất chu đáo, chuyện này phóng tới muội muội của ngươi danh nghĩa vừa vặn. Nếu là dạng này, vậy ngươi liền động tác nhanh lên một chút, đem còn lại toàn chuyển tới muội muội của ngươi danh nghĩa. Sau đó ngươi liền từ bóc cái này ngắn, tìm người đem chuyện này chọc ra đến, lao ra từ nơi đó một chỗ lý xong. Sau đó dỗ dành muội muội của ngươi mau đem những cái kia sản nghiệp quay lại tới. Nhớ kỹ chuyện này đừng để muội muội của ngươi biết tìm lý do dỗ dành nàng, bằng không nàng cái kia chó tính tình nói không chính xác sẽ làm ra sự tình gì. Cha, ta đương nhiên biết cái gì nhẹ cái gì nặng, ta cũng sớm đã dỗ dành muội muội nói cho nàng biết là vì phòng ngừa ngươi phía ngoài con riêng đạt được gia sản, cố ý chuyển tới muội muội danh nghĩa. Dạng này mẫu thân cũng sẽ không phòng bị, mẫu thân trong tay cái kia mấy nhà công ty cũng sẽ chuyển tới muội muội danh nghĩa. Dạng này mới có thể nhất cử lưỡng tiện, phòng ngừa ngài thật cùng mẫu thân ly hôn thời điểm, mẫu thân phân đi gia sản rơi xuống cứu cứu trong tay bọn họ. Ngươi nghĩ rất chu đáo, ngươi cũng biết ta ý tứ, ngươi là ta coi trọng nhất nhi tử. Dù là bên ngoài cái kia trong bụng sinh ra là nhi tử, hắn cùng ngươi chênh lệch tuổi tác như thế lớn, cũng tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến ngươi địa vị. Thế nhưng là mẹ ngươi không giống, mẹ ngươi nếu như mang theo cái này một chút sản nghiệp rời đi, cuối cùng đều là rơi xuống mẹ ngươi nhà mẹ đẻ. Là một chia tiền cũng không có khả năng trở lại ngươi cùng muội muội của ngươi trong tay, cho nên lúc này thừa dịp mẹ ngươi đau lòng muội muội của ngươi. Ngươi làm sức lực mà, dạng này đến ly hôn thời điểm, ta mới có thể để cho mẹ ngươi tịnh thân gia hộ. Cha, ngươi yên tâm đi, ta đương nhiên biết phải làm sao, mẹ đau lòng nhất ta cùng muội muội. Chỉ cần ta đem phía ngoài nữ nhân kia hình dung ác độc một chút, ta nghĩ mẹ sẽ biết giúp thế nào ta. Chương 1118, ta muốn làm ngươi bản đạp. Chương 1118, ta muốn làm ngươi bản đạp. Giang Nhuận Chi nghe nói như vậy thời điểm cũng không tin lỗ tai của mình. Cái này cùng ca ca cùng chính mình nói hoàn toàn không giống. Nàng nghĩ xông đi vào chất vấn, muốn hỏi một chút ca ca cùng ba ba cho tới nay đem nàng cùng mụ mụ xem như cái gì. Xem như bọn hắn không từ thủ đoạn văn cầu, xem như bọn hắn tranh đoạt quyền kế thừa vật hy sinh. Thế nhưng là không biết vì cái gì hắn mãnh liệt phẫn nộ nhưng dần dần lạnh đi, tại trong lồng ngực hóa thành hư không. Nàng đột nhiên nhớ tới Giang Lâm buổi sáng hôm nay cùng chính mình nói cái kia lời nói, đúng vậy à, cùng mình không có chút nào quan hệ máu mủ Giang Lâm sẽ vì mình cân nhắc, thậm chí sẽ vì mình che gió che mưa. Thế nhưng là thân nhân của mình lại tại nơi này tính toán nàng cùng mẫu thân. Phụ thân cùng ca ca miệng bên trong Giang Lâm là một cái một đêm chợt giàu tiểu tử nghèo, là một cái tâm cơ rất sâu, lòng dạ thâm trầm gian trá người, là lúc nào cũng có thể nhào lên cắn một cái Giang gia tài sản ngoại nhân. Đúng vậy, a đã ca ca của mình cùng phụ thân có thể tính toán chính mình, Giang Lâm vì cái gì không thể tính toán mình? Giang Nhuận Chi yên lặng thu chân về bước, sau đó về sau lùi lại mấy bước, giả vờ không cẩn thận đá phải cánh cửa. Ai nha, Lý Tẩu, ngươi mau nhìn một chút môn hạm này mà nơi này để bọn hắn sửa một chút, ngươi nhìn đem giày của ta đều phá phá. Trong phòng bếp Lý Tẩu nghe được động tĩnh đội vàng chạy ra. Trong phòng khách hai cha con cũng đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Nhìn thấy Giang Nhuận Chi cách bọn họ rất xa, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Những lời này nếu như bị Giang Nhuận Chi nghe được, còn phải một phen giải thích. Giang Nhuận Chi tức giận gỡ trách nửa ngày, lúc này mới chậm rãi lắc vào nhà bên trong. Nhìn thấy trong phòng khách phụ thân cùng ca ca cười chào hỏi. Cha, hôm nay ngươi làm sao không có đi công ty a? Giữa ban ngày ngươi ở nhà, ca ngươi cũng không có đi. Hai ngươi hôm nay cũng quá kỳ quái, có chuyện gì để ngươi hai hôm nay đều không thể đi công ty đâu? Hai ngươi thế nhưng là nhất kinh nghiệm. Giang Hoài Nam đứng người lên cười cho muội muội một cái hạt rẻ, ngươi nha lại đi chỗ nào chơi rồi? Hôm qua một đêm không có trở về. Ngươi xem một chút ngươi cái này mùi rượu đầy người, xem xét chính là đêm qua lại uống rượu. Ta nói cho ngươi nữ hải tử vẫn là phải chú ý một chút mà, đừng tùy tiện ở bên ngoài uống rượu, vạn nhất ra chút gì sự tình làm sao bây giờ? Ca, ngươi yên tâm đi, ta còn có thể tự mình đi uống rượu a. Ta khẳng định mang theo tiểu thư của ta muội. Lại nói bọn hắn biết ta là Giang gia đại tiểu thư, đụng đến ta thì tương đương với là động Giang gia, ai ăn hùng tâm báo tử đảm dám tùy tiện chạy đến Giang gia trên đầu đến độc thổ. Giang Nhuận Chi thẻ lưỡi, vội vàng hướng trên lầu chạy tới một bộ muốn tránh né cửa trách bộ dáng. Giang phụ khí đập ghế sofa, ngươi nha đầu này để ngươi mẹ hảo hảo quản quản ngươi, ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống kiểu gì. Mẹ ngươi suốt ngày cho ta bày sắc mặt đều đối ngươi bỏ bê quản giáo, ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống kiểu gì. Giang Nhuận Chi dùng tay nắm lấy lỗ tai, lẻ lưỡi lực lực lực. Cha, ngươi cũng đừng mắng ta, anh ta mắng qua ta, ngài tha cho ta đi. Mẹ ta đem ta giáo rất tốt. Thật nhanh chạy vào trong thư phòng, trong nhà hộ khẩu bản mà ngay tại trong thư phòng, nàng biết để ở nơi đâu. Tìm tới hộ khẩu bản mà thật nhanh nhét vào trong bóp da của mình tâm tình thịch đập loạn, Giang Nhuận Chi ra thư phòng, trở lại gian phòng của mình. Nghe được ca ca cùng ba ba lái xe đi ra thanh âm, từ trên lầu cửa sổ bên trong có thể nhìn thấy hai người tuần tự lái xe rời đi. Thở ra một hơi, đem cái trán tựa ở cửa sổ bên trên, Giang Nhuận Chi trong lòng phi thường khổ sở. Nàng trong trí nhớ ba ba khi còn bé đem mình gác ở trên cổ làm đại mã cưới. Ký ức ca ca nắm mình tay khắp nơi bảo hộ ở trước chân, ai khi dễ mình, ca ca sẽ vì mình ra mặt, sẽ vì mình đánh nhau. Nhưng là bây giờ hết thảy cũng thay đổi, không có biến vẹn vẹn mình mà thôi. Những lời này nếu như không phải nàng nghe được, nàng còn đơn thuần coi là ca ca là vì bảo hộ nàng cùng mụ mụ. Chuyện này nàng sẽ không nói cho mẫu thân, nói cho mẫu thân sẽ chỉ tăng thêm phiền não của nàng, mà lại mẫu thân cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình nhi tử sẽ tính toán chính mình. Đã tất cả mọi người đi hướng đều đã trở nên diện mục đáng ghét như vậy, vậy liền để mình đem đây hết thể kéo về quỹ đạo. Giang Nhuận Chi trở lại trong xe, nhìn thấy Giang Nhuận Chi không nói một lời ngồi tại điều khiển vị bên trên. Giang Lâm đành phải đem người lôi ra đến, đem nàng nhét vào chỗ ngồi kế tài xế. Một bên phát động xe, một bên hỏi thăm, ngươi làm sao? Trở về như thế mất một lúc, cả người bị đả kích không gượng dậy nổi. Lại xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy ca của ngươi cùng phụ thân ngươi xe rời đi, làm sao bọn hắn mắng ngươi sao? Ngươi nếu là thật không muốn tham dự cái này không quan hệ, chúng ta chính là lãnh giấy hôn thú, về sau ngươi là thê tử của ta, nếu quả như thật cùng bọn hắn cãi nhau, cùng đường mặt lộ, ngươi liền trực tiếp tới nhà của ta. Nhà chúng ta bốn hợp viện nhi ở nổi ngươi. Yên tâm đi, nam nhân của ngươi cũng không phải nuôi không nổi ngươi. Nhìn thấy Giang Nhuận Chi bộ dáng này, hắn kỳ thật trong lòng cũng rất khó chịu. Một cái khoái hoạt đơn thuần nữ hài nhi đột nhiên trong vòng một đêm trưởng thành, thành thục, loại này thành thục bình thường đều sẽ cùng với thê thảm đau đớn vỡ vụn. Loại kinh nghiệm này sẽ là rất thống khổ. Nếu như có thể, hắn đương nhiên hy vọng Giang Nhuận Chi vẫn luôn đơn thuần như vậy khoái hoạt. Thế nhưng là hiển nhiên tại Giang gia đây là hoàn toàn làm không được. Đi thôi, hai chúng ta đi lĩnh giấy hôn thú. Đại Lâm tử, ta muốn tranh một hồi người thừa kế vị trí, ngươi giúp ta. Giang Nhuận Chi biết duy nhất khả năng giúp đỡ mình chỉ có Giang Lâm. Vì cái gì bỗng nhiên lại muốn tranh rồi? Nếu như không tranh, ta cùng mẹ ta liền vĩnh viễn chỉ có thể là bạn đạp, đã muốn làm bạn đạp. Giang Lâm, ta nguyện ý làm ngươi bạn đạp, ta biết ngươi là người có dạ tâm, ngươi sẽ không dừng bước tại tay ngươi bên trong những cái kia sản nghiệp. Như thế to lớn Giang gia đã có thể giao cho phụ thân ta trong tay bọn họ, vì cái gì không thể giao cho trong tay ngươi? Giao cho trong tay của ta. Giang Lâm hơi kinh ngạc, đừng nói hắn không nghĩ tới chiếm đoạt Giang gia, nhưng là mình hiện tại không có được thực lực này. Hắn để Giang Nhuận Chi tranh cũng là vì mình đối Giang gia sản nghiệp có thể lời nói có trọng lượng cùng thao túng quyền. Yêu một người là thật tâm, cái này đích xác là không sai, nhưng là nam nhân dạ tâm cũng là vĩnh vô chỉ cảnh. Giao cho trong tay ngươi, chúng ta là vợ chồng, chúng ta có thể có đồ vật sẽ càng nhiều, ngươi cũng sẽ không bạc đãi ta. Thú hồ ta làm khôi lỗi có thể hưởng thụ được đãi ngộ là không giống, ta chỉ cần cầu chúng ta hiệp nghị tương lai lấy được sản nghiệp cổ phần đều chia đôi mà phần, ta nhất định phải cam đoan ta cùng mẹ mẹ ta về sau quyền lợi. Nghe nói như thế, Giang Lâm mỉm cười. Hắn nữ hài nhi trưởng thành có thể biết bảo hộ nàng cùng mẫu thân quyền lợi, cái này chứng minh nàng trưởng thành. Nếu như hắn nuôi vẫn là một cái đơn thuần Giang Nhuận Chi, hắn khẳng định không ngại, nhưng là Giang Nhuận Chi sẽ cổ vũ gia tâm của mình. Thế nhưng là trưởng thành về sau Giang Nhuận Chi biết tại tình cảm trước mặt không có vấn đầu, còn biết bảo vệ mình lợi ích, từ một điểm này tới nói, hắn càng hy vọng thê tử của mình trở thành dạng này tỉnh táo cơ trí người. Ai không muốn muốn một cái có thể cùng mình dắt tay sóng vai người, mà không phải một cái trốn ở phía sau mình thố tiêu hoa. Chương 1119, gặp gia trưởng. Chương 1119, gặp gia trưởng. Một cái tại phụ mẫu che chở phía dưới nuông chiều từ bé lớn lên đại tiểu thư, một cái đơn thuần tùy hứng, chỉ biết là hưởng thụ sinh hoạt đại tiểu thư. Đối mặt loại đả kích này, thời điểm không có bởi vì chính mình là người yêu của nàng liền bắt đầu, ngược lại có thể thanh tỉnh cùng mình đàm phán. Đây đã là trưởng thành. Giang Lâm rất vui vẻ, vui vẻ nhìn xem bên cạnh mình người yêu tại một chút xíu thuế biến. Tốt, chúng ta đi trước ký hiệp nghị, đến công chứng chỗ công chứng, sau đó lại lĩnh giấy hôn thú. Đây đều là trước hôn nhân hiệp nghị, có pháp luật hiệu ứng. Giang Nhuận Chi hốc mắt vừa đỏ. Bởi vì cái này nam nhân yêu chính mình mới sẽ tôn trọng mình hết thảy quyết định, bằng không mà nói bất kỳ người đàn ông nào đối mặt loại chuyện này đều sẽ trở mặt. Mình tất cả trưởng thành đều là cái này cái nam nhân một chút xíu mang theo mình tự mình nếm thử. Tựa như hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì chửi rủa, phẫn nộ, mà là ôn nhu, bình tĩnh tiếp nhận hết thảy. Tiếp nhận nàng cái này đại tiểu thư, thậm chí bắt đầu trở nên tính toán chi ly, một bước cũng không lường. Đại Lâm tử, ta không phải không coi trọng tình cảm của chúng ta hiện tại là thật sợ hãi. Không cần giải thích, ta là trượng phu của ngươi, cũng sẽ trở thành người đối tác. Thật cao hứng ngươi có hôm nay trưởng thành, vĩnh viễn không nên bị người khác đạo đức bắt góc. Vô luận ngươi là vì tình yêu vẫn là thân tình, cũng rất hoan nên ngươi đi vào cái này trưởng thành thế giới. Hai người lánh giấy hôn thú, hiệp nghị không riêng gì ký, còn đưa đến công chứng chỗ công chứng. Cái kia công chứng chỗ nhân viên công tác nhìn xem bọn hắn coi là thấy được đồ đần. Đầu năm nay mà mọi người kết hôn làm sao vẫn tồn tại có công chứng? Phải biết loại này công chứng chỗ bình thường đều là làm liên quan tới kỹ thuật, tài sản các phương diện công chứng, mà cặp vợ chồng trước hôn nhân tài sản làm công chứng rất ít gặp. Phần này hiệp nghị không riêng gì viết rõ ràng, mà lại phân chia hai người trách nhiệm cùng tương lai cần gánh chịu. Giang Nhuận Chi mỉm cười, ta cũng cảm thấy hai ta khai sáng kết hôn khơi dòng. Lời gì đều đừng nói. Phòng cưới ta đều chuẩn bị xong, giấy hôn thú người cũng nhận, có phải hay không xấu nàng dâu nên đi nhìn một chút cha mẹ chồng. Cha mẹ ta coi như sớm mong ta đem cô vợ trẻ lĩnh trở về. Đây chính là mới xuất lô cô vợ trẻ, tốt xấu đến làm cho cha mẹ kiến thức một chút. Giang phụ Giang mẫu mỗi ngày vây quanh trong nhà mấy cái ngoại xanh nữ nhi đảo quanh. Bọn nhỏ hiện tại cũng lớn, trên cơ bản đều đưa đi học. Cặp vợ chồng già chính là giữa trưa cho làm một chút cơm, ngày bình thường đưa bọn hắn đi học tiếp vừa tiếp xúc với. Lúc này rảnh rỗi, cặp vợ chồng già đều có chút nhàm chán. Giang mẫu thở dài, cũng không biết Đại Lâm tử lúc nào chịu cưới cái cô vợ trẻ trở về. Ngươi nói cưới cô vợ trẻ sinh cái cháu trai, hai ta cũng có chuyện làm, ngươi nói hai ta hiện tại nhàn thành dạng gì. Ngươi cũng không phải không biết, Đại Lâm tử coi trọng đây chính là Giang gia đại tiểu thư. Giang gia có thể đồng ý đem khuê nữ đến ta nhà như vậy. Ta lúc đầu có thể có hôm nay chính là trèo cao lao tứ, hiện tại Giang gia người đối ta ý kiến lớn đâu. Giang phụ thở dài, rút ra trong túi thuốc lá, lúc này hắn đã không rút thuốc lá sợi, đổi thành rút đầu lọc má thuốc lá. Thế nhưng là nhi tử hôn nhân đại sự tại cặp vợ chồng cảm nhận ở trong kia là đại sự. Nhi tử năm nay liền có thể tốt nghiệp, mắt nhìn thấy cái này đều hơn 20 tuổi, muốn đặt tại thôn mà bên trong, hai tử đều đầy đất chạy. Nếu là đặt tại thôn mà bên trong người ta trong nhà nghèo, cưới không lên cô vợ trẻ tình có thể hiểu. thế nhưng là bọn hắn bây giờ trong nhà muốn phòng có phòng yếu địa có địa. Nhi tử trong tay nhiều như vậy sản nghiệp, lão lưỡng khẩu chỉ là ngân hàng sổ tiết kiệm phía trên đều nằm mấy trăm vạn. Cặp vợ chồng già hiện tại là thật không thiếu tiền, trong lòng an tâm vô cùng, thế nhưng là càng an tâm liền càng lo lắng nhi tử cái này trung thân đại sự không giải quyết, đối với bọn hắn tới nói cả đời này là lo lắng. Thế nhưng là nhi tử hết lần này tới lần khác coi trọng chính là Giang gia đại tiểu thư, chuyện này khó như lên trời. Cặp vợ chồng già lại là nhìn trời thở dài một ngày, kết quả không đợi khí thán xong liền nghe đến đại môn vang. Cặp vợ chồng già nghiêng đầu qua, liền thấy Giang Lâm mang theo Giang Nhuận Chi đi đến. Giang Nhuận Chi mặc dê nhung áo khoác giẫm lên giày cao gót cái kia một thân cách ăn mặc nhìn lại phong cách tây lại cao quý, cùng bọn hắn viện này quả thật có chút mà không hợp nhau. Khiến người ta giật mình nhất chính là Giang Lâm liền như thế trắng trợn nắm Giang Nhuận Chi tay, hai người mười chỉ đem nắm, nhìn cái dạng kia thân thân nhiệt nhiệt. Lão lưỡng khẩu trợn mắt hốc mồm đứng người lên. Giang phụ miệng lớn, cái cảm sát đều nhanh rơi trên mặt đất. Các ngươi đây là? Nhi tử không phải nói chuyện này phải khiêm tốn, hắn phải từ từ đả động cha vợ cùng mẹ vợ tâm tư. Cái này làm sao liền không biết điều rồi? Cha mẹ nhìn xem ta đem ai mang về, người các ngươi nhận biết. Giang Nhuận Chi Giang gia đại tiểu thư. Bá phụ, bá mẫu. Hôm nay ta cố ý cùng Giang Lâm tới cửa đến thăm các ngươi, đây là ta mang một chút tâm ý. Giang Nhuận Chi mặt có chút đỏ, đem trong tay đồ vật đưa tới, đây là chính thức gặp công công bà. Chúng ta đương nhiên nhận biết, tới, Giang đại tiểu thư nhanh trong phòng ngồi. Hai từ mẹ hắn nhanh đi ngược lại châm trà diệp. Đúng, giống như lão tứ hôm trước tới thời điểm mang theo trà mới, nói là cái gì nổi danh trà tới, cầm cái kia trà pha trà. Một bên lại Trừng Nhi tử một chút, chuyện lớn như vậy cũng không cùng bọn hắn cặp vợ chồng ra sớm chào hỏi, trong nhà vật gì đều không chuẩn bị, cũng không thu thập một chút. Đây không phải thành tâm để bọn hắn cặp vợ chồng già mất mặt sao? Quay sang lại đối Giang Nhuận Chi cười nói ngươi tới thì tới, thế nào mua nhiều đồ như vậy nha. Giang Lâm cười đem đồ vật tiếp nhận đi, lôi kéo Giang Nhuận Chi vào nhà, đem đồ vật để lên bàn. Giang phụ có chút xấu hổ, không biết vì sao đối mặt Giang Nhuận Chi hắn có chút tay chân không biết hướng chỗ nào thả, chủ yếu là khí chàng không giống. Ba người trong phòng an tĩnh có chút xấu hổ, Giang Lâm cười, cha, chúng ta đều đứng đấy làm gì nha, còn không mời khách người ngồi xuống. Đúng, mau mau ngồi, nhà chúng ta điều kiện cứ như vậy, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Bá phụ, ta một chút đều không chê, chúng ta nơi này rất tốt, trong nhà bố trí được rất ấm áp. Giang Nhuận Chi đỏ mặt đồng, nàng cũng không biết nên nói cái gì, chủ yếu là cái này cũng không có gặp gia trưởng kinh nghiệm a, người khác đều là nhà trai đi trước nhà gái nhà gặp gia trưởng, nàng lại là ó, nhà gái trực tiếp chạy tới thấy mình công công bà. Thế nhưng là nhìn thấy Giang phụ Giang mẫu cái này thuần phát dáng vẻ, lòng của nàng lại thả trở về. Công công bà nhìn không giống như là làm khó dễ người dáng vẻ. Tới, uống trà. Giang mẫu đem trà bưng lên, nhìn trước mắt Giang đại tiểu thư là càng xem càng thích, muốn đặt thôn mà bên trong, nhà bọn hắn điều kiện sao có thể lấy được dạng này quý giá khuê nữ. Thế nhưng là nhi tử hiện tại không đồng dạng, có thể tìm điều kiện cũng không đồng dạng. Chủ yếu là biết nhi tử vừa ý trước mắt cô nương này nàng là càng xem càng thích. Cha mẹ, chúng ta lần này tới là có chuyện quan trọng muốn nói cho các ngươi. Cặp vợ chồng già nhìn chằm chằm nhi tử, chủ yếu là nhi tử hiện tại làm đều là đại sự, mỗi một lần tuyên bố sự tình khẳng định là vạn phần trọng yếu. Chương 1120, chuyện này làm không tử tế. Chương 1120, chuyện này làm không tử tế. Giang Lâm trịnh trọng đem hai tấm giấy hôn thú đặt ở cặp vợ chồng già trước mặt. Cha mẹ, các ngươi không phải một mực nóng trông ta thành gia lập nghiệp, hiện tại các ngươi hy vọng thành sự thật. Hôm nay con của ngươi cùng Giang Nhuận Chi lĩnh chứng. Hôm nay ta chính thức mang các ngươi con dâu cùng các ngươi gặp mặt. Cha mẹ chính thức giới thiệu một chút, đây là vợ ta Giang Nhật Chi, cũng là con dâu của các ngươi mà Giang Nhật Chi. Giang phụ nghe thuốc lá trong tay quyển mà run lên, lạch cạch một tiếng liền rớt xuống đất. Một mặt không thể tin nhìn qua nhi tử, ngươi nói cái gì? Cha, ta nói ta cho ngài đem con dâu cưới về. Giang phụ đứng người lên đi lên, liền cho Giang Lâm một cái tát hai. Bộ mặt tức giận mang theo Giang Lâm lỗ thai liền hướng trốn đi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không trở lại cùng ta cùng mẹ ngươi thương lượng một tiếng, ngươi muốn làm cái gì liền làm gì. Ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, đúng hay không? Chuyện lớn như vậy cùng người trong nhà không nói, ngươi có phải hay không muốn chết ta? Ngươi đi ra cho ta. Cha, đau, ta người lớn như vậy, ngươi làm sao còn đánh ta nha? Có chuyện hảo hảo nói, cha quá đau. Giang Lâm cho Giang Nhuận Chi xử cái an tâm chớ vội ánh mắt, bị phụ thân hắn mang theo lô hai sách ra biệt tử, đi căn phòng cách lách. Giang Nhuận Chi có chút chân tay luôn cuống, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Giang phụ sẽ là cái phản ứng này, trong lòng trầm xuống, vành mắt có chút ủy khuất. Không nghĩ tới Giang phụ kỳ thật cũng không đồng ý nàng cái gì đều không muốn, thậm chí đều không có song phương phụ mẫu ngồi xuống nói chuyện lễ hỏi, xính lễ cái gì? Cứ như vậy cùng Giang Lâm nhận chứng, kết quả không nghĩ tới cha mẹ của hắn là cái này cái thái độ. Giang Mẫu xem xét, đối diện nha đầu vành mắt đỏ lên, đội vàng tiến lên. Cái này Giang tiểu thư. Ai nha, không đúng, ta hiện tại cũng không thể bảo ngươi Giang tiểu thư. Là như thế này con dâu ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cái kia cha hắn đánh hắn là có nguyên nhân. Là bởi vì ngươi nói kết hôn chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng không gặp nhà các ngươi phụ mẫu, cũng không cho nhà các ngươi đưa xính lễ, cái gì đều không có làm, hắn thế nào có thể cứ như vậy khi dễ ngươi. Chuyện này làm không tử tế. Ta là nhà trai kết hôn đến đường đường chính chính. Song Phương ngồi xuống đem chuyện này thỏa đàm, mà lại cũng phải cưới hỏi đàng hoàng, hảo hảo náo nhiệt một chút cử hành hôn lễ, cưới ngươi vào cửa, nào có dạng này. Trực tiếp lĩnh cái giấy hôn thú liền đem ngươi mang vào gia môn, ngươi nói đây không phải khi dễ người sao? Bọn ta thôn mà bên trong cũng không thể làm như vậy. Hốt tiểu tử này thế mà làm như vậy, ngươi nói cha hắn có thể tha hắn sao? Giang Mẫu đối với nhi tử làm phép cũng là cực độ bất mãn, nào có người như thế cưới vợ. Hợp lấy nhà bọn hắn cưới cái cô vợ trẻ, mất mặt ra lúc đầu nhi tử kết hôn đó là cái công việc tốt, thế nhưng là nhi tử làm như vậy sự tình, để bọn hắn cặp vợ chồng ra mặt cũng không biết ném đến đi nơi nào. Cái này thế nào nhìn nhân ra nhà gái ra trường a? Bá mẫu ta kỳ thật ta không quan tâm những thứ này. Giang Nhuận Chi lập tức kịp phản ứng, nguyên lai Giang phụ Giang mẫu là bởi vì nguyên nhân này. Xem ra là mình hiểu lầm, đồng thời trong lòng ấm áp, Giang phụ Giang mẫu mặc dù không có gì văn hóa, thế nhưng là người ta mặc kệ nói là nói vẫn là làm việc, vậy cũng là người phúc hậu. Có thể nói ra lời nói này chính là vì nhà gái cân nhắc. Dạng này người về sau chắc chắn sẽ không là ác bà. Người có quan tâm hay không là một chuyện, bọn ta người nhà họ Trang trong lòng thành thật, cưới vợ đến có cưới vợ dáng vẻ. Sao có thể nói là dạng này tùy tiện đem người lĩnh trở về, đây không phải đối với người ta nữ hài tử không tôn trọng sao? Ta cũng là có khuê nữ. Nếu như ta nhà khuê nữ cứ như vậy gả, ta có thể tha cái kia con rể mới là lạ. Đi, con dâu, ngươi đừng sợ, về sau có ta và người cha cho ngươi chỗ dựa, tiểu tử này nếu là dám đối ngươi không tốt, ngươi trở về cáo trạng. Cha ngươi nếu lấy lỗ thai hắn còn phải đánh cho hắn một trận. Bá mẫu, đừng. Đừng đánh hắn, kỳ thật chuyện này là ta để hắn làm như vậy. Giang Nhuận Chi thay Giang Lâm bị khuất người lớn như vậy, còn bị mình cha ruột nếu lấy lỗ thai đánh, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, khóe miệng không khỏi chửa cười. Vậy cũng phải đánh hắn, ngươi không hiểu chuyện, chẳng lẽ hắn cũng không hiểu sự tình? Hắn người lớn như vậy, không biết chuyện này nặng nhẹ a? Bị cha mẹ ngươi biết, cái kia đến cả một đời oán trách hắn. Cha hắn là vì tốt cho hắn, chuyện này không dạy sẽ hắn, về sau hắn cái gì vậy cũng có thể làm ra, tiểu tử này tâm dã. Ngươi về sau quản hắn một chút, cũng không thể cái gì đều tùy theo hắn. Nghe lão thái thái là thật đem mình làm con dâu đồng dạng xuất phát từ tâm can nói lời nói này. Giang Nhuận Chi đỏ mặt. Cùng mình phụ mẫu không giống, bà cùng công công mặc dù không có gì văn hóa, cũng thổ lý thổ khí, thế nhưng là nghe lời này liền ấm lòng quá tử. Kia là chân tâm vì chính mình dự định, mà không giống như là cha mẹ mình luôn luôn như vậy một bộ cầm tiền tài, cầm gia thế, cầm môn hộ để cân nhắc. Nhưng xưa nay không có cân nhắc qua đối phương có thể hay không đối với mình tốt. Phụ mẫu sẽ cân nhắc các loại nhân tố, duy chỉ có không có suy nghĩ qua chính mình. Thế nhưng là Giang Lâm phụ mẫu không giống, bọn hắn khắp nơi đang vì mình dự định, liền hướng về phía hôm nay lời nói này. Mình cũng cảm thấy gả tiến cái nhà này cửa không sai. Giang Mẫu lôi kéo con dâu tay, đầy mắt đau lòng, lại là vui vẻ, xinh đẹp như vậy hào phóng một cô nương có thể gả tiến nhà bọn hắn, kia là nhi tử phúc khí. Càng quan trọng hơn là cái này nha đầu cái gì cũng không muốn, cứ như vậy gả tiến đến. Khuê nữ à, ngươi đừng sợ, ta và ngươi cha cùng ngươi làm chủ, mặc dù ta hiện tại không có đổi giọng, nhưng hai ngươi linh chứng. Nương nói cho ngươi lập tức liền cho các ngươi thu thập phòng, ta biết ngươi ở không quen nơi này, các ngươi nếu là thực sự ở không quen. Vậy ngươi liền nhìn ngươi nghĩ ở đâu ở, để Giang Lâm bỏ tiền mua cho ngươi. Hai người các ngươi an một cái tiểu gia. Biết ngươi là gặp qua sự kiện lớn cô nương, khẳng định chướng mắt những thứ này, bất quá có thể nơi này chọn. Ngươi chọn chúng chỗ nào ta liền mua chỗ nào, dù sao cũng phải để các ngươi cặp vợ chồng ở thư thư phục phục. Ngươi yên tâm, ta và ngươi cha biết các ngươi không nhìn chúng ta nông dân, chúng ta lần này diễn xuất cũng không có khả năng cùng các ngươi ở chung một chỗ. Mặc dù nói thôn chúng ta mà bên trong tập tụ, hai chúng ta lỗ hổng cùng nhi tự ở, nhưng là chỉ cần các ngươi thời gian trôi qua mạnh. Bọn ta không cùng các ngươi ở, bọn ta nơi này có phòng. Bám mẫu, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy, ta không chọn, ta ở chỗ nào cũng được, chỉ cần Giang Lâm ở đâu lên ở, ta ngay tại chỗ nào ở. Giang Nhuận Chi cảm kích trước mắt bà cũng không có đối với mình nói lời ác độc, phải biết nàng lúc trước đối Giang gia đây chính là đuổi tận giết tuyệt. Không ít đắc tội bà, công công, đại cô tỷ các nàng. Hiện tại bọn hắn có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận mình, cũng là phúc khí của mình. Huống hồ liền tự mình hiện tại trạng huống này, cha không thương, nương không yêu, hoàn toàn chính là cái rau xanh, còn có cái gì có thể chọn. So với mình cái kia lạnh tâm lạnh phổi đẩy mình ra ngoài có nổi cha ruột tới nói. Cái này công công bà ngược lại càng lộ ra thân cận lại thành thật. Hảo hảo, vậy ta đến hỏi Đại Lâm tử, nên thu dọn nhà tranh thủ thời gian cho các ngươi thu thập phòng ở các ngươi vợ chồng trẻ mà nhận chứng khẳng định được cùng một chỗ. Đúng, lúc nào chúng ta đi gặp thân ra. Chương 1121, ta đương nhiên biết. Chương 1121, ta đương nhiên biết. Cha mẹ, các ngươi trước đừng có gấp gặp thân ra sự tình vẫn là cứ chờ một chút. Giang Lâm lúc này xoa lỗ thai đi vào cửa đến, bị cha hắn ở bên cạnh một trận đệ. Lúc này hai người đã căn xong lỗ thai, lúc này mới về nhà. Lão thái thái gấp, cái kia sao có thể được à, con gái người ta đều cùng ngươi linh giấy hôn thú, ngươi không thấy thân ra vậy coi như cái nào về con sự tình. Cái kia không thành để người ta khuê nữ lừa gạt vào cửa. Nhà ta người cũng không thể làm thứ chuyện thất đức này. Mẹ, ngài đừng nóng đội, không phải gạt người, là chúng ta nơi này gần nhất có chút sự tình. Trong tay tất cả mọi người bận điệu, nàng bận điệu ta cũng đội vàng, hắn ca cùng cha hắn càng bận rộn. Chờ chúng ta giúp xong một trận này mà bàn lại chuyện kết hôn, ngài yên tâm, ta khẳng định không khí hội nghị phong quang ánh sáng đem người cưới vào cửa, tuyệt không cho các ngươi cặp vợ chồng giá mất mặt. Chuyện này hiện tại thật đúng là không thể bại lộ, nếu để cho Giang Hoài Nam cùng Giang Phụ biết, chỉ sợ sẽ không lại hướng Giang Nhuận Chi danh nghĩa cất giữ tài sản. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, lúc này không còn về sau nhưng là không còn cơ hội này. Giang Phụ gật gật đầu, hắn biết nhi tử là cái có chủ ý, mà lại nhi tử là có đại chủ ý người. Đã nhi tử nói bây giờ không phải là thời cơ tốt, chứng minh hai người bọn hắn người thương lược qua. Như vậy lúc này liền không thể nói mò. Được thôi. Các ngươi người trẻ tuổi các ngươi có cái gì dự định chúng ta cũng không biết. Nhưng là hai ngày này trong nhà nên thu xếp đi lên, liền xem như không làm hôn lễ,
nhưng là ta và ngươi nương dù sao cũng phải đem phòng ở thu thập ra. Giang Lâm quay đầu nhìn về phía Giang Nhật Chi, kỳ thật mình một mực sống ở đại gia đình hoàn cảnh bên trong, cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt đã quen, cùng hậu thế cái kia một chút vợ chồng trẻ mà khác biệt. Hắn thích cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, mà lại đời này tỷ tỷ và phụ mẫu tại sự cảm nhận của hắn ở trong rất trọng yếu. Hắn hy vọng thê tử của mình có thể tiếp nhận đây hết thảy, thế nhưng là lại lo lắng Giang Nhuận Chi không quen, dù sao Giang Nhuận Chi thế nhưng là Giang gia đại tiểu thư, có thể tiếp nhận cùng mình phụ mẫu ở một chỗ sao? Giang Nhuận Chi phát giác Giang Lâm nhìn lấy mình lập tức hiểu được, lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Ngươi đừng nhìn ta, ngươi ở chỗ nào ta liền ở chỗ nào, ngươi yên tâm đi. Cha mẹ ta đều là người tốt, cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, ta cũng rất nguyện ý." Từ Giang mẫu trên thân nàng cảm nhận được sự ấm áp đó cùng từ trong nhà mình cảm nhận được là hoàn toàn khác biệt. Trong nhà mặc kệ là phụ mẫu vẫn là ca ca, đối với mình luôn luôn là sủng ái cùng phong túng, nhưng là bọn hắn chưa từng có quan tâm tới chính mình. Mà Giang mẫu thì là phát ra từ thực chất bên trong cái chủng loại kia ôn nhuãn, nhiệt tình cùng quan tâm. Đối với loại này ôn nhuãn nàng lại nghĩ tiếp cận, thế nhưng là lại sợ tiếp cận. Vì Giang Lâm nàng nguyện ý thử nghiệm đến gần hai vị này mình cảm nhận bên trong, có lẽ có một chút xem thường bà công công vậy thì tốt, cha mẹ ta đều là người tốt, bọn hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Ta hy vọng kết hôn về sau chúng ta có thể ở tại cùng một chỗ, ta là muốn cho ba mụ mụ dưỡng lão, ta có thể không có cô vợ trẻ, nhưng là không thể không quản phụ mẫu. Hắn không phải cái mẹ bảo nam, nhưng là lập trường trước hết nói rõ. Đối với mình phụ mẫu tiên là hai đời thua thiệt. Bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không vì nữ nhân làm ra tổn thương cha mẹ sự tình. Đời trước tổn thương đã đủ rồi, đời này cho dù là người cô đơn cũng tuyệt đối không thể để cho phụ mẫu bị khinh bỉ. Giang Nhuận Chi cười, cha mẹ ngươi chính là ta cha mẹ, ngươi yên tâm đi. Ngươi là con trai độc nhất trong nhà, chiếu cố cha mẹ kia là hẳn là. Bách Thiện Hiếu làm đầu, đạo lý này ta còn là hiểu. Ăn cơm xong, Giang Lâm mới lái xe đem Giang Nhuận Chi đưa về nhà. Giang Nhuận Chi ngâm nga bài hát mà về đến nhà, nàng hiện tại là đã kết hôn nhân sĩ, đồng thời hôm nay tại Giang gia không khí để nàng cảm thấy rất lưu luyến. Trên đường đều đã nghĩ kỹ, nàng sẽ an bài mẫu thân cùng Giang Lâm gặp mặt. Bất kể như thế nào, chuyện lớn như vậy nàng sẽ cùng mẫu thân thương lượng, mà lại chuyện này còn cần mẫu thân phối hợp chính mình. Để mẫu thân tịnh thân gia hộ, loại này ác độc chủ ý làm sao có thể không cho mẫu thân biết, mà lại sao có thể không cho mẫu thân thấy rõ ràng nàng người bên gối, con trai ruột của nàng là cái gì đức hạnh, mới có thể chăm chú đứng tại phía bên mình. Giang mẫu ngồi trong phòng khách xem báo chí, nói là xem báo chí, kỳ thật ở nơi đó ngẩn người. Nàng gần nhất một mực tại tính toán đến cùng nên làm cái gì. Vì nhi nữ nàng nhịn xuống một hơi này, thế nhưng là trượng phu tâm rõ ràng không ở trong nhà. Nếu như bây giờ ly hôn, nhà mẹ đẻ của mình sẽ không đồng ý, bị thương tổn cũng là mình một đôi nhi nữ. Thế nhưng là vì nhi nữ nén giận, tựa hồ mình lại làm không được, mà lại rất rõ ràng nàng có thể cảm giác được Giang phụ đang tăng nhanh chuyển di tài sản. Trong tay mình nguyên bản trông coi cái kia mấy nhà cửa hàng, trượng phu hai ngày này nói bóng nói gió, muốn từ trong tay nàng lấy về. Lấy Giang ra tài sản, Giang phụ sao có thể coi trọng trong tay mình cái này mấy nhà cửa hàng? Chỉ có thể chứng minh đối phương là hy vọng mình tịnh thân gia hộ, thế nhưng là nàng nên làm cái gì? Nghe được nữ nhi ngâm nga bài hát vào cửa, Giang Mẫu mới nghiêng đi đầu, cười hỏi: "Ngươi nha đầu này gặp được cái gì vui vẻ sự tình, còn hừ lên bài hát tới, vài ngày không gặp, mẹ, ngươi lại chạy đi đâu?" Giang Nhuận Chi đem mẫu thân mang về gian phòng, hai mẹ con đóng cửa lại. Các loại Giang Nhuận Chi đem câu nói này nói xong thời điểm, Giang Mẫu giật mình nhìn nữ nhi: "Ngươi, ngươi nói là sự thật? Không có khả năng, phụ thân ngươi đối với ta như vậy, ta tin tưởng. Thế nhưng là ca của ngươi hắn là ta con ruột. Hắn tại sao muốn làm như thế? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta một cái làm mẹ tịnh thân gia hộ đối với hắn có thể có chỗ tốt gì? Mẹ đối với hắn chỗ tốt lớn, hắn có thể nhờ vào đó từ cha ta trong tay đem tất cả sản nghiệp nắm vào trong tay. Ngươi biết anh ta cùng cha ta trốn thuế lậu thuế sao?" Giang Mẫu lập tức gật gật đầu. "Ta đương nhiên biết, ta còn biết ba của ngươi những thứ này sổ sách mà đều đặt ở thư phòng hốc tối bên trong. Những thứ này ta có thể không biết sao? Vợ chồng nhiều năm như vậy trượng phu làm qua những cái kia chuyện xấu xa, nàng làm sao có thể một chút nửa chút cũng không biết? Mẹ, vậy ngươi biết cha ta cùng anh ta muốn đem chuyện này đẩy lên trên đầu ta sao?" "Cái gì? Không có khả năng, ngươi xưa nay không quản chuyện của công ty vụ, muốn đẩy cũng không nên đẩy lên trên đầu ngươi à?" "Đúng vậy à, ngay cả ngươi cũng hiểu đạo lý này. Cha cùng anh ta chính là nghĩ như vậy, ngài biết không? Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian. Hiện tại cha ta cùng ca thủ bên trong tài sản đã vượt qua 6 thành tất cả đều chuyển rời đến tên của ta hạ. Nếu như chuyện này bộc phát ngài biết ta sẽ là kết quả gì?" Giang Mẫu không phải không dành thế sự gia đình bình thường phụ nữ, chuyện này tính chất nghiêm trọng đến trình độ gì, nàng đương nhiên biết. Cùng công nữ nhi sẽ bị nhốt vào, đây là muốn hình phạt. Về tư lão gia tử sẽ đối với nữ nhi cỡ nào thất vọng, những năm này lao thái thái lao gia tử là cỡ nào sủng mình nữ nhi, chính là bởi vì dạng này nàng mới có thể tại Khương gia đứng vững gốc chân. Thế nhưng là nếu như lão gia tử lao thái thái đối nữ nhi thất vọng, như vậy nữ nhi làm mất đi hiện tại tất cả sủng ái, thậm chí sẽ bị trực tiếp thông gia đưa tiễn, mắt không thấy tâm không phiền. Gia gia tất cả lửa giận đều sẽ phát tại trên người của ta, dạng này bảo vệ ba cùng ca. Nếu quả như thật sự việc đã bại lộ, công ty đồng sự phát triển phát hiện chuyện này như vậy được đưa vào đi cũng chỉ sẽ là ta. Cùng ba cùng ca không hề quan hệ, mà ta là một cái nữ hài tử. Lại không tham gia công ty tầng quản lý, đối với công ty giá cổ phiếu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chương 1122, ngài yên tâm, ta đi quên ta cha. Chương 1122, ngài yên tâm, ta đi quên ta cha. Giang Mẫu nắm chặt tay của nữ nhi, có chút run rẩy. Sự tình phát triển tựa hồ nằm ngoài dự liệu của nàng.
không nghĩ tới con của mình thế mà đứng ở phụ thân của hắn một mặt tại dỗ dành mình, nói với mình hắn sẽ bảo vệ bọn hắn sẽ vì bọn hắn ra khẩu khí này. Thế nhưng là một mặt lại tại bí mật tính toán mình là cái là mẹ. Giang Nhuận Chi biết mẫu thân lập tức rất khó tiếp nhận, thế nhưng là nàng cần mẫu thân phối hợp hỗ trợ. Bằng không thì rất nhiều kế hoạch đều rất khó áp dụng, mà lại chỉ có mẫu thân cái này chính quy mà Giang phu nhân đứng ra. Hết thảy tất cả mới có thể hợp tình hợp lý, ai cũng đừng nghĩ chất vấn. Không có khả năng, ca của ngươi sẽ không như thế đối ta, từ nhỏ ta đối với ngươi ca nỗ lực vất vả muốn so những người khác nhiều. Ca của ngươi sao có thể đối với ta như vậy đâu? Ta là mẹ hắn nha. Mẹ, anh ta sáng hôm nay vừa cùng ta cha trong phòng khách thương lượng xong, hắn sẽ khuyên ngài đem trong tay tất cả sản nghiệp đều chuyển rời đến ta danh nghĩa. Lấy tên đẹp là như vậy, cha ta liền sẽ không bởi vì những thứ này sản nghiệp cùng hắn tranh đoạt, dù sao ta nữ nhi này cũng cần một chút sản nghiệp bản thân. Tương lai xuất giá thời điểm làm đồ cưới tại nhà chồng cũng có lực lượng, mượn cơ hội này cha ta sẽ không phản đối. Dạng này ngài liền có thể chuyển di những thứ này tài sản. Không tin, ngài một hồi gặp anh ta liền biết. Ta dám cam đoan hắn chân trước quên xong ngươi, chân sau liền sẽ cáo dặn dò ta những thứ này sản nghiệp là tạm thời đặt ở ta danh nghĩa. Ta chẳng qua là thay thế ngài đảm bảo. Các loại trận này phong thanh trôi qua về sau, những thứ này sản nghiệp đến lúc đó trước giao cho hắn chờ hắn trưởng quản một đoạn thời gian, lại len lén chuyển cho ngài. Dạng này thần không biết quỷ không hay. Hắn làm ngài thân nhi tử, ta thân ca ca đương nhiên sẽ không bạc đãi hai ta, càng sẽ không nhớ thương này một ít tài sản. Giang Mẫu lắc đầu, ngươi đừng nói như vậy, ca của ngươi không phải là người như thế. Nàng vẫn là không có cách nào tin tưởng mình nhi tử sẽ đối với hắn cùng nữ nhi sử dụng loại thủ đoạn này. Ô tô thanh âm chuyển đến, hiển nhiên Giang gia nam nhân về nhà, bởi vì gần nhất buộc phát sự tình quá nhiều. Giang phụ sẽ trở về giả vờ một người cha hiền hòa hảo trợ phu, mà Giang Hoài Nam cũng sẽ trở về chứa một cái hiếu tử hòa hảo ca ca. Người một nhà bầu không khí hài hòa ăn một bữa bữa tối, thậm chí hòa hợp để Giang Mẫu hoài nghi nữ nhi cùng chính mình nói những cái kia đều là ảo giác. Trợ phu không nhắc lại qua trong tay nàng sản nghiệp sự tình, mà nhi tử cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Người một nhà vui mừng cùng một chỗ, thậm chí còn đùa giỡn trong chốc lát. Nếu như không phải một hồi trượng phu mượn cơ hội tìm cơ hội, một người đi lên lầu nghỉ ngơi. Đồng thời nhìn thấy trượng phu lặng lẽ đối nhi tử nháy mắt. Ngày bình thường nàng sẽ không chú ý tới những chi tiết này, thế nhưng là bởi vì hôm nay nữ nhi nói những lời này, phảng phất mình đứng ở người đứng xem góc độ đến đối đãi hết thảy. Hết thảy đều trở nên như vậy rõ ràng cùng sáng tỏ. Hai cha con phối hợp ăn ý, một cái kia ánh mắt nếu như không phải mình cố ý nhìn chằm chằm, căn bản phát giác không được. Quả nhiên nhi tử mới là đường đường chính chính người ra ra. Trượng phu rời đi về sau, nàng giả vờ không có đi chú ý, đối nhi tử phàn nàn. Cha ngươi gần nhất lại quá bận rộn, ta cũng không biết hắn suốt ngày bận bịu cái gì, khẳng định là bận bịu cái kia hồ ly tinh sự tình. Nhi tử, hồ ly tinh trong bụng hải tử ngươi nhưng phải sớm tính toán, ngàn bạn không thể xuất sinh. Nếu không có người đến cùng ngươi đoạt gia sản, cái này có thể khó lường. Ngươi phải nhớ kỹ những thứ này tài sản chỉ có thể là ngươi cùng muội muội của ngươi. Mẹ, ngài yên tâm, ta đương nhiên biết, tuyệt sẽ không để cái kia con hoang ra đời. Đúng rồi, cha ngươi hai ngày này bức ta ép quá, nhất định phải đem trong tay của ta cái kia mấy nhà cửa hàng tất cả đều thu hồi đi. Nói cái gì công ty ra một chút sự tình, cần trong tay những thứ này sản nghiệp hỗ trợ. Hắn cái kia quỷ tâm tư ta còn có thể nhìn không ra, hắn chính là muốn đem trong tay của ta những thứ này cửa hàng thu hồi đi. Ta cho ngươi biết hắn nằm mơ. Quả nhiên cái đề tài này dễ dàng để Giang Hoài Nam mở ra máy hát. Mẹ, tiếp tục như vậy cũng không phải sự tình, ngài cùng cha ta vẫn đối với làm, cha ta rất rõ ràng liền có thể cảm giác được ngài tâm tình mâu thuẫn. Biết ngài để phòng hắn. Tiếp tục như vậy đối ta cùng muội muội không có chỗ tốt. Vậy làm sao bây giờ? Vậy ngươi cha muốn ta chẳng lẽ lại đưa hết cho hắn? Ta muốn cho hắn, cái kia không thuận tiện nghi hồ ly tình kia. Cha ngươi còn có thể cho ta không? Giang Mẫu ngữ khí mặc dù có chút cuồng loạn, thế nhưng là trong đôi mắt mang theo thanh minh. Lạnh lùng đánh giá nhi tử. Không biết vì cái gì giờ khắc này nàng hy vọng nhi tử có thể nói ra tới, tuyệt đối không phải nữ nhi đã từng cho mình diễn thử những cái kia. Nàng hy vọng nhi tử có thể có biện pháp khác. Giang Hoài Nam tiến tới, mẹ, ngài đừng nóng giận, cha ta như thế bức ngài như thế một mực không cho hắn cũng không phải vấn đề. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến ý kiến hay. Giang Hoài Nam nhìn mẫu thân, giọng nói mang vẻ mê hoặc. Không nghĩ tới mình hôm nay cùng phụ thân thảo luận qua, mẫu thân liền cho mình một cơ hội như vậy, cái đề tài này thảo luận quá tốt rồi. Quả thực là Lao Thiên gia cũng đang giúp chính mình. Cái gì tốt chủ ý? Nhìn xem mẫu thân kia cặp kia tha thiết nhìn lấy mình ánh mắt, Giang Hoài Nam rủ xuống tầm mắt. Lời nói này ra hắn giống như có chút áy náy. Mẫu thân đối với mình không chút nào bố trí phòng bị. Cha ta không phải một mực tự học đối muội muội rất tốt, ngài hay nói ngài trong tay cái này mấy nhà cửa hàng chuyển cho muội muội. Muội muội gần nhất tại nhìn nhau người ta cũng nên bắt đầu đem đồ cưới đặt mua bắt đầu, liền đem trong tay ngươi những thứ này cửa hàng cho muội muội làm đồ cưới. Cha ta chắc chắn sẽ không đồng ý, dù sao muội muội muốn gả chính là môn đăng hộ đối người ta. Đồ cưới cho ít, mất mặt vẫn là cha ta. Đến lúc đó những thứ này sản nghiệp đặt ở muội muội danh nghĩa. Muội muội lại không thể đem những này sản nghiệp đưa ra ngoài, dạng này đã bảo vệ ngài trong tay cái này mấy nhà cửa hàng, lại để cho cha ta không có cách nào tiêu lý. Chuyển tới muội muội của ngươi danh nghĩa. Thế nhưng là dạng này trong tay của ta không còn có cái gì nữa, nếu có một ngày cha ngươi cùng ta ly hôn, vậy ta làm sao bây giờ? Mẹ, ngài đừng sợ, ngài còn có ta cùng muội muội, ta cùng muội muội vĩnh viễn sẽ đứng tại ngài bên này. Giang Mẫu lắc đầu, trong tay của ta cứ như vậy mấy nhà cửa hàng, đây là mệnh căn tử. Nếu như tương lai vạn nhất xảy ra chuyện gì, còn có tiệm này làm đường lui. Cho muội muội của ngươi ta một cái là mẹ, cũng không tiện muốn trở về.
nếu như ta muốn trở về, không cho muội muội trong tay chứa chút mà đồ vật. Ngươi nói ta quá ý đi sao? Thế nhưng là trong trong ngoài ngoài chỉ có như thế mấy nhà cửa hàng, còn không thế nào kiếm tiền. Giang Mẫu cái kia một bộ bị tiền chẳng lẽ bộ dáng, lập tức lấy lòng Giang Hoài Nam. Giang Hoài Nam nghe xong liền biết mẫu thân lo lắng, cười nói, mẹ, cái này còn không dễ làm, a cha ta trong tay không phải còn có cái khác sản nghiệp, ngài liền cùng cha nói muốn cho muội muội làm đồ cưới, để hắn lấy ra cùng ngài giống nhau cửa hàng đưa cho muội muội. Dạng này phụ mẫu hai người tâm ý cho muội muội làm đồ cưới, cha ta trong tay cái kia một bộ phận cho ra tới sản nghiệp, đến lúc đó còn không đều là của ngài. Ngài có thể lưu cho muội muội làm đồ cưới, lấy đi mình cái kia bộ phận. Muội muội cũng sẽ không chọn ngài lý. Đúng vậy à, Hoài Nam ngươi ngược lại là nói thật đúng, thế nhưng là ta liền sợ cha ngươi không đồng ý, cha ngươi bây giờ bị cái kia hồ ly tinh mê năm mê ba đạo, căn bản liền sẽ không cân nhắc muội muội của ngươi. Mẹ, ngài yên tâm, chuyện này ta đi thuyết phục cha ta, hắn sẽ đáp ứng. Chương 1123, địch nhân của địch nhân chính là Minh Hữu. Chương 1123, địch nhân chính là Minh Hữu. Giang Mẫu buông lòng ra nhi từ tay, gật gật đầu, "Được, ngươi nếu có thể khuyên nhủ cha ngươi có ý nghĩ này, ta khẳng định sẽ đem trong tay cái này mấy nhà cửa hàng tất cả đều phóng tới muội muội của ngươi danh nghĩa. Liền xem như tương lai không nên quay lại, lưu cho muội muội của ngươi làm đồ cưới cũng tốt." Một bộ vì nữ nhi cân nhắc từ mẫu bộ dáng. "Mẹ, ngài yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta." Giang Hoài Nam quay người liền lên nhà lầu, Giang Mẫu cùng nữ nhi liếc nhau. Hai người đều từ đối phương con mắt ở trong thấy được tuyệt vọng. Giang gia nam nhân thật sự là tính toán gắt gao, thậm chí ngay cả quan hệ máu mủ thân nhân cũng muốn tính toán. Trong khoảng thời gian này Giang Nhuận Chi bề bộn nhiều việc, bận điệu xoay quanh, tên của nàng hạ nhiều mười mấy cái xí nghiệp, mà lại đều là loại kia lợi nhuận phong phú. Lần thứ nhất nàng có một loại lâng lâng cảm giác, mình trở thành cái này tất cả xí nghiệp pháp nhân, mà lại có được 100 cổ quyền. Thế nhưng là lâng lâng về sau nàng lập tức tỉnh táo lại, những vật này có thể vì nàng sử dụng cần thời gian, mà lại mình không có cái kia khống chế năng lực. Giang phụ cùng Giang Hoài Nam dám đem nhiều như vậy xí nghiệp đặt ở mình danh nghĩa, là bởi vì đối phương chắc chắn. Nàng cái này bại gia khuê nữ bất học vô thuật, căn bản không có năng lực quản lý những công ty này. Coi như thật đến nàng trong tay, Giang Nhuận Chi cũng không thể cầm những công ty này làm sao bây giờ. Dù sao dưới đáy tất cả công ty quản lý cùng dưới đáy vận hành nhân viên cùng mình không có chút nào liên quan, cũng sẽ không nghe theo mình chỉ huy, thực tế quyền lợi còn tại trong tay bọn họ. Tại Giang gia tứ hợp viện mà bên trong, ngồi trong phòng khách Giang phụ Giang mẫu có chút chân tay luôn cuống. Mặc dù nói bọn hắn hiện tại kinh quá lớn gió lớn sóng, đã không giống trước kia người trong thôn như thế chưa thấy qua việc đời. Thế nhưng là đối mặt cái này thân gia thời điểm nhiều ít vẫn là có chút kém một bậc. Dòng dõi phân chia kia là rất rõ ràng, cặp vợ chồng già giản dị tự nhiên, đối mặt với đối phương khó tránh khỏi thất vọng. Giang Mẫu cùng nữ nhi đi vào cái cửa này thời điểm cũng không biết là tới làm gì. Nữ nhi chỉ là nói cho nàng, tìm một người trợ giúp. Giang Mẫu tới thời điểm trong lòng ít nhiều có chút mà bất an, dù sao đối mặt đối thủ là trượng phu cùng nhi tử. Thủ đoạn của đối phương nàng hiểu rất rõ, mấy chục năm người bên gối nàng sao có thể lại không biết đối phương có như thế nào thủ đoạn. Chính là bởi vì biết nhiều ít trong lòng biết bọn hắn phần thắng không lớn. Thế nhưng là từ biết trượng phu thế mà ở bên ngoài có con riêng, còn muốn lấy chuyển di tài sản, càng nghĩ hơn để nữ nhi có ngắt qua, thậm chí đến cuối cùng để cho mình không có gì cả. Thế nhưng là bạn bạn không nghĩ tới nữ nhi tìm giúp đỡ lại là Giang Lâm. Giang Mẫu trong lòng có chút chán ngán thất vọng, cái này Giang phụ Giang Mẫu vốn chính là đồ nhà quê nông dân, sau khi đến ngươi nhìn một cái kia sợ hãi rụt rè bộ dáng, một chút cũng tới không được mặt bạn. Mình tự nhiên từ trượng phu cùng nhi tử trong miệng nghe nói cái này Giang Lâm anh hùng sự tích. Nghe nói Giang Lâm có chút tiểu thông minh, cho nên mới để trượng phu cùng nhi tử muốn đối với hắn rỗi ra cảnh ô lưu. Thế nhưng là người này có chút khó chơi, không biết điều. Ngươi làm sao đem ta đưa đến nơi này rồi? Tìm ai hỗ trợ, ngươi cũng không thể tìm Giang Lâm a. Cái này Giang Lâm xuất thân vô cùng bình thường. Mặc dù có chút tiểu thông minh, thế nhưng là hắn không phải ca của ngươi cùng cha ngươi đối thủ. Ngươi nhìn một cái cha hắn mẹ hắn dạng như vậy, xem xét chính là dân quê không ra gì, tìm dạng này người hỗ trợ, ngươi cũng không sợ xảy ra chuyện. Giang Mẫu xem ra hạ giọng đang nói chuyện, thế nhưng là thanh âm này quả thực là không thấp, đối diện Giang phụ Giang Mẫu lời này nghe rõ ràng. Sắc mặt hai người lập tức một hắc. Giang Nhuận Chi nhìn thấy mẫu thân bộ dạng này là vừa bực mình vừa buồn cười, mình lần này cũng sớm đã dự định tốt. Mượn cơ hội này, trước tiên đem mẫu thân lôi kéo đến mình trận doanh bên trong, sau đó cùng Giang phụ, Giang Mẫu, Giang Lâm thành lập cảm tình sâu đậm. Cộng đồng trong chiến hào chiến hữu tự nhiên có cách mạng hữu nghị chờ tương lai chuyện này kết thúc về sau, mình thuận lý thành chương cùng Giang Lâm cùng một chỗ, mẫu thân chắc chắn sẽ không phản đối. Để mẫu thân kiến thức đến Giang Lâm bản sự cùng thủ đoạn. Đương nhiên sẽ không cầm ý kiến phản đối, đến lúc đó phụ thân cùng ý kiến của Kaka đã không quan trọng gì. Thế nhưng là không nghĩ tới mẫu thân thế mà có thể làm lấy Giang phụ Giang Mẫu mặt muốn cho đối phương ra vai phủ đầu, đây là nàng bạn bạn không nghĩ tới. Cái kia có giáo dưỡng, có tố chất mẫu thân thế mà có thể làm ra chuyện như vậy. Bá phụ, bá mẫu, thật xin lỗi. Của mẹ ta nói các ngươi đừng coi là thật. Mẹ ta đối với các ngươi không hiểu rõ, còn dừng lại trước kia quan niệm bên trong, ở chỗ này ta cho các ngươi trịnh trọng chịu nhận lỗi. Giang Phú nghe lời này, vừa rồi trong lòng nổi lên nộ khí mới có chút tản. Vô luận thế nào nói, con dâu là tốt. Con dâu người ta tới cửa trước đó kia là đích đích sát sát đối bọn hắn nhị lao tôn trọng có thừa, cho tới bây giờ không có ghét bỏ qua xuất thân của bọn họ. Đối phương phụ mẫu cái này thái độ, kỳ thật bọn hắn biết người Giang gia ngay từ đầu thái độ đối với bọn họ liền đã rõ ràng. Cũng không phải đệ nhất thiên tài có cái này thái độ, nếu quả như thật so đo cái này thái độ, đó không phải là hỏng nhi tử sự tình. Xem ở con dâu trên mặt mũi, cặp vợ chồng già cũng nguyện ý nhịn xuống khẩu khí này.
Không cần khách khí như thế, mẹ ngươi ý nghĩ trong lòng chúng ta biết, chúng ta thực sự là dân quê, trong thôn ra người. Chúng ta cũng không quan tâm người khác nhìn chúng ta như thế nào. Giang Chí Viễn lời nói này đại khí, mà lại đặc biệt có lòng dạ. Giang Mẫu còn muốn âm dương quái khí một chút, lại bị Giang Nhuận Chi trực tiếp đánh gãy. Mẹ, chúng ta là tìm đến Minh Hiếu, không phải tìm đến địch nhân, ngươi thử tưởng tượng. Nếu như Giang Lâm cũng cho chúng ta chơi ngang chân, hậu quả là cái dạng gì? Giang Mẫu trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, nàng không phải không hiểu được cách cục cũng không biết, cũng không phải không biết tình trạng trước mắt là cái dạng gì. Giang Lâm từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy Giang Mẫu cùng Giang Nhuận Chi trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Bá Mẫu, Nhuận Chi, các ngươi đã tới. Giang Mẫu nhìn thấy Giang Lâm có chút biểu lộ nghiêm túc lên, Giang Lâm cùng Giang Phụ Giang Mẫu cũng không đồng dạng. Người ta xuất thân đại học danh tiếng, mà lại tiếp thủ Giang Lão Ngũ trong tay sản nghiệp, suy nghĩ một chút Giang Lão Ngũ cái kia cô vợ trẻ kia là nhiều xảo trá một người. Làm sao có thể để Giang Lâm an an ổn ổn tiếp nhận những cái kia sản nghiệp? Không chừng xử nhiều ít ngang chân, người trẻ tuổi này có thể thuận lợi đem những cái kia sản nghiệp lấy đến trong tay, mà lại đến nay không có ra cái gì được rẽ. Liên chứng minh người trẻ tuổi này rất có năng lực. Đi theo trượng phu nhiều năm như vậy, nàng hiểu rõ vô cùng nhân tài tầm quan trọng, cũng phi thường hiểu được lấy được lòng người tầm quan trọng. Dù là trong lòng lại không mảnh, lúc này nàng cũng sẽ không biểu đạt tâm tình của mình. Giang Lâm không nghĩ tới Nhuận Chi nói bằng hữu lại là ngươi. Đã ngươi cùng Nhuận Chi là bằng hữu, chúng ta chính là minh hữu. Lần này hai người chúng ta tới cửa là chuyên môn đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Kể từ khi biết trượng phu cùng nhi tử dự định, Giang Mẫu trong lòng đối với nam nhân đã thất vọng tới cực điểm. Chuẩn xác mà nói nàng đối với đoạn hôn nhân này đã tuyệt vọng tới cực điểm, trong nhà mình tiểu môn tiểu hộ cùng Giang gia không cách nào chống lại, người nhà mẹ đẻ sẽ chỉ bán chính mình. Biết mình dự định, đoán chừng bán mình tuyệt đối là người một nhà. Chương 1124, vì cái gì không theo công ty tổng hợp vào tay? Chương 1124, vì cái gì không theo công ty tổng hợp vào tay? Bá Mẫu, Nhuận Chi đã đem chi tiết tình huống cùng ta đại khái nói một lần, kế hoạch của ta là như thế này. Giang Lâm đem mình tưởng tượng đồ tốt nói một lần, trong này nhất định phải có Giang Mẫu hỗ trợ. Nếu không có một ít đồ vật không có khả năng thuận lợi giao qua Giang Nhuận Chi trong tay. Giang Mẫu duy nhất chịu giúp bọn hắn hai nguyên nhân, một trong sẽ chỉ là đối với mình nhi tử cùng trượng phu thất vọng, nếu không tại nhi tử cùng nữ nhi ở giữa, Giang Mẫu vẫn là sẽ bản năng lựa chọn nhi tử. Nghe xong Giang Lâm nói kế hoạch, Giang Mẫu ánh mắt hơi lộ ra do dự. Thật muốn làm như thế sao? Nếu như nhiều như vậy sản nghiệp đến trong tay nếu như khống chế không được, cuối cùng vẫn là sẽ bị lấy về, mà lại sẽ ảnh hưởng Giang gia cơ nghiệp. Nếu như Giang gia sản nghiệp đại thương nguyên khí, cuối cùng đó chính là lưỡng bại câu thương. Nói thật, nhiều năm như vậy mình làm trượng phu hiền nội trợ, đối với tình huống trong nhà hiểu rõ vô cùng. Những thứ này sản nghiệp nàng chút xuống tâm huyết, đương nhiên sẽ làm sản nghiệp của mình đến lo lắng. Dù là đến lúc này, vẫn là không hy vọng thật ảnh hưởng Giang gia đại cục. Mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, cuối cùng không có Giang gia che chở, chẳng đáng là gì. Bám Mẫu, ngài yên tâm đi, ngài cần phải làm là khống chế tiết tấu, Nhuận Chi trong tay mỗi đạt được một phần sản nghiệp, chúng ta liền sẽ lần nữa tiến vào. Ưu hóa cải cách gây dựng lại, khiến cái này công ty rót vào sức sống, một lần nữa đạt được phát triển mới. Dạng này tất cả mọi người tại ích lợi trước mặt đều sẽ ngậm miệng lại, nguyện ý cùng một cái có tiền đồ lão bản vẫn là cùng một cái bảo thủ không chịu thay đổi lão bản, mọi người sẽ rất sáng suốt làm lựa chọn. Giang Lâm một chút đều không lo lắng, mặc dù nói Giang gia gia đại nghiệp đại, bên trong có rất nhiều đều là lão nhân, thế nhưng là lại trung thành tuyệt đối lão nhân hắn cũng sẽ cân nhắc. Giang Nhuận Chi làm không được sự tình, hắn Giang Lâm hoàn toàn có thể làm được. Ta đây ngược lại là có thể làm được, thế nhưng là các ngươi muốn thu phục trong tay những người kia là khó khăn. Mà lại ta hy vọng có thể để cho ta trước nhìn thấy hiệu quả, nếu không nhiều như vậy sản nghiệp toàn đặt ở Nhuận Chi trong tay, ta sợ hãi tương lai sẽ phản vệ. Giang Mẫu Sách yêu cầu một chút đều không quá phận, nữ nhi có thể làm được hay không mình cùng nữ nhi ở giữa trận chiến đấu này có đáng giá hay không đến cũng nhất định phải nhìn thấy thủ đoạn. Giang Lâm mỉm cười, bá mẫu, ngài yên tâm, liền xem như chuyển di những cái kia sản nghiệp bá phụ cùng Giang Hoài Nam cũng không có khả năng trong một sớm một chiều đem những này sự tình toàn bộ hoàn thành. Bọn hắn cũng phải thông qua từng giờ từng phút thay đổi pháp nhân các loại một chút thủ đoạn. Mấy tháng này thời gian đầy đủ để ngài nhìn thấy hiệu quả, nhuận biết hiện tại trong tay sản nghiệp, ta sẽ để cho ngài nhìn thấy bọn hắn như thế nào tỏa sáng sức sống. Như thế nào thu phục nhân tâm? Giang Nhuận Chi đem mẫu thân đưa tiễn. Làm sao ngươi không theo ta đi sao? Ta còn có chút sự tình muốn cùng Giang Lâm thương lượng, những chuyện này là việc quan hệ trong tay của ta công ty. Mẹ, ngươi đi về trước đi. Giang Mẫu lo lắng quay đầu nhìn qua nữ nhi, Nhuận Chi, mẹ đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở trên người ngươi, là bởi vì mẹ hận ngươi cha, cũng hận ngươi đại ca đối mẹ như thế vô tình vô nghĩa. Thế nhưng là mẹ cũng rất lo lắng, nếu như cuối cùng mất cả chỉ lẫn trải, mẹ con chúng ta hai liền thật không có gì cả. Ngươi hẳn phải biết cha ngươi thủ đoạn, ca của ngươi thủ đoạn. Nếu như biết hai chúng ta đang tính kế bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Nhuận Chi, mẹ hy vọng ngươi có thể hảo hảo nghĩ rõ ràng, nếu như không được, chúng ta liền mang một bút sản nghiệp đi. Không cần thiết cùng cha ngươi ca của ngươi đấu đến cùng. Giang Mẫu trong lòng hoàn toàn không có lực lượng. Mẹ, ngài đừng lo lắng, dù sao muốn gặp được thành quả cũng không phải một ngày có thể gặp đến. Cha cùng đại ca kế hoạch còn có thời gian một năm này thời gian bên trong ngài nhìn một chút mới quyết định. Giang Nhuận Chi biết để mẫu thân khăng khăng một mực cùng mình đối cùng phụ thân, ca ca làm, cần mình xuất ra bản sự tới. Giang Lâm lái xe, nhìn qua chỗ ngồi kế tài xế Giang Nhuận Chi. Giang Nhuận Chi có chút mất hồn mất vía. Vì cái gì chúng ta muốn đi ngư trường? Trong tay của ta nhiều như vậy nhà công ty tổng hợp ta cảm thấy là tốt nhất trưởng không địa phương. Mà lại nhà chúng ta công ty tổng hợp trải rộng cả nước các nơi. Nếu như đem cái này kinh doanh tốt, khống chế lại hẳn là tại trong tập đoàn chiếm hữu lớn nhất quyền lên tiếng. Cái khác ta không hiểu, thế nhưng là công ty tổng hợp những hàng hóa kia lời nói ta còn là hiểu rõ vô cùng. Nếu như căn cứ người tiêu dùng tâm thái, chúng ta làm ra các loại bán hạ giá chính sách, dạng này gia tăng buôn bán ngạch hẳn không phải là có cái gì độ khó. Giang Nhuận Chi đối với ngư trường căn bản không coi trọng, thứ nhất, nuôi cá cái đồ chơi này mình căn bản không hiểu. Nghe nói hai nhà này ngư trường gần như đóng cửa. Thứ hai, nghe nói nuôi cá là cái tốn sức việc, liền cùng nuôi bất kỳ động vật gì đồng dạng. Không phải có câu chuyện xưa sao? Gia tài bạc triệu, mang lông không tính. Năm ngoái ngư trường phát sinh một chút sự cố, cá đường bên trong bị người hạ độc chết, cá đều chết sạch, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Mà năm nay cá bột hạ sau khi đi vào phản hồi báo cáo là cái này chút cá bột trưởng thành suất cũng không cao. Bắt đầu nhiễm bệnh chết một nhóm, sau đó cá bột còn dư lại cá dáng dấp cao thấp không đều, nhìn có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Những năm qua mùa này cá tối thiểu thể trọng đã đạt đến 80. Cho dù là gặp được tình huống đặc biệt, những thứ này cá cũng có thể bán đi, thế nhưng là năm nay nghe nói những thứ này cá trọng lượng đều không có đạt tới năm trước 60. Mà lại cùng bọn hắn đàm thành một chút thu mua hợp đồng đều xuất hiện biến cố. Tại song trọng đả kích phía dưới, năm nay ngư trường hao tổn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghe nói ngư trường trước mắt đã có nhân viên kỹ thuật cùng công nhân bắt đầu lục tục từ trước, lưu thủ xuống tới cũng là một chút không có đường ra cũng không có bản lãnh người. Mình tiếp nhận thời điểm đã có định đem hai nhà này ngư trường chuyển nhượng ra ngoài, nhưng không có nghĩ đến Giang Lâm thế mà không cho chuyển nhượng ra ngoài, ngược lại muốn từ hai nhà này hao tổn nghiêm trọng ngư trường trước vào tay. Đây không phải bỏ lớn bảo đảm nhỏ sao? Công ty tổng hợp rất dễ dàng làm công trạng phương diện tăng lên, điểm này bất kể là ai đi làm đều có thể đạt tới cái hiệu quả này. Chúng ta đi làm chỉ có thể là nghĩ một chút mới mánh khỏe, khả năng người khác có thể tăng lên 10 tiêu thụ ngạch, chúng ta có thể tăng lên 12 tiêu thụ ngạch liền đã đạt tới cực hạn. Dù sao bách hóa bán lẻ không có bao nhiêu tăng lên không gian, lợi nhuận còn tại đó là chắc chắn. Thế nhưng là ngư trường không giống, tại trong mắt mọi người bán đã đóng thuyền hao tổn hạng mục, nếu như chúng ta không riêng không có hao tổn, mà lại có thể thu lợi, ngư trường thu lợi kia là thuộc về bạo lợi. Tất cả ích lợi ra ngoài ý định mới có thể bác người nhãn cầu, như vậy mới có thể làm ra thành tích, để bá mâu khăng khăng một mực tin tưởng chúng ta. Cho nên chúng ta muốn làm chính là trước mắt phải giải quyết trong tay ngươi mấy cái này ngành nghề, thứ nhất chính là ngư trường, thứ hai là trại nuôi heo. Giang Lâm đã sớm nghiên cứu qua những báo cáo này, tự nhiên biết từ chỗ nào phương diện tới tay, mà lại mình không gian bên trong có thể cung cấp một vài thứ khẳng định là có sẵn. Ngư trường trước mắt vấn đề xuất hiện kỳ thật rất tốt giải quyết, dù sao cái niên đại này mọi người tại nuôi dưỡng phía trên dùng thủ đoạn vẫn còn tương đối là hậu. Thế nhưng là cung ứng thị trường tuyệt đối là nhu cầu lớn hơn cung ứng. Cái niên đại này tất cả nuôi dưỡng sản nghiệp đừng nhìn tổn thất nặng nề, nhưng là chỉ cần thành công vậy cũng là một vốn bốn lời. Chương 1125, giao người chương 1125, giao người trong tay chứa hàng những cái kia đồ ăn, vaccine bao quát loại mầm hoàn toàn cũng có thể phát huy được tác dụng. Từ hiện tại đến cuối năm qua Tết Xuân, toàn bộ cung ứng thị trường đại khái còn có 6 tháng khoảng trường. Nếu có thể ở Tết Xuân thời điểm đại lượng đưa ra thị trường, cái này cung ứng liên tuyệt đối có thể để bọn hắn thu hoạch được không ít tích lợi. Đây là Giang Lâm chuyên môn nghiên cứu qua. Lần này chính là thực địa khảo sát ngư trường, trại nuôi heo, đây đều là trong mắt mọi người Giang gia không đáng kể, đã chuẩn bị bỏ đi sản nghiệp. Cũng là tất cả mọi người không coi trọng sản nghiệp, nếu như có thể bạo lợi, một phương diện Giang Nhuận Chi có thể hiện ra mình quản lý tài hoa, một mặt khác cũng có thể để cho người ta đối Giang Nhuận Chi năng lực càng thêm tin phục. Giang Lâm hy vọng chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Thế nhưng là nuôi dưỡng ngành nghề ngươi không tiếp xúc qua, ta cũng chưa có tiếp xúc qua, chẳng lẽ nói ngươi có phương diện này nhân tài? Giang Nhuận Chi không hiểu chính là cái này hai người đối cái nghề này đều không có đọc lướt qua. Liền lấy mình đối Giang Lâm hiểu rõ, Giang Lâm mặc dù là nông thôn xuất thân, nhưng là bọn hắn núi nhỏ kia thôn nhà mình nuôi tới vài đầu heo liền có lượng. Cái này trại chăn nuôi nuôi cũng không phải vài đầu heo, vậy cũng là trên trăm đầu heo. Nuôi cá, chăn heo, chỉ là mình nghe xong liền đau đầu, chớ nói chi là như thế nào nuôi. Nàng không tin Giang Lâm một cái tại Ma Đô lên đại học sinh viên có thể đối chăn heo cùng nuôi cá có gì giải. Kia là đương nhiên, mặc dù trường học của chúng ta không có nuôi dưỡng chuyên nghiệp, thế nhưng là không chịu nổi ta sư minh sư đệ nhiều nha. Đã tìm Phan sư minh bọn hắn đã giúp ta liên hệ chăn nuôi đại học chuyên nghiệp giáo sư. Ở phương diện này cho chúng ta cung cấp kỹ thuật ủng hộ, chúng ta lần này chính là muốn nhìn xem ngư trường cần đầu nhập bao nhiêu tiền. Trại chăn nuôi cần như thế nào một lần nữa gây dựng lại, đồng thời tại nhân viên phân phối phía trên tiến hành lần nữa an bài. Nghe nói nuôi cá trận cùng trại chăn nuôi người bên kia đều đã chạy không sai biệt lắm. Kỳ thật đây cũng là một chuyện tốt. Dạng này chúng ta có thể phân rõ ràng ai là có thể dùng người. Giang Nhuận Chi thở dài, được thôi. Đã ngươi nói như vậy lại như thế lòng tin mười phần, vậy chúng ta liền đi xem một chút đi, thế nhưng là ta đối cái này hoàn toàn không hiểu rõ. Ta chính là người ngoài ngành. Đừng sợ, ngươi người ngoài này sợ cái gì? Chúng ta không hiểu có thể mời người biết đến giúp đỡ. Mặc dù hai ta năng lực cộng lại không đủ, nhưng là hai ta nhân mạnh phương diện vẫn là không có gì vấn đề. Ngươi phải tin tưởng nam nhân của ngươi phương diện khác khả năng cùng người khác không cách nào đánh đồng, nhưng là kỹ thuật lực lượng ủng hộ phương diện, ta vẫn là ít nhiều có chút mà nhân mạnh. Sư minh của ta, sư đệ, đạo sư đều không phải là ăn chay. Trong phòng làm việc chính nghiên cứu điện thoại của mình mỏng Phan sư minh hắt hơi một cái. Đây là ai tại nhắc tới ta? Nhớ tới sư đệ tìm mình hỗ trợ sự tình, nhức đầu lắm, chăn nuôi chuyên nghiệp mình mặc dù nhận biết chăn nuôi đại học một số người, thế nhưng là loại chuyện này thật là khó xử chính mình. Thế nhưng là đây là mình thân ái nhất tiểu sư đệ thế nhưng là nói hắn bên này mà nếu như tìm không thấy chăn nuôi ngành nghề vừa tốt nghiệp kỹ thuật lực lượng ủng hộ, đừng trách tiểu sư đệ tại phía đầu tư mặt trực tiếp không cung cấp tường tận báo cáo. Gần nhất vô luận là tại kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu vẫn là từng cái phía đầu tư mặt, tiểu sư đệ đều hiện ra không giống ý nghĩ cùng mới có thể, mà lại cung cấp những cái kia nghiên cứu báo cáo tường tận lại thiết thực, mà lại đối trong nước tài chính phát triển cung cấp một ngón tay đạo phương hướng, ngay cả mình đạo sư đều khen không dứt miệng. Phải biết quốc gia chuẩn bị chủ hoạch kiến lập thị trường cổ phiếu giao dịch, cho nên phương diện này cần tài chính nhân tài. Mà mình đạo sư thì là gia nhập lần này chỉ đạo tổ tiến hành tài chính phương diện chỉ đạo. Mà tiểu sư đệ cung cấp những vật này đơn giản có thể nói là thị trường chứng khoán chủ hoạch kiến lập một bản chuyên nghiệp chỉ đạo sách. Ngay cả lão sư đều nói, tiểu sư đệ vô luận là ánh mắt, cách cục vẫn là trước xem tính cùng sau xem tính, đơn giản giống như là vì thị trường chứng khoán mà sinh. Dù là chính là ở nước ngoài phố đoan sờ soạn lần mò những cái kia kẻ ra đời, chỉ sợ có thể lấy ra phương án cũng không thể so với tiểu sư đệ cái này báo cáo càng thành thục rất nhiều. Không biết còn tưởng rằng tiểu sư đệ tại phố đoan đã sờ soạn lần mò mấy chục năm đồng dạng. Nghĩ đến tiểu sư đệ uy hiếp, Phan sư Minh thở dài, nhận mệnh bắt đầu giao người. Mình mặc dù không biết chăn nuôi đại học những cái kia đại nã, thế nhưng là không có nghĩa là mình chung quanh không ai biết hắn, không biết có thể tìm những người khác đi, luôn có thể tìm tới nhận biết. Trong phòng họp tất cả mọi người cầm tiểu buồn, lúc đầu coi là tổ trưởng biết lái cái gì chuyên nghiệp hội nghị. Kết quả từ họp đến họp nghị kết thúc hết thể 5 phút đồng hồ. Tất cả mọi người có chút ngậm nhìn qua tổ trưởng, "Phan tổ trưởng, ngài lời này ý gì a? Chúng ta lần này họp là để chúng ta phát động quan hệ đi tìm chăn nuôi đại học tốt nghiệp, đem chuyên nghiệp trước mấy tên học sinh trực tiếp kéo đến tiểu sư đệ ngư trưởng cùng trại nuôi heo đến liên nghiệp. Sư Minh, cái này chăn nuôi đại học cùng chúng ta tài chính đại học hoàn toàn bắn đại bác cũng không tới, chúng ta làm sao có thể nhận biết chăn nuôi đại học người a?" Tất cả mọi người buồn lông mày không dương, cái này đại học nông nghiệp bọn hắn thật đúng là không có mấy người nhận biết. "Ý các ngươi không biết phát động nhà mình bằng hữu thân thiết tìm, chỉ cần có thể đáp lên quan hệ kéo tới người, ta liền xem như đối tiểu sư đệ có bàn giao. Tiểu sư đệ bản sự, các ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta lần này chuyên nghiệp tính chương trình học hoàn thành dựa vào là tất cả đều là tiểu sư đệ. Nếu như tiểu sư đệ đến tiếp sau không cho chỉ đạo, các ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi tốt nghiệp thành tích sẽ là cái gì? Còn có thể tốt nghiệp sao?" Tất cả mọi người phía sau phát lệnh, tiểu sư đệ dẫn cái kia một tổ, vậy đơn giản là một ngựa tuyệt trần. Tại bọn hắn đầu tư ngành nghề bên trong có thể nói là tráng kiện từng đống. Nếu như không có tiểu sư đệ cho bọn hắn mỗi một lần làm những cái kia phân tích báo cáo, bọn hắn bây giờ có thể như thế huy sái tự nhiên. Tiểu sư đệ lợi hại nhất là thậm chí còn có thể sử dụng bọn hắn chưa quen thuộc máy tính phương thức liệt kê ra đến một bộ chương trình, một bộ này chương trình tại thao tác những thứ này phía đầu tư mặt cung cấp cường đại hơn hướng dẫn kỹ thuật. Nếu như tiểu sư đệ ở phương diện này trực tiếp cái gì cũng không dám làm, còn đến mức nào? Một đám người xông ra phòng họp, chỉ thấy toàn bộ khu làm việc bên trong tất cả điện thoại đều bị cầm lên. "Cha, ta nghe nói ngài có mấy cái bạn học cũng là đại học nông nghiệp khách tọa giáo sư. Bằng không ngài cùng lão bằng hữu tụ họp một chút. Đại ca, nghe nói ngươi có đồng học bạn gái là đại học nông nghiệp. Ngài nhìn có thể hay không giới thiệu chúng ta quen biết nhận biết, ta muốn cầu người bàn bạc mà sự tình. Muội muội nghe nói bạn trai ngươi là đại học nông nghiệp, hắn là đọc cái gì chuyên nghiệp?" "A, hắn đọc chính là lâm nghiệp." "Lâm nghiệp cũng không quan hệ, để hắn hỏi thăm một chút chăn nuôi chuyên nghiệp trước đó mấy tên, có cơ hội hẹn mọi người ra ăn một bữa cơm, đại ca muốn gặp." "Mẹ, thúc thúc ta là đại học nông nghiệp nhìn đại môn, ngài nhìn có thể hay không tìm ta thúc thúc nghĩ biện pháp cùng chăn nuôi hệ mấy cái kia học sinh đáp lên quan hệ." Giang Lâm đương nhiên không biết những người này vì hắn đã bắt đầu chơi bạc mạng. Hai người xe lúc này mở mười mấy tiếng, mới xa xa thấy được ngư trường đánh dấu. Từ trên quốc lộ xuống tới con đường này gập ghềnh, đơn giản có thể đem người tầm can phổi tất cả đều đi ra. Chương 1126, thời dày chương 1126, thời dày Giang Lâm nhìn hoàn cảnh chung quanh, lắc đầu, đường này gập ghềnh thành cái dạng này, ngay ở chỗ này nuôi cá làm sao hướng ra bận a? Không phải có câu nói muốn giàu trước sửa đường, hiện tại cả nước trên dưới đều đang làm con đường sửa chữa, nơi này thế mà không có bị liệt tiến chính phủ mục tiêu. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Giang Thị đối với hạng mục này một chút đều không coi trọng, nếu như chính là coi trọng cho dù là Giang Thị xách đầy miệng, đối phương đều sẽ đối con đường này có chỗ coi trọng. Có thể nghĩ cái này ngư trường là cái dạng gì hoàn cảnh. Xe lại mở không sai biệt lắm 2 giờ, rốt cục thấy được một khối khác bảng hướng dẫn. Bất quá tấm bảng này con mèo chất gỗ bảng hiệu đã từ phía trên có một góc rất xuống, cho nên siêu siêu mèo mèo treo ở nơi đó. Nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra đây là một khối bảng hướng dẫn. Hai người nhìn xem đầu kia ngoặt đi xuống đường nhỏ, đầu này đường nhỏ là một đầu ruột dê đường nhỏ. Xe căn bản không tiếp tục mở được. Giang Lâm đem xe đứng tại ven đường mà, cũng may con đường này vẫn còn tương đối rộng rãi, cũng không có gì cố xe thông hành, xe của hắn đậu ở chỗ này hẳn là không có cái gì vấn đề lớn. Giang Nhuận Chi xuống xe, cao mày đứng tại ven đường. Đầu này trên đường lớn mặc dù bụi đất tung bay, mà lại mấp mô, thế nhưng là đến cùng cái này còn gọi đường. Thế nhưng là treo bảng hướng dẫn, mũi tên chỉ hướng phương hướng đường nhỏ. Đầu kia ruột dê đường nhỏ coi như không thể nhìn. Hai bên đều là câu, cống rãnh, mương, còn có các loại ruộng lúa, cái này ruột dê đường nhỏ phi thường hẹp, cũng chính là một người có thể ở phía trên đi. Trọng yếu nhất chính là con đường này, tất cả đều là vũng bùn. Chuẩn xác mà nói không thể để cho đường, gọi một cái vũng bùn. Giang Nhuận Chi nhìn xem mình giày cao gót, nhìn lại mình một chút váy. Vạn phần hối hận, nếu như lúc trước biết muốn đi chính là con đường như vậy, tốt xấu cũng đổi xong giày thể thao, đổi thành quần dài. Hiện tại cái bộ dáng này, mình mang theo bao da đứng tại ven đường có chút không biết làm sao. Giang Lâm, bằng không chúng ta hôm nào lại đi. Giang Nhuận Chi cũng biết mình già mồm, thế nhưng là không có cách, nàng cái này Giang gia đại tiểu thư đời này nhận qua lớn nhất khổ, chính là nàng cùng Giang Lâm đã từng cái kia một đường nâng đỡ tới khổ. Lúc ấy là không có cách, hai người bị bắt góc, tao ngộ hai bay vạ gió, thế nhưng là lúc này không giống á, hôm nay không đi ngư trường, ngư trường cũng sẽ không đóng cửa. Giang Lâm đi đến bên người nàng nhìn một chút cái kia đường đất, lại quay đầu quan sát Giang Nhuận Chi cái kia sắc mặt tái nhợt. Không nói hai lời, xoay người ngồi xổm ở trước người của nàng, "Tới đi, đi lên." "Ngươi làm cái gì vậy?" "Làm gì? Ta có ngươi qua đi a, ngươi mặc giày cao gót, đường này khẳng định không thể đi, đem giày cởi ra xách trong tay, ta có ngươi đi qua." Giang Lâm cũng không phải một cái lật lọng người, đã đến ngư trường cổng, dựa vào cái gì không đi qua. Mà lại Giang Nhuận Chi nếu như không thể ăn dạng này khổ, về sau muốn ăn khổ còn nhiều nữa. Trại nuôi heo không nhất định so nuôi cá trận mạnh đến mức nào. Nở mày nở mặt Giang gia đại tiểu thư không chỉ có thể xuất nhập cấp cao nơi trốn, khách sạn, công ty tổng hợp cũng phải tiếp nhận bình thường dân chúng sinh hoạt cái kia một mặt. Nếu như nói Giang phụ cùng Giang Hoài Nam không có giáo hội Giang Nhuận Chi những thứ này, vậy mình làm Giang Nhuận Chi cho phụ, hắn có quyền lợi để nàng chân chính ý thức được cuộc sống của người bình thường là cái dạng gì. Thưởng thụ được phong quang, liền phải chịu được khó khăn. Không có bất kỳ người nào cả một đời có thể thuận buồm xuôi gió. Đã nàng muốn trở thành Giang gia trên thực chất người cầm quyền, nhất định phải ăn đến những thứ này khổ. Giang Nhuận Chi nhìn một chút cái kia vũ bùn, lại nhìn một chút trước mắt cái này rộng lớn phía sau lưng. Suy nghĩ lập tức phiêu trở về lúc trước hai người bị bắt cóc thời điểm, mình cùng Giang Lâm như thế nào một đường chỗ tới. Ngay lúc đó khổ mình có thể ăn, vì cái gì trở về sau liền ăn không được rồi. Không phải ăn không được, là tâm tính bên trên lại khôi phục bộ kia cao cao tại thượng. Giang Nhuận Chi cắn răng, đem giày cao gót thoát, lại đem váy vung lên đến, trực tiếp tại trên đùi buộc thành xà cả bộ dáng. Cái váy này xẻ tà rất cao, nếu không mình nghĩ buộc cũng buộc không được. Đi thôi, không cần ngươi con ta, ngươi liền lôi kéo ta một chút. Giang Lâm đợi nửa ngày không có phản ứng, quay đầu mới nhìn đến mình nữ hài mà lúc này mặc cái kia trắng loáng cao ống vớ liền như thế đi chân trần đứng ở đường nhỏ bên cạnh. Trong tay mang theo cặp kia giày cao gót, đang dùng chân đang thử thăm dò cái kia trên mặt đất. Giang Lâm trong lòng ấm áp, Giang Nhuận Chi làm thê tử của mình có thể sủng nàng cả một đời. Nhưng là hắn chỉ là hy vọng Giang Nhuận Chi làm thê tử của mình có thể có đồng lý tâm, nhưng không có nghĩ đến Giang Nhuận Chi có thể làm càng tốt hơn. Đứng người lên, vén lên mình ống quần, đem quần tây trực tiếp vén đến trên đầu gối. Sau đó bỏ đi giày của hắn, cũng mặc mít tất cùng Giang Nhuận Chi giống nhau như lúc. Đi thẳng tới Giang Nhuận Chi trước mặt, đem giày ra nhét vào khóa bao của mình bên trong, còn có Giang Nhuận Chi giày cao gót. Trực tiếp đã dẫm vào trên mặt đất bên trong, cái này trên mặt đất bên trong không chỉ có bùn, còn có hạt cát, thạch đầu, cho nên quang mặc bít tất dẫm lên trên mùi vị không dễ chịu. Bất quá đối với hắn loại này nông thôn lớn lên tiểu tử tới nói, đi loại này đường tập mãi thành thói quen. Đứng tại vũng bùn ở trong vươn tay, cười nói, "Tới đi, công chúa của ta." Giang Nhuận Chi nhìn xem Giang Lâm liền như vậy tự nhiên nhảy vào đường nhỏ bên trong. Cái kia một đôi vớ trắng bên trên hiện tại tất cả đều là bùn đất. Cắn răng nắm tay đặt ở Giang Lâm trên tay, sau đó rất tự nhiên đã dẫm vào trên mặt đất bên trong. Một cước xuống dưới biểu lộ ra thống khổ thân sắc, vừa vặn dẫm tại một cái cục đá bên trên. Đối với nàng loại này kiểu sinh quán dưỡng đại tiểu thư cái nào chịu được dạng này khổ. Thế nhưng là dù cho nhè răng niết miệng, nàng cũng không có từ bỏ, một cái chân khác đã thuận lợi đạp tiến đến. Một bên thận trọng lôi kéo Giang Lâm, vừa nói: "Ngươi chậm một chút, cái này bùn quá trơn. Đường này làm sao cũng không sửa một chút, bọn họ có phải hay không tính sai rồi? Đây là phổ thông thôn, trong thôn nào có tiền sửa đường?" Những thứ này đường tự nhiên là trong huyện cấp phát mới có thể tu. Giang Lâm hiểu rất rõ những thứ này. Thôn bọn họ mà con đường, nếu như không phải lúc trước mọi người làm chồng có loại này nhu cầu, vì trong huyện chiến tích đẹp mắt, cũng tu không ra con đường kia. Giang Nhuận Chi thở dài, nàng không nghĩ tới tình huống thực tế so với mình tưởng tượng càng hỏng bét. Con đường như vậy liền xem như dưỡng hảo cá, những cái kia cá làm sao vật ra. Giang Lâm hài lòng quay đầu, hắn còn tưởng rằng Giang Nhuận Chi cân nhắc không đến những thứ này, không nghĩ tới Giang Nhuận Chi ngược lại là trực tiếp điểm đến trọng tâm. Ngươi nói không sai, ngư trường những năm này một mực tại hao tổn, ta muốn cùng ngư trường vận chuyển khó khăn cũng có rất lớn quan hệ. Giữa tốt cá nếu như vận không đi ra, từ cá đường bên trong vớt ra cá sống không được bao lâu. Vậy làm sao bây giờ? Trong thôn sửa đường là một bút không nhỏ chi tiêu, để trong huyện cấp phát, trong huyện cũng không có khả năng đồng ý. Lại nói nếu như sửa đường, không có một năm nửa năm làm sao có thể sửa xong. Liền xem như hiện tại bắt đầu sửa đường, chúng ta cá cũng không có cách nào lợi dụng sửa xong đường. Chúng ta tới trước ngư trường nhìn xem tình huống thực tế. Hai người chậm rãi từng bước. Đi có chừng 2 giờ mới từ đường nhỏ đi ra ngoài. Bò lên trên khô mát đại lộ thời điểm, Giang Nhuận Chi chỉ cảm thấy chân mình để trần dính dính, hẳn không thể một đầu mới ngã xuống đất. Chương 1127, báo ân. Ngươi báo cái gì ân nha? Chương 1127, báo ân. Ngươi báo cái gì ân nha? Cái này có thể đi đường nào vậy a? Nơi này đường hiện tại lại khô mát bắt đầu, nhưng là đường là làm, có thể trên mặt đất có thể tràn đầy đất vàng. Đầy chân vũ bùn, tại giống tại đất vàng phía trên lăn một vòng, loại tư vị này mà Giang Nhuận Chi cả một đời đều chưa có thử qua. Vừa rồi Giang đại tiểu thư là cắn răng một đường đi tới, thế nhưng là lúc này thật là có một chút phá phòng. Giang Lâm nhìn xem Giang Nhuận Chi đỏ lên bánh mắt, ủy khuất ánh mắt. Giang đại tiểu thư hôm nay xem như bước ra cuộc đời mình bước đầu tiên, mình không thể yêu cầu Giang Nhuận Chi giống như chính mình. Cười nắm tay của nàng, trực tiếp đi vào ven đường cống rãnh trước mặt. Nhìn thấy ven đường cống rãnh, Giang Nhuận Chi sửng sốt. Liền, cứ như vậy xuống tới. Nước này nhìn cũng không có như vậy sạch sẽ, bên trong không riêng tung bay cảnh khô lá vụn, hơn nữa nhìn nước này có chút đục ngầu. Luôn luôn thích sạch sẽ Giang Nhuận Chi có chút do dự. Giang Lâm ngồi tại đường xuôi theo bên trên đem chân đặt ở cống rãnh bên trong, liền như thế tại mương bên trong đem bít tất thoát, đem chân tẩy sạch sẽ. Còn thuận tay đem bít tất tẩy sạch sẽ, sau đó dùng bít tất đem chân lau sạch sẽ, đem giày mặc lên. Đến nha, không đem chân rửa sạch sẽ, ngươi làm sao mặc giày ra nha? cũng không thể ngươi dạng này một đường đi đến ngư trường a. Giang Nhuận Chi có chút ủy khuất, mình đời này đều không có như thế lôi thôi qua. Vành mắt đỏ rực nước mắt giấu ở hốc mắt bên trong, nàng liền nói đem cái này ngư trường bán đi, Giang Lâm chết sống không đồng ý, nếu như là cửa hàng bách hóa, mình rất tình nguyện đi, không nghĩ tới ngư trường sẽ là loại tình huống này. Giang Lâm thấy được nàng cái kia ủy khuất ánh mắt, đi lên trực tiếp đem người kéo tới, mà lại đem giải thoát, liền như thế chân trần lại nhảy vào trong nước, tóe lên bọt nước tung tóe Giang Nhuận Chi một mặt. Ngươi. Giang Lâm đem mình bên trong sau lưng mà cởi ra, trải tại mương bên cạnh cỏ dại phía trên, để Giang Nhuận Chi ngồi xuống, sau đó cho nàng vén váy lên, đem vớ dài trực tiếp cởi xuống. Ngươi, ngươi làm gì nha? Bị ngươi nhìn thấy. Giang Nhuận Chi bị vén váy lên, doa đến một thanh đẻ xuống mép váy, mặt đỏ dần. Ngươi nghĩ gì thế? Dưới ban ngày ban mặt, ta tài giỏi loại kia cầm thú sự tình. A, Giang Nhuận Chi đồng chí, ngươi thế nhưng là tư tưởng không thuần khiết ta. Đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì đấy? Nếu như ngươi thật sự có loại yêu cầu này, ta cũng không phải không thể thỏa mãn. Nhìn xem Giang Lâm tặc mi thử nhãn đụng lên đến, đem Giang Nhuận Chi dọa đến kém một chút mà nhảy dựng lên. Ngươi chớ làm loạn, bên kia còn có dắt châu đi hải tử đến đây. Giang Lâm cười ha ha, đem nàng vỡ dài trực tiếp thời ra. Cặp kia chân đặt ở trong nước, tỉ mỉ cho nàng đem phía trên bùn tất cả đều rửa sạch sẽ. Thon dài đại thủ có lực như vậy, thế nhưng là lại như vậy cẩn thận, Giang Nhuận Chi mang thai đỏ mặt, càng đỏ. Trong lòng tràn đầy ấm áp cảm động, cho dù là cha mình và ca ca của mình đối với nữ nhân cũng sẽ không quan tâm đến trình độ này. Mình chung quanh những công tử ca kia mà đừng nhìn ngày bình thường đối với mình cung duy rất, nhưng là muốn để bọn hắn hạ mình, làm những chuyện này không ai nguyện ý làm. Tất cả mọi người là cao như vậy cao tại thượng, thế nhưng là Giang Lâm đối đại thê tử là như thế, tôn trọng lại bảo vệ. Xưa nay không so đo thân phận, cũng không có lấy đại nam tử chủ nghĩa nói sự tình, mà là chăm chú đi làm, tỉ mỉ đi làm, cho dù là vì mình túi xuống hắn eo. Cái này nam nhân là thật là mình dựa vào. Được rồi, đại tiểu thư hiện tại rửa sạch, cũng lau khô, mặc vào da của ngươi giày, công chúa chúng ta có thể đi. Giang Lâm tỉ mỉ cho nàng lau xong ngón chân, cho nàng mặc vào giày cao gót. Mặc dù không có mặc vớ dài, lộ ra nàng cái kia một đôi thon dài lại trắng loăn bắp chân. Thế nhưng là một chút đều không ảnh hưởng Giang Nhuận Chi mỹ quan, vẫn là như thế duyên dáng yêu kiều váy liền áo, vẫn là đẹp như vậy như vẽ Giang gia đại tiểu thư. Giang Nhuận Chi hé miệng vui vẻ, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, ai là công chúa, ngươi dạng này sẽ làm hư ta. Ngươi là vợ ta, ta không quen ngươi quen ai nha. Chẳng lẽ lại đi quen người khác à? Vậy không được. Ngươi dám? Giang Nhuận Chi nghe xong liền gấp, cho dù là trong lòng nghĩ tưởng tượng, Giang Lâm sẽ đối với những nữ nhân khác làm động tác này, nàng đều hiểu ý bên trong chua ứa Giang Âm. Nào dám nha. Tốt, chúng ta hiện tại đi đi, ta đã nhìn thấy ngư trường tấm bảng. Ngươi nhìn là ở chỗ này. Giang Nhuận Chi ngẩng đầu liếc mắt liền thấy được xa xa bảng hiệu. Khối kia biển gỗ trải qua mưa gió ngay cả mình đều có chút không rõ ràng, nếu như không phải Giang Lâm nhắc nhở, đoán chừng chính mình cũng sẽ không chú ý hai người hướng ngư trường đi qua, nói là ngư trường, trên thực tế là hai cái hồ nước diện tích rất lớn, đứng ở chỗ này liếc nhìn lại, không nhìn thấy bờ giới. Mà ở trong đó dựng thẳng bảng hiệu đằng sau lại đóng hai gian phòng nhỏ, cho nên nhìn nơi này hẳn là ngư trường khu làm việc cùng thao tác khu. Hai người đi qua nhìn thấy phòng trước mặt ngồi xổm ba nam nhân. Một cái là thiếu một đầu cánh tay nam nhân đang ngồi ở nơi đó rút thuốc lá sợi. Ngồi tại bên cạnh hắn là hai người trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi tuổi tác nhìn cũng chỉ có 15-16 tuổi. Ba người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Chỉ nghe được phòng trước mặt một người phụ nữ chính chống nạnh ở nơi đó chửi rủa. Lý Minh Huy, ngươi đừng ở nơi đó giả câm vờ điếc, lão nương đi theo ngươi một ngày phúc đều không nghĩ tới. Cái này nghèo ngư trường người ta người khác đều đi, liền ngươi vì cái gì ân tình nhất định phải trông coi nó có cái gì dùng. Là có thể làm cơm ăn vẫn có thể làm y phục mặc. Ngươi xem một chút hai đứa bé đi theo ngươi mấy năm này đều làm không công. Người ta ngư trường cá chết là lão bản tiêu tiền, ngươi đây. Mình xuất tiền túi ngay cả tiền lương đều không nỡ muốn. Muốn ngươi có cái gì dùng? Người ta trong xưởng xưởng trưởng những cái kia đều đi, liền ngươi tử thủ ở chỗ này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng phải theo ta đi, giải phóng nhà ngư trường, người ta bỏ ra tiền mời ngươi qua đi. Ngươi có nuôi cá tay nghề, ngươi làm gì có thể thủ tại chỗ này? Nam nhân không có phản bác, chỉ làm anh hít mạnh mấy ngụm thuốc lá sợi. Hai tử mẹ hắn, ngươi đừng nói nữa, giải phóng ngư trường nơi đó ta là sẽ không đi, lý giải phóng là người gì ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Hắn ăn người không nhả xương cho hắn làm, là một phân chỗ tốt đều vớt không đến, cái kia ngư trường thường xuyên lừa gạt người khác. Người khác không biết chúng ta còn có thể không biết. Cái này tang lương tâm sự tình ta không thể đi làm. Nữ nhân tức giận đến mức cả người run run. Ngươi quản hắn lừa gạt ai? Ngươi chỉ cần hồ lộng có thể kiếm tiền nuôi nhà là được, ngươi xem một chút nhà ta hiện tại nhà chỉ có 4 bức tượng. Từ khi ngươi đến ngư trường làm liền chưa ăn qua cơm no, ngươi nói, ta cùng nhi tử đi theo ngươi cả một đời thụ lấy cái này lại tội. Cái gì ân tình ngươi cũng báo không sai biệt lắm, ngươi có thể hay không vì cái này nhà suy nghĩ một chút? Nữ nhân nghẹn ngào nói, hai tử cha hắn ngươi muốn báo ân, ta cũng không có không cho ngươi đến, mấy năm này ngươi cũng nên báo không sai biệt lắm. Ngươi có thể hay không vì hai đứa con trai suy nghĩ một chút? Vì ta suy nghĩ một chút. Bọn hắn đều lớn rồi về sau muốn cưới cô vợ trẻ lập nhà, thế nhưng là nhà ta có cái gì? Nhà ta cái gì cũng không có. Năm nay mắt nhìn thấy lại là thiếu thu một năm, cái này ngư trường kiếm không được tiền, ngươi một chia tiền tiền lương đều không có. Tiếp tục như vậy toàn gia đều phải chết đói. Chương 1128, có thể tiện nghi một nửa. Chương 1128, có thể tiện nghi một nửa. Hai tử mẹ hắn, ngươi cái gì cũng đừng nói.
lúc trước nếu không phải Giang gia lão gia tử cứu mạng ta, căn bản không có hiện tại ta. Ta làm người không thể quên gốc, được người ta ân tình, không thể quay đầu liền lang tâm cầu phế. Vô luận kiểu gì, ta cũng nhất định phải đem năm nay làm xong, đây là ta làm người căn bản. Nữ nhân ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Giang Lâm cùng Giang Nhuận Chi liếc nhau. Xem ra Ngư Trường tình huống so với bọn hắn hai trong tưởng tượng càng hỏng bét. Giang Lâm bị Giang Nhuận Chi đi về phía trước hai bước. Đồng chí, ta muốn nghe được một chút, đây là Giang gia Ngư Trường sao? Nữ nhân gào khóc trong nháy mắt đột nhiên ngừng lại, lau nước mắt vội vàng trốn vào trong phòng. Mà nam nhân vội vàng đứng người lên, một mặt lúng túng nhìn qua trước mắt một đôi nam nữ, nhìn xem bọn hắn ăn mặc trong mắt nam nhân lộ ra xem kỹ. Cái này xem xét chính là người trong thành tuyệt đối không phải nông dân. Người trong thành thiên tân vạn khổ chạy đến bọn hắn nơi này nghe ngóng Giang gia Ngư Trường đây là làm gì? Chúng ta nơi này cũng là Giang gia Ngư Trường, hai vị là. Bên cạnh hai cái thanh niên đột nhiên nhảy dựng lên, một mặt ngạc nhiên nói: "Đồng chí, các ngươi có phải hay không đến mua cá?" Một câu nói kia trong nháy mắt để nam tử trung niên trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Thật thà trên mặt hắc bên trong thấu đỏ, một bên khẩn trương xoa xoa tay, một bên nhiệt tình chào hỏi: "Đồng chí, các ngươi là đến mua cá a? Tới tới tới, nhanh trong phòng ngồi. Tiểu Đông, nhanh đi, cho hai vị đồng chí ngược lại một chút nước." "Được rồi, cha, ta cái này đi đổ nước." "Đồng chí, các ngươi đến chúng ta Ngư Trường đến mua cá, vậy liền đến, đúng." Chúng ta Ngư Trường cá đều là trải qua tỉ mỉ nuôi dưỡng, đồng thời cá loại đều đặc biệt tốt. Đồng chí, nhìn các ngươi ăn mặc hẳn là từ trong thành tới a. Các ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu cá a? Ngài yên tâm, chúng ta cá tháng này liền có thể ra. Mặc dù chúng ta cá cân lượng phía trên không có đa trọng, nhưng là chúng ta cá chất cảm giác đều đặc biệt tốt. Mà lại chúng ta nơi này cá đường sản xuất cá ở trong thành phố đều đặc biệt được hoan nghênh. Nam nhân có chút khẩn trương thổi phồng, thế nhưng là vô luận nói như thế nào bên trong đều thổi không ra càng có tính thực chất đồ vật. Các ngươi cá bình quân trọng lượng có chừng đa trọng. Giang Lâm lời nói làm cho nam nhân mặt đỏ lên, đỏ mặt liên đối lấy mang thai đều đỏ. Lúc đầu nam nhân liền rất hắc, mặt đỏ lên lập tức cả khuôn mặt trở nên đỏ thấm đỏ thấm. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Nam nhân có chút xấu hổ, bọn hắn cá phân lượng thật là không đạt tiêu chuẩn, cái này trọng lượng nói ra đều có chút mất mặt. Đồng chí, làm sao con cá này trọng lượng khó mà nói sao? Giang Lâm lời nói làm cho nam nhân có chút xấu hổ vô cùng, đành phải nói lắp đường này, thấp giọng phun ra một con số. Bình quân xuống tới không sai biệt lắm một cân khoảng chừng. Cái số này để đứng ở một bên Giang Nhuận Chi la thất thanh. Một cân. Bình quân một cân lời nói, cái kia nặng nhất cũng chính là 2 cân, nhẹ nhất khả năng cũng liền nửa cân đến 8 lượng khoảng chừng. Dạng này cá ai sẽ mua a? Lời nói này xong, nam nhân vội vàng giải thích, đồng chí, là như vậy, các ngươi nếu là thật tâm mua cá, ta có thể để các ngươi chọn. Đem nặng một chút cá chọn lấy, những cái kia tiểu nhân cá có thể không cần. Chúng ta cam đoan để các ngươi hài lòng. Một bên nữ nhân cũng đi tới, đồng chí, các ngươi muốn thật mua cá, chúng ta nghĩ biện pháp dựa theo yêu cầu của các ngươi cho các ngươi tìm. Chúng ta hồ cá này cái này một nhóm cá cũng không nhiều, cộng lại khả năng cũng chỉ có hơn 5000 cân. Con cá này coi như lại nuôi một tháng ăn đồ ăn cũng không lâu được bao lớn. Lại nói hiện tại Ngư Trường tình huống, cái này đồ ăn cũng nhanh không mua nổi, lập tức Ngư Trường liền muốn cạn lương thực. Nếu như các ngươi có thể muốn hết, chúng ta có thể tại phương diện giá tiền ưu đãi một chút. Thúy Phân, ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Nam nhân lo lắng. Ta nói bậy bạ gì đó. Cái này Ngư Trường tình huống hiện tại, những thứ này cá còn không tranh thủ thời gian xử lý, ngươi chuẩn bị đem những thứ này cá đều chết đói sao? Nam nhân bị lời nói này ngậm miệng lại, nữ nhân quay đầu lại vẻ mặt ôn hòa nói, đồng chí, đã các ngươi đi vào chúng ta nơi này khẳng định là có lòng thành muốn, nếu như giá cả không sai biệt lắm, chúng ta liền toàn để các ngươi lôi đi. Yên tâm, giá cả nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng, chúng ta so trên thị trường giá cả tiện nghi một nửa. Giang Nhuận Chi lúc này con mắt đều trợn tròn, tiện nghi một nửa. Các ngươi con cá này không muốn chi phí. Năm nay cá trên chợ cá giá cả mặc dù cao, tiện nghi một nửa, vậy cũng so năm trước giá cả muốn thấp hơn nhiều. Các ngươi cứ tính toán như thế đến hợp thành bản đều không đủ. Đồng chí, lời nói thật cùng ngài nói, chúng ta Ngư Trường đây cũng chính là cuối cùng một bút mua bán. Cái này Ngư Trường khẳng định là không mở nổi, phía trên lão bản đối Ngư Trường chẳng quan tâm. Hiện tại cái này Ngư Trường căn bản chính là nửa chết nửa sống, mà lại Ngư Trường người cũng đã đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại hai chúng ta lỗ hổng mang theo hải tử ở chỗ này trông coi. Những thứ này cá ăn mắt nhìn thấy cũng không có, nếu như không đem cá bán, cũng chỉ có thể đem con cá này chết đói. Bán cho các ngươi cũng coi là tích đức, tiện nghi liền tiện nghi đi, dù sao lão bản mặc kệ, chúng ta không còn biện pháp nào. Thế nhưng là chuyện này các ngươi không cần cùng các ngươi lão bản thương lượng một chút, lão bản này có thể đồng ý làm như vậy sao? Thương lượng cái gì nha? Lão bản kia một năm đều gặp không được một lần mặt, từ khi cái này Ngư Trường chúng ta ở chỗ này làm. Hiện tại 3 năm đều chưa từng gặp qua một lần lão bản. Nữ nhân thở dài. Lời nói thật cùng ngài nói, cái này Ngư Trường đã thiếu ba chúng ta 5 tiền lương không có phát, nam nhân ta ở chỗ này làm nhiều năm như vậy, ngoại trừ phía trước tượng trưng linh qua. Phía sau tiền lương căn bản cũng không có linh qua, chúng ta toàn ra tương đương với một chia tiền không cầm, ở chỗ này làm không công. Lúc này mọi người đều đã đi hết, chúng ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, con cá này tiện nghi bán cho ngài. Cầm về tiền khấu trừ cho chúng ta tiền lương còn lại là nhiều ít, chúng ta một phân không dư thừa giao tất cả cho lão bản. Dù sao nơi này chúng ta không thể lại chờ đợi, toàn ra đợi ở chỗ này nữa, vậy cũng chỉ có chết đói mệnh. Nam nhân đẩy ra nữ nhân sắc mặt tái xanh nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nha? Nơi này có ngươi chuyện gì? Ngươi có thể tùy tiện làm chủ, ta cho ngươi biết con cá này không thể bán như vậy. Các ngươi muốn cá có thể theo giá thị trường, chúng ta có thể dùng ưu đãi nhất giá cả cho các ngươi, nhưng là muốn tiện nghi một nửa, vậy khẳng định là không được. Đồng chí, chúng ta ngư trường nhất định sẽ mở đi, nghe nói phía trên đã đồng ý ngư trường đổi lão bản, ta nghĩ lão bản mới tới đối ngư trường nhất định sẽ có quy hoạch. Sang năm chúng ta ngư trường liền đã thay hình đổi dạng. Đồng chí, đừng nhìn năm nay cá không được, đó là bởi vì năm nay mùa màng không được, ngài yên tâm, sang năm chúng ta ngư trường khẳng định sẽ ra ngoài tốt nhất cá. Nữ nhân bị đẩy lên một bên, cười lạnh một tiếng, được, ngươi nếu là không nghĩ bán, vậy ngươi ngay ở chỗ này trông coi, ta mang bọn nhỏ đi. Ta không thể để cho ngươi toàn ra đi theo ngươi cùng một chỗ chờ chết. Thúy Vân có chuyện gì không thể qua đi lại nói, hiện tại có khách đâu. Nam nhân gấp thẳng xoa tay, sợ đắc tội trước mắt hai cái thần tài. Chương 1129, không mua cá chương 1129, không mua cá ngư trường cá có thể hay không mang bọn ta nhìn một chút. Giang Lâm mở miệng, hắn phải xem nhìn ngư trường cá hiện tại là tình huống gì. Mình ở phương diện này mặc dù đọc lướt qua không sâu, thế nhưng là tốt xấu mình chuẩn bị những thứ này đồ ăn bên trong vậy cũng là hậu thế nghiên cứu ra được. Bên trong thả một chút khoa học kỹ thuật, nhưng là không thể không thừa nhận ở phương diện này đây tuyệt đối là có thể tăng lên sản lượng cùng sống sót lượng. Dù sao lúc trước chứa đựng những thứ này đồ ăn cá bột thời điểm, đều là bằng hữu chuyên môn cho mình chọn, hậu thế tốt nhất chủ loại. Hiện tại đi xem một cái tổng sẽ không ra sai, hơn nữa nhìn bộ dáng những thứ này cá bột còn một tháng nữa có thể ra, trong vòng một tháng muốn đem phân lượng tăng lên. Có lẽ dựa vào là chỉ có thể là trong tay mình cái này một chút đồ ăn, thế nhưng là mình cuối cùng muốn xem thử xem những thứ này cá hiện tại là tình huống gì. Nam nhân nghe xong đối phương nguyện ý nhìn cá, chứng minh rất có mua sắm thành ý, vội vàng chào hỏi đi ra ngoài. Đồng chí, ta mang các ngươi đi xem một chút. Ba người ngồi trên thuyền, nam nhân một bên chèo thuyền, một bên tại trong hồ nước chỉ điểm, thuận tay còn vớt lên đến một chút lưới lồng. Ngài nhìn xem những thứ này cá chủng loại, ở trên thị trường vậy cũng là rất đắt chủng loại. Chúng ta nơi này dựa vào chính là giang, đại đa số mọi người ăn vào đều là giang ngư, thế nhưng là chúng ta nơi này nuôi cá cùng những cái kia giang ngư chủng loại hoàn toàn không giống. Mà lại chúng ta nuôi dưỡng cá đều là trải qua mấy đời loại mầm nghiên cứu. Chủ yếu là năm nay ngư trường bị người đầu mấy lần độc, cho nên chết một nhóm lớn cá, còn lại cá sản lượng liền không cao. Lại đưa lên cá bột liền đến đã không kịp. Thế nhưng là nhóm này cá nếu như hảo hảo nuôi, lại nhiều nuôi tới mấy tháng, kỳ thật là có thể lớn lên. Giang Lâm nhìn một chút, vớt lên đến cá chủng loại đích thật là đều là trên thị trường quý giá cá. Tỷ như nói cá mè, còn có trên thị trường mọi người thường ăn cá sạo, đương nhiên đây cũng không phải là biển cá sạo, mà là nước ngọt cá sạo. Ngược lại là không nghĩ tới trên thị trường những thứ này hơi đắt chủng loại cá, bọn hắn chạy chăn nuôi lại dám nuôi. Có thể nói ở phương diện này, lúc trước Giang gia phụ tử ngược lại là thao tác một chút không nương tay, thế nhưng là hậu kỳ không có ở phương diện này tăng lớn đầu tư cường độ, đến mức những thứ này cá có chút đầu voi đuôi chuột. Giang Lâm cẩn thận lật nhìn những thứ này cá, nói trắng ra là cá dáng dấp đích thật là có chút nhỏ, có chút đáng thương. Những thứ này cá tiểu nhân nhiều nhất chỉ có nửa cân, lớn bọn hắn mò nửa ngày cũng liền vớt lên đến hai đầu, không sai biệt lắm có hai cân. Phải biết mò rất lâu mới vớt ra hai đầu, liền chứng minh trưởng thành cá lớn như thế cũng không nhiều. Giang Nhuận Chi sắc mặt đều đen, nàng biết ngư trường tình huống rất tồi tệ, nhưng không nghĩ tới hỏng bét đến mức độ này, cái này ngư trường cùng đóng cửa có cái gì khác nhau. Chắc không được phụ thân lúc trước nguyện ý đem ngư trường trực tiếp đưa cho mình, đó là bởi vì cái này ngư trường ngoại trừ bán đi bên ngoài đoán chừng không có giá trị gì. Giang Lâm gật gật đầu. Đồng chí, ngài họ gì a? Lão bản, ta họ Hàn, bọn hắn đều gọi ta Hàn Nhị Hắc. Lão bản, ta biết những thứ này cá đích thật là nhìn thật sự là không ra gì, thế nhưng là ngươi yên tâm, lại có một tháng những thứ này cá nhất định có thể lớn lên. Lời nói này, Hàn Nhị Hắc chính mình cũng có chút chột dạ. Các ngươi ngư trường không phải đều đã mua không nổi đồ ăn, ngươi xác định một tháng những thứ này cá có thể trưởng thành mà không phải chết đói. Hàn Nhị Hắc ngượng ngùng, chính mình nói nghe được lời này giống như có chút hư. Chúng ta ngư trường đã đổi lão bản mới. Chúng ta mới tới lão bản nhất định sẽ đối ngư trường có quy hoạch, mà lại sẽ cấp phát, chúng ta đồ ăn nhất định có thể đuổi theo. Lão bản mới đều tiếp nhận ngư trường, đã non nửa năm, đều không đến ngư trường nhìn qua một chút, càng không nghe nói qua cấp phát, kỳ thật hắn cũng biết lão bản mới đối cá trận cũng không xem thêm tốt. Thế nhưng là sợ trước mắt hai người này đi. Lão Hàn đồng chí, chúng ta trở về đi. Giang Lâm trong lòng đã nắm chắc. Ngồi ở trong phòng làm việc, Hàn Nhị Hắc nhìn trước mắt hai người này trong lòng có chút không nắm chắc được chủ ý, hai người này từ khi từ cá đường trở về, ai cũng chưa hề nói chuyện. Hai vị lão bản, các ngươi muốn nhiều ít cá a? Hàn Nhị Hắc kỳ thật trong lòng nắm chắc, nhưng phàm là mang theo khách nhân nhìn qua cá đường bên trong cá tình huống thực tế, đại đa số hộ khách cũng sẽ không muốn những thứ này cá, những thứ này cá căn bản bán không đi lên giá tiền. Ai muốn những thứ này cá, người đó là trong đầu có bao. Mặc dù biết rõ không có khả năng, thế nhưng là Hàn Nhị Hắc vẫn là ôm một tia hy vọng tha thiết nhìn qua hai người. Những thứ này cá có thể hay không sống sót, ngay cả chính hắn cũng không biết, ngày mai đồ ăn bọn hắn trong xưởng hiện tại liền đã không có. Hắn ba phen mới bận cho phía trên gọi điện thoại, thế nhưng là phía trên lãnh đạo thái độ phi thường qua loa. Không ai quản bọn họ ngư trường chuyện này, người ta hồi phục một câu chính là để hắn thích hợp, cá chết liền cá chết. Cái này ngư trường chẳng mấy chốc sẽ bán trao tay. Nếu như không phải ra ngoài chấp nghiệm, hắn thật không có tất yếu mang theo toàn gia thủ tại chỗ này, nhưng là bây giờ cuối cùng này chấp nghiệm khả năng cũng muốn thất bại. Dù sao cá nếu là bỏ đói hai ngày, vậy coi như thật chết hết. Giang Nhuận Chi không biết nên nói cái gì, ngư trường thực tế tình huống so với mình tưởng tượng càng phải hỏng bét. Liền cái này ngư trường còn thế nào kinh doanh. Trong nội tâm nàng cũng muốn đem ngư trường bán trao tay suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Bất quá Giang Nhuận Chi vẫn là nghiêng đầu nhìn một cái Giang Lâm, Giang Lâm cùng chính mình nói, đến bây giờ còn nhớ kỹ. Chỉ là nàng không rõ Giang Lâm vì cái gì đối ngư trường kiên trì như vậy. Giang Lâm khoát tay áo, đứng người lên nói. Hàn đồng chí, xe của chúng ta dừng ở phía ngoài trên đường lớn, ngươi nơi này có giày đi mưa sao? Ta mặc giày đi mưa ra ngoài lấy chút mà đồ vật, chúng ta trở về bàn lại. Đầu kia vũng bùn đường để cho mình chân trần lại đi một lần khẳng định không được. Hàn Nhị Hắc nghe xong, vội vàng ngoắc để nhi tử tìm ra giày đi mưa, đồng thời để nhà mình đông tử bồi tiếp Giang Lâm trở về. Con đường kia không dễ đi, vạn nhất đem người cho té, đoán chừng con cá này khẳng định liền mua không thành. Người ta đã nói lấy chút mà đồ vật người chứng minh nhà vẫn là có ý tưởng. Đông tử bồi tiếp Giang Lâm, một đường đi trở về, lúc này mặc vào giày đi mưa đi đường hiển nhiên so vừa rồi Giang Lâm bọn hắn chân trần đi mạnh hơn nhiều. Đông tử là cái sáng sủa thích nói thích cười hài tử, đi theo Giang Lâm sau lưng một mặt hiếu kỳ. Đồng chí ngài là không phải muốn mua cá a? Loại lời này người bình thường sẽ không trực tiếp hỏi ra, có thể trực tiếp hỏi ra, cũng chính là đông tử loại tâm tính này ngây thơ hài tử. Ta không mua cá. Đông tử nghe lời này sắc mặt có chút tái nhợt, kỳ thật sang đây xem cá khách thường cũng không phải ít. Nhưng nhìn qua bọn hắn cá tình huống, đại đa số người đều sẽ lựa chọn không mua, một số nhỏ muốn mua lão bản đó chính là không có thao hảo tâm. Vậy ngài đây là? Tới đi, đông tử, xe của ta đến, giúp ta lấy chút mà đổ vỡ. Giang Lâm giả vờ mở ra dương phía sau, trên thực tế từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra hai cái túi. Đây là hai túi cá đồ ăn. Cái này cá đồ ăn đây chính là hậu thế trải qua chuyên môn nghiên cứu nhằm vào cá chủ loại, không riêng có thể phòng bệnh hại, hơn nữa còn có thể đề cao cá sinh trưởng tốc độ. Dài thịt gọi là nhất tuyệt, cái này đồ ăn còn có một cái tên khác gọi mập mạp liệu. Ngắn hạn bên trong để cá dài thịt kia là tuyệt đối không có vấn đề. Chương 1130, nguyên lai là lão bản chương 1130, nguyên lai là lão bản hai con ni lông cái túi trực tiếp bỏ trên đất, Hàn Nhị Hắc không biết cái túi này bên trong chính là cái gì. Có chút ngộng, cũng không biết hai cái vị này đến cùng muốn làm cái gì. Giang Nhuận Chi nhìn xem Giang Lâm mở túi ra lộ ra đồ vật bên trong, mặc dù nàng không hiểu nhiều, nhưng là cũng biết bên trong hẳn là đồ ăn. Bởi vì loại vật này nàng ban đầu ở trại nuôi heo gặp qua. Để nàng kinh ngạc chính là Giang Lâm lúc nào còn mang tới đồ ăn. Chẳng lẽ lại Giang Lâm trước khi đến đã nghĩ tới có thể sẽ gặp phải vấn đề. Đồng chí, đây là đồ ăn. Đúng, đây là cá đồ ăn, ngươi nhìn một chút đây là chúng ta mới nghiên cứu ra tới đồ ăn. Loại này đồ ăn trước mắt bên trong xen lẫn rất nhiều đồ vật có thể nói có thể phòng bệnh hại, đồng thời dài thịt tốc độ gọi là một cái nhất tuyệt, cái này đồ ăn còn có cá biệt xương gọi mập mạp liệu. Hàn Nhị Hắc đưa tay nắm một cái đồ ăn trong tay mèo méo, lại phóng tới cái mũi dưới đáy người người. Trong lòng vui mừng, cái này đồ ăn cùng bọn hắn bình thường dùng đồ ăn hoàn toàn chính xác không giống, chỉ là nghe liền hương. Những cái kia cá nếu là nghe được, đoán chừng trực tiếp liền sẽ bắt đầu tranh đoạt. Thế nhưng là đồng thời trong lòng trầm xuống, cái này đồ ăn tốt thì tốt, nhưng là có hay không đối phương nói tốt như vậy, mình không cách nào chứng kiến. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn ngư trường hiện tại một chia tiền đều không có, phàm là trong sổ sách có tiền cũng sẽ không liền lưu bọn hắn lại một nhà bốn miệng. Đồng chí, nguyên lai các ngươi là đến mua đồ ăn nha, thế nhưng là xin lỗi. Chúng ta ngư trường không mua đồ ăn. Hàn Nhị Hắc lập tức minh bạch, đối phương căn bản không phải đến mua cá, người ta là ra bán đồ ăn. Mặc dù đối phương nói thiên hoa loạn truy, nhưng là hắn không có tiền, đừng nói hắn không có tiền, con cá này trận cũng không có tiền. Giang Lâm cái này đồ ăn có ngươi nói tốt như vậy. Giang Nhuận Chi ngược lại cảm giác hứng thú. Không nghĩ tới Giang Lâm có thể nhằm vào ngư trường vấn đề trực tiếp lấy ra vật hữu dụng. Nàng đối với Giang Lâm nói lời là tuyệt đối tin tưởng, Giang Lâm không cần lừa gạt mình. Lừa gạt mình lại vớt không đến chỗ tốt gì. Đó còn cần phải nói, thứ đồ tốt này cũng chính là chúng ta ngư trường ta mới lấy ra, nếu là những người khác nơi đó ta là tuyệt đối sẽ không đem loại vật này lấy ra. Hai người ở nơi đó trò chuyện, Hàn Nhị Hắc bị gạt tại một bên, Hàn Nhị Hắc thê tử xa xa liền nghe đến những lời này, trong lúc nhất thời vừa tức vừa giận, vọt thẳng tới. Chống lạnh nói, các ngươi hai vị này đồng chí các ngươi lại là bán đồ ăn ở chỗ này giả trang cái gì lao sói bơi bôi. Chúng ta ngư trường tình huống gì các ngươi không biết ta. Trước khi đến liền không hỏi thăm một chút. Chúng ta cái này ngư trường mắt nhìn thấy đều muốn đóng cửa, các ngươi còn bán đồ ăn. Ta nói cho các ngươi biết đi, đi một chút, chúng ta nơi này một chia tiền đều không có, mua không nổi đồ ăn. Thời xuống mình trên lưng tạp dề. Ở nơi đó quẳng đập đánh, mắt nhìn thấy đây là muốn đổi người. Hàn Nhị Hắc vội vàng ngăn lại thế tử, quay đầu vừa cười vừa nói, đồng chí, vợ ta chính là như thế cái tâm tính, thẳng tính, dấu không được chuyện, cũng là vì ngư trường xuất ruột. Hai vị đắc tội, bất quá ta cô vợ trẻ một câu nói rất đúng, chúng ta ngư trường thật mua không nổi đồ ăn, các ngươi vẫn là đi những nhà khác nhìn xem. Đúng, các ngươi hướng mặt trước đi không sai biệt lắm hai dặm địa bên kia cũng có cái ngư trường. Bên kia là giải phóng ngư trường, cái kia cá trận lão bản nơi đó cũng muốn đồ ăn, bằng không các ngươi tới đó thử xem. Hàn Nhị Hắc, ta họ Giang, ta gọi Giang Nhuận Chi, là ngư trường lão bản. Giang Nhuận Chi trực tiếp lộ ra thân phận, cái này có gì có thể che giấu. Hiện tại tình huống này, mình vô luận là bán trao tay ngư trường vẫn là tiếp tục suy nghĩ biện pháp đều phải chứng minh mình là lão bản. Cái này ngư trường đều chạm hướng này, liền xem như bán cá trận này một ít nuôi nửa tàn phế cá cũng phải xử lý. Nữ nhân cùng Hàn Nhị Hắc sửng sốt hai người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhật Chi. Bọn hắn biết lão bản của bọn hắn đổi thành nữ nhân, cũng là bởi vì đổi thành nữ nhân bọn hắn mới phát giác được không có chút nào hy vọng. Nữ nhân nào sẽ thích nuôi cá a? Lại nói, nghe nói bọn hắn lão bản mới là lão bản con gái ruột, đại tiểu thư này nào biết được nuôi cá làm sao chuyện con a? Lúc này lại không nghĩ rằng trước mắt cái này cách ăn mặc tinh xảo trong thành nữ nhân thế mà chính là bọn hắn lão bản mới. Hai người lẫn nhau, vừa kinh vừa sợ. Suy nghĩ một chút vừa rồi thao tác, nữ nhân trên mặt lúc xanh lúc trắng, vừa rồi chính mình nói cái kia lời nói nếu để cho chủ gia nghe được, cái kia chẳng phải cho rằng bọn họ bí mật trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Giang lão bản. Tốt, Hàn đồng chí, ngươi cùng vợ ngươi cùng ta vào nhà bên trong đến nói chuyện. Giang Nhuận Chi nghĩ nghĩ, vô luận Giang Lâm muốn làm gì, hai người bọn hắn nhất định phải bảo trì thái độ nhất trí, không thể để cho ngoại nhân chế giễu, cái này ngư trường bán hay không vô hại đại cục, cho nên Giang Lâm không muốn bán, cùng lắm thì chính là không bán. Mà lại Giang Lâm làm việc kia là một cái cỡ nào có nắm chắc người, có thành tựu tính toán người. Không làm tốt chuẩn bị là sẽ không dễ dàng làm một chuyện, đã Giang Lâm nguyện ý tại ngư trường làm nếm thử, vậy liền chứng minh chuyện này rất có triển vọng. Lúc này ngồi trong phòng, Hàn Nhị Hắc vợ chồng hai cái có chút tay chân không biết để vào đâu. Nếu như nói vừa rồi bọn hắn cho rằng đối phương là khách thương thời điểm còn có thể ứng phó tự nhiên, lúc này đối mặt là lão bản thời điểm, đích thật là có chút không biết nên làm sao xử lý. Hàn Nhị Hắc cô vợ trẻ nhìn thấy đối phương cũng không nói chuyện, liền như thế đang đánh giá bọn hắn. Càng như vậy trong lòng của hắn càng nghĩ mà sợ, cuối cùng cắn răng một cái trực tiếp đứng người lên. Đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Mình mới vừa nói những lời kia nếu như bị người ta níu lấy không thả, cái đôi này vậy liền tuyệt đối phải trên lưng cái gì tội danh. Trực tiếp mở miệng nói ra, Giang lão bản, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vừa rồi ngươi cũng nghe đến ta nói những lời kia, đây là sự thật. Nông trường chúng ta hiện tại hai cái hồ nước cộng lại hết thảy chỉ có không đến 5000 cân cá. Những cái kia cá tình huống gì, các ngươi hai vị cũng đã nhìn qua. Ta mới vừa nói cái kia lời nói không phải nói nhảm. Chúng ta chủ nhà tại cá trận đã làm 8 năm, thế nhưng là có 3 năm một chia tiền lương đều không có lĩnh qua, trước mặt 5 năm lĩnh vậy cũng là thấp nhất công nhân tiền lương. Nuôi sống gia đình cũng không thể. Đừng nói là chúng ta chủ nhà, nông trường chúng ta hiện tại thiếu chúng ta một nhà 4 miệng 3 năm tiền lương. Ngư trường tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, những người khác người ta muốn đi tất cả đều đã đi. Chúng ta ngư trường tất cả có thể rời đồ vật đều bị người dọn đi chống đỡ tiền lương. Chỉ còn lại chúng ta một nhà 4 miệng ở chỗ này trông coi, nếu không phải chúng ta trông coi, chỉ là thôn bên cạnh thôn dân liền có thể trực tiếp đem trong hồ nước còn lại những cái kia cá tất cả đều vớt đi. Trong hồ nước vì sao chỉ còn lại 5000 cân cá? Chính là có rất nhiều cá đều bị các công nhân vớt đi nghệ thuật cơ bản tư. Cản là ngăn không được, ngài cũng đừng nói chúng ta tới chính là lại đến mấy người cũng ngăn không được. Nguyên lai chúng ta ngư trường hết thảy hơn 100 hảo công nhân tất cả đều đến mò cá, ngươi nói chúng ta thế nào cản? Ta nguyên bản cũng nghĩ để chủ nhà vớt một chút cá bán chống đỡ tiền lương, chúng ta đi người coi như xong. Thế nhưng là chủ nhà không chịu, nhất định phải thủ tại chỗ này. Thế nhưng là chúng ta ngư trường hiện tại muốn cái gì không có gì đồ ăn, hôm nay liền đã không có. Những thứ này cá lại ăn không lên đồ ăn, kia là nhất định phải chết đói. Cái này ngư trường tình huống các ngươi hai vị cũng nhìn thấy. Ta yêu cầu duy nhất chính là mặc kệ các ngươi nghĩ thế nào trừng phạt ta cũng không đáng kể. Đem thiếu chúng ta tiền lương cho, chúng ta lập tức đi ngay người, nơi này chúng ta một phút cũng không muốn đợi. Chương 1131, nặng đánh chiêng chống mở lại trường. Chương 1131, nặng đánh chiêng chống mở lại trường. Giang lão bản, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Ngư trường hiện tại tình trạng đích thật là không tốt, trong sổ sách không có tiền, đồ ăn cũng mất. Những thứ này cá kỳ thật đáng tiếc, nếu như đồ ăn cho đủ, chăm chú lại nuôi tới 2 tháng, con cá này vẫn có thể bán đi cái giá tốt. Hàn Nhị Hắc đem thê tử ngăn tại phía sau mình, chăm chú đối trước mắt Giang Nhuận Chi cùng Giang Lâm nói: "Lão Hàn đồng chí, cảm ơn ngươi tại thời khắc cuối cùng y đi nhiên canh giữ ở ngư trường, cho dù là một chia tiền lương không có lấy đến, cũng tận tâm hết sức thủ tại chỗ này, mới bảo vệ được hai cái này ngư trường." Giang Nhuận Chi mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, hán tử kia làm sự tình viễn siêu ra một cái công nhân chức trách, xứng đáng mình một câu cảm tạ. Hàn Nhị Hắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng dùng tay gãi đầu một cái: "Giang tiểu thư, ngươi đừng nói như vậy. Ta lúc đầu nếu không phải Giang lão gia tử đi ngang qua thôn chúng ta mà thời điểm, tại trong hồ nước đã cứu ta, kỳ thật cái mạng nhỏ của ta mà liền không có. Hiện tại ta làm đây hết thệ cũng là vì báo đáp lão gia tử ân tình. Ta không có ngài nói cao thượng như vậy. Thế nhưng là bất kể như thế nào cũng là ngươi làm nổi phần này cảm kích. Mặc dù nói trong này có hồi báo ân tình nhân tố ở bên trong, thế nhưng là ngươi giúp chúng ta Giang gia giữ vững cả trận, ở chỗ này ta trịnh trọng cảm kích ngươi. Hôm nay ta liền sẽ tại trương mục đánh vào đến tiền, đồng thời đem các ngươi mấy năm này khất nợ tiền lương toàn bộ trả lại cho ngươi." "Không, không, không, Giang tiểu thư, ngư trường hiện tại còn đang ở tại khẩn trương giai đoạn. Số tiền này ta có thể không cầm, chỉ cần ngư trường có thể làm tốt. Số tiền này muộn một chút cầm cũng không có quan hệ gì, cho dù là không cho ta cũng không quan hệ. Ta tại ngư trường đã công việc nhiều năm như vậy, đối ngư trường thật rất có tình cảm. Giang tiểu thư chỉ cần ngư trường về sau có thể phát triển không ngừng, Giang tiểu thư có thể đối ngư trường nhiều dốc hết một phần tâm lực, ta tin tưởng chúng ta ngư trường về sau nhất định sẽ càng xử lý càng tốt." Nhị Hắc thê tử nghe lời này tức giận đến ở một bên liếc mắt, người ta Giang tiểu thư gia đại nghiệp đại. Này một ít tiền tính là gì? Huống hồ Giang tiểu thư mới sẽ không tham ngươi như thế một cái phá không công nhân tiền lương. Người da trắng nhà đem tiền lương cho ngươi cũng không muốn, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Để cho ta cùng nhi tử đi theo ngươi tiếp tục uống gió Tây Bắc a." Nữ nhân quay đầu cười đối Giang Nhuận Chi nói: "Giang tiểu thư, mặc dù ta vừa rồi cái kia lời nói là không dễ nghe, thế nhưng là chúng ta người một nhà thật sự là không có biện pháp. Ta đi theo hắn những năm này tại ngư trường, trong nhà của chúng ta một chút tích xúc đều không có, trong nhà tất cả tích xúc hiện tại cũng bỏ ra sạch trơn. 2 ngày trước ta công công bà sinh bệnh, ngay cả đưa bệnh viện tiền đều không có, ngươi biết chúng ta nông dân không có gì thu nhập. Nếu là thật được cái bệnh, kia là sẽ chết người đấy." Nữ nhân lau lau nước mắt, trợ phu vì báo ân quả thực là không quan tâm, cũng không để ý người một nhà chết sống, đây cũng là nàng vì cái gì kiên trì muốn để trợ phu rời đi. "Đại tẩu, ta biết, ta thật rất hiểu ngươi. Các ngươi vì cái này ngư trường bỏ ra rất nhiều, ta sẽ không để cho lão Hàn thua thiệt. Ngài yên tâm,
hôm nay trong sổ sách liền sẽ đến tài chính, lão Hàn tất cả khất nợ tiền lương chúng ta tất cả đều cho. Mà lại ta hy vọng ngài cùng lão Hàn lưu lại tiếp tục tại ngư trường công việc. Lão Hàn vì cái này ngư trường bỏ ra nhiều như vậy, cũng là bởi vì hắn đối ngư trường có rất sâu tình cảm. Cho nên ta hy vọng hắn có thể đảm nhiệm ngư trường sưởng trưởng. Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, không nghĩ tới đối phương không riêng không cùng mình so đo chính mình nói những lời kia, làm những sự tình kia, ngược lại còn nặng dùng trượng phu của mình. Trong ánh mắt để lộ ra vui sướng, lại có mấy phần ấy nấy, Giang tiểu thư, thật xin lỗi. Ta chính là một cái nông thôn nữ nhân, không có gì lớn bản sự, cũng không hiểu cái gì đại đạo lý. Ta hôm nay nói những lời kia làm những sự tình kiết nhưng thật ra là chân đứng không vững. Ta ở chỗ này cho ngươi chịu nhận lỗi, không nghĩ tới ngươi không chỉ riêng này a thông tình đạt lý, mà lại ngươi còn như thế coi trọng nhà chúng ta lão Hàn, kỳ thật lão Hàn đối ngư trường thật rất dụng tâm, chỉ là tài chính không đúng chỗ, các phương diện nhân viên đều có tư tâm của mình. Những năm này lão Hàn lại không quản được người khác, chỉ có thể làm tốt chính mình sự tình, thế nhưng là cái này ngư trường càng kinh doanh càng hỏng bét. Lão Hàn là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Ngài yên tâm, ngư trường giao cho chúng ta ra lão Hàn, nhà chúng ta lão Hàn khẳng định sẽ chăm chú làm. Giang Nhuận Chi gật gật đầu, ta biết các ngươi đều là người tốt. Hàn xưởng trưởng đã ta hôm nay đã tới, vậy chúng ta đem ngư trường sự tình phải xử lý một chút. Ngư trường chỉ dựa vào các ngươi một nhà bốn miệng khẳng định là không được, chúng ta cần một lần nữa chiêu một nhóm người, lúc đầu đám người này đã đi. Làm phiền ngươi thông chi bọn hắn một chút, để bọn hắn tới lĩnh một chút tiền lương, đem những ngày năm khất nợ tiền lương cho hết mọi người phát, cũng coi là đến nơi đến chốn. Chúng ta Giang gia người không thua thiệt người khác, đương nhiên bọn hắn từ ngư trường lấy đi những vật kia cũng nhất định phải cho ta trả lại. Hàn Nhị Hắc dùng sức gật đầu, lúc trước những người kia phong thưởng ngư trường thời điểm, trong lòng của hắn liền biết chuyện này không đúng, hắn muốn ngăn lấy mọi người. Thế nhưng là hắn một cái bình thường công nhân có thể ngăn cản ai nha. Lúc này nghe Giang tiểu thư nói như vậy, cũng rốt cục cảm thấy có chút mở mày mở mặt. Giang tiểu thư, ngài yên tâm, ta cái này gọi điện thoại cho bọn hắn. Giang tiểu thư ngư trường hiện tại cá chỉ có cái này 5000 cân. Liền xem như lại nuôi hơn một tháng, con cá này có thể dài đến 1 vạn cân khoảng chừng. Nhưng là bây giờ không dùng đến nhân thủ nhiều như vậy, chúng ta hiện tại chiêu nhân thủ nhiều như vậy nhưng thật ra là lãng phí. Cho không bọn hắn tiền lương. Đây là lãng phí tiền, không đáng. Hàn Nhị Hắc là thật tâm vì Giang Nhuận Chi dự định, bất quá hiển nhiên Hàn Nhị Hắc nhận biết đã cực hạn rất nhiều thứ. Lão Hàn, đã ngươi về sau phải làm vì một cái ngư trường sưởng trưởng, liền không thể xoắn xuýt tại những thứ nhỏ bé này vấn đề bên trên. Các ngươi một nhà bốn miệng mặc dù có thể làm rất nhiều chuyện, thế nhưng là quá cực khổ. Bạch Thiên Hắc Dạ còn phải tuần sát ngư trường, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không có nhiều nhân viên hơn gia nhập vào, ban đêm bạn nhất có người cho chúng ta ngư trường lại xuống một chút thuốc. Những thứ này cả không có, tổn thất sẽ càng lớn, so với những công nhân kia tiền lương tới nói, này một ít tổn thất tính là gì? Cho nên chúng ta ngư trường muốn nặng đánh chiến trống, mở lại trương dựa theo lúc đầu tiêu chuẩn cho ta dán ra đi chiêu công thông báo thông chi mọi người ở chung quanh thôn chúng ta bắt đầu chiêu công. Cũng là mượn cơ hội này để mọi người biết chúng ta ngư trường cũng không đóng cửa, mà lại chúng ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Giang tiểu thư, đã ngài là nghĩ như vậy, vậy ta cứ làm như vậy. Ngài nói rất đúng, trước kia chính là có người cho bọn hắn cá trận cá đường bên trong hạ dược mới chết nhiều cá như vậy. Ta chính là một cái đại lão thô, cái gì cũng không hiểu, ta liền biết Giang tiểu thư ngài nói thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Người của Hàn gia bắt đầu chuyển động. Hàn Nhị Hắc mang theo hai đứa con trai cùng cô vợ trẻ đem những cái kia đồ ăn lôi đi. Đi trước cho cá ăn, nếu không cá đến chết đói. Giang Nhuận Chi nhìn xem Giang Lâm hỏi. Đại Lâm tử, chúng ta làm như thế, được hay không? Những thứ này cá một tháng có thể bán ra đi giá tốt sao? Tin tưởng ta đi, những thứ này đồ ăn tuyệt đối có thể sáng tạo kỳ tích, đúng rồi. Ta đã tìm đại học nông nghiệp người, nếu như không ngoài dự liệu, qua một đoạn thời gian đã có người tới. Còn có chúng ta phải nghĩ biện pháp cùng trong huyện thông thông khí, con đường này nhất định phải tu, bằng không thì hơn một tháng về sau, chỉ là con đường này cá đều vẫn không đi ra.